Chương 382, phế phất lan nước. Tiếp lấy nảy mặt. Chương 382, phế phất lan nước. Tiếp lấy nảy mặt. Hồng Tuấn là con của ngươi lúc bạn chơi. Tình cảm chân thành thân bằng. Ngươi lại tại sát lục chi đô giết hắn, hiện tại càng là cướp đoạt Hồng Tuấn đồng môn hảo hữu kiếm, Lâm Tiêu ngươi không ngại sở sở lương tâm của mình. Ngươi vẫn là người sao? Lâm Tiêu bước chân dừng lại. Phất Lan Đức cho là hắn trong lòng hổ thẹn, làm trầm trọng thêm nói, ta biết ngươi tự xưng trọng tình trọng nghĩa. Ngươi tại Tắc Thác thành một giới cô nhi, ăn cơm trong nhà lớn lên, Hồng Tuấn phụ mẫu chẳng lẽ không có cho ngươi ăn một miếng? Ngươi giết Hồng Tuấn, có gì mặt mũi đối mặt hắn phụ mẫu? Lâm Tiêu, ngươi chẳng lẽ muốn mắc thêm lỗi lầm nữa sao? Ngươi chết không thể phục sinh, ngươi như còn có làm người cơ bản nhất lương tâm, nên cho Hồng Tuấn lập mộ phần, tại hắn trước mộ phần quỳ cái 3 ngày 3 đêm, sám hối tự thân sai lầm, lại đem Đường Tam Tu La thần kiếm bật quy nguyên chủ. Lâm Tiêu quay người lại, một cỗ sát ý lạnh như băng bao phủ tại trên người Phất Lan Đức, làm hắn thao thao bất tuyệt lời nói, im bặt mà dừng. Lâm Tiêu nghĩ không rõ lắm, trên đời tại sao lại có như vậy dối trá đến cực điểm người? Ta Lâm Tiêu không thẹn với Mã Hồng Tuấn, tương phản, là Mã Hồng Tuấn có lỗi với ta. Hắn bởi vì lòng ghen tị, đối ta sát tâm cùng sát ý không hiểu mà nồng đậm, tại sát lục chi đô, cũng là hắn chủ động ra tay với ta. Cho dù dứt bỏ những này không nói, hắn gian dâm phụ nữ, ác liệt hung tàn, bị huyết hồng con rơi ký sinh, biến thành quái vật. Chẳng hắn, ta ngửa không hổ trời, túi không tạp địa. Lại nói thế nào thẹn tạc? Lâm Tiêu con người mà trở lại, từng bước tới gần. Phất Lan Đức bị nó khí thế cường đại khuất phục, vậy mà từng bước lui lại, thần sắc kinh hoàng. Phất Lan Đức tạo thành Mã Hồng Tuấn như thế kết cục, kẻ cầm đầu có 2 cái. Trực tiếp kẻ cầm đầu là sát lục chi vương, cũng chính là tàng tổ của Đường Tam Cha Đường Thần, là Đường Thần để Mã Hồng Tuấn bị huyết hồng con rơi ký sinh, lại không thuốc chữa. Căn bản kẻ cầm đầu lại là ngươi. Ngươi vi sư không hợp, nhưng lại tự cho là thanh cao, tại Tắc Thác thành khởi đầu sử lai các học viện trong lúc đó, để học viên tự chủ săn giết hồn thú, lại không điều động lao sư đi theo, hại chết 10 mấy tên học viên. Dòng giá 64 học viên, tốt nghiệp 14 người. Còn lại phần lớn tại săn giết hồn thú lúc tử vong, ngươi xem một chút nhà nào học viện có như thế cao tỷ lệ tử vong. Bình thường học viện chết một cái học viên, cũng khó khăn trốn tội lỗi. Những cái kia bình dân hồn sư thiên tài, phụ mẫu đều là người bình thường hoặc là cấp thấp hồn sư, ngươi xử lai các học viện ỷ vào vũ lực, ngạnh sinh sinh bức bách gia trưởng đi vào khuôn khổ. Ngươi tham lam thành tính, không phù hợp tiêu chuẩn học viên không đổi học phí, lại dùng vũ lực áp đảo bất mãn. Ngươi chỉ dạy học viên không dám chọc sự tình là kẻ tầm thường, dùng túng xử lai các học viện gây hấn gây chuyện, cuối cùng lại dùng võ lực ức hiếp người khác. Mã Hồng Tuấn là ngươi thân truyền đệ tử, chính là tại ngươi tự thân dạy dỗ hạng mới trở nên không chịu được như thế, thậm chí cả đi đến đường tà đạo. Lâm Tiêu xưa nay cao lãnh, đối xử lai khắc học viện người càng là sắc mặt không chút thay đổi. Hôm nay hay là hắn lần thứ nhất một hơi nói nhiều lời như vậy, nói thẳng đến Phất Lan Đức mặt lộ vẻ sợ hãi. Nhưng hắn sợ hãi chính là Lâm Tiêu kiếm trong tay, mà không đối với mình sợ tác sở vi cảm thấy xấu hổ. Phất Lan Đức ngụy biện nói, ta khởi đầu học viện thời điểm đã sớm nói, học viên tới trường học, hết thể giải thích quyền đều thuộc về trường học. Đây là quái vật học viện, chỉ có quái vật mới có thể sống sót, không phải rất đạo lý đơn giản sao? Phí báo danh lại không phải học phí, lão sư chẳng lẽ miễn phí kiểm tra học viên tư chất? Sử lai khắc không dám chọc sự tình là kẻ tầm thường, vì bồi dưỡng học viên sói tính. Hắn còn tại giảo biện. Một bên Đường Nguyệt Hoa ước chừng nghe rõ sự tình chân tướng, nàng nghẹn họng nhìn chân chối, không thể tin được trên đời còn có dạng này học viện. Lâm Tiêu cũng không thèm để ý Phất Lan Đức phải chăng hối cải, vĩnh viễn không muốn nếm thử đi cải biến một người. Nhất định phải ta nói cho rõ ràng a, ngay từ đầu ta cự tuyệt gia nhập Sử Lai Khắc học viện lên, ta liền trướng mắt Sử Lai Khắc học viện của ngươi, khiến người buồn nôn. Lúc đầu cái này không liên quan gì đến ta, nhưng ngươi lại một mực nhảy mặt, đã ngươi nghĩ như vậy thấy Mã Hồng Tuấn, ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Màu đỏ sầm Tu La thần kiếm chống đỡ tại Phất Lan Đức trên cổ, hắn lông tơ đứng đấy, hối hận đan sen. Sớm biết thật sẽ chết, liền không trêu chọc Lâm Tiêu. Ngọc Tiểu Cương cũng bị dọa sợ, hắn lúc này nào dám xúc Lâm Tiêu rủi ro, đệ tử của hắn còn không có thành thần, hắn tâm nguyện còn chưa hoàn thành đâu. Ngược lại là Liễu Nhị Long, vậy mà dễ dùa đứng dậy, ngăn tại Phất Lan Đức trước người. Lâm Tiêu, Phất Lan Đức chỉ nói là nói bậy, đây không phải ngươi giết hắn lý do, ngươi muốn giết hắn, trước từ trên thân thể của ta nhảy tới. Lâm Tiêu đôi mắt buông xuống, hiện lên tức giận, hắn một cước đạp lăn Liễu Nhị Long, giẫm tại đối phương lưng bên trên, lạnh lùng nói, hiện tại ta nhảy tới, có thể giết sao? Đường Nguyệt Hoa đứng ra, thống khổ nói, Lâm Tiêu, nếu ngươi còn đọc ngày xưa nửa điểm tình cảm, ta cùng ngươi có cái dám tình cảm. Đường Nguyệt Hoa sắc mặt tái đi, nói không ra lời. Lâm Tiêu cũng không phải là lạm sát người, trước đây sở dĩ tại sát lục chi đô đại khai sát giới, chủ yếu vẫn là người ở bên trong tất cả đều tội ác chống chất, mặc kệ giết ai đều là tại thay trời hành đạo, góp nhặt công đức. Nhưng Phất Lan Đức thật quá nhảy mặt. Lâm Tiêu đạm mặt nói, Phất Lan Đức, xem ở ngươi đối Mã Hồng Tuấn ngược lại là một mảnh chân thành phân thượng, ta không giết ngươi, nhưng tội chết khó tránh khỏi, tội sống khó tha, ngươi sau này vẫn là đường dạy hư học sinh. Nói xong, Lâm Tiêu từ chứa vật trong hồn đạo khí lấy ra một cái phỉ thúy cái bình, bên trong chứa chính là độc cô bác độc tố. Đây là thực cốt chi độc, chúng độc người độc tố tích lũy, mỗi khi tu luyện hồn lực lúc, liền sẽ toàn thân ngứa lạ, xương cốt kịch liệt đau nhức vô cùng. Lâm Tiêu đem phỉ thúy cái bình mở ra, một giọt lục sắc ngọc độc nhỏ tại Phất Lan Đức trên mặt, cấp tốc biến mất. Phất Lan Đức đống nhiên cảm giác xương cốt cực kỳ ngứa, khó chịu và phần. Ngay sau đó, Lâm Tiêu giơ bàn tay lên, 9 đạo màu đỏ lông vũ hiện lên ở không trung, chính là Lâm Tiêu thứ 4 hồn kỹ sĩ vũ phần thiên phá, có thể xuyên qua địch nhân kinh mạch dẫn phát phần tinh bạo nổ, lưu lại vĩnh cửu niết bàn hoàng ấn. Từ đây, kinh mạch yếu ớt, tu luyện cùng sử dụng hồn lực đều cực kỳ gian nan. Chín đạo màu đỏ lông vũ xuyên qua Phất Lan Đức. Phất Lan Đức thống khổ kêu thảm thê lương. Lâm Tiêu khẽ nhíu mày, dùng hồn lực phong bế Phất Lan Đức tiếng nói, thản nhiên nói, coi như vì ngươi trước đây phạm phải tội nghiệp trả nợ. Lâm Tiêu phất tay áo rời đi, không quay đầu lại. Cũng không có người còn dám để hắn quay đầu. Như là đái một bạch, áo tư tạp hàng người, bị Lâm Tiêu dọa đến ngay cả thở mạnh cũng không dám, ngay cả luôn luôn bạo tính tình Liễu Nhị Long, tại Lâm Tiêu trước mặt cũng thành rồi dịu dàng ngoan ngoãn mèo. Đường Nguyệt Hoa thần sắc hoảng hốt, thần sắc phức tạp. Nàng biết, Sử Lai Khắc học viện đám người phạm một cái sai lầm chí mạng. Đó chính là còn coi Lâm Tiêu là học viên cùng tiểu bối đối đãi. Cho dù bị Lâm Tiêu đánh bại, cũng không thể đem tâm tính điều chỉnh xong. Thật tình không biết, Lâm Tiêu đã sớm cùng bọn hắn không phải cùng một cấp độ người. Cũng trách Lâm Tiêu tốc độ phát triển quá nhanh. Ai có thể nghĩ tới, thiếu niên ôn nhuận bề ngoài hạ, hạ lên ngoan thủ không chút nào mờ mờ. Đường Tam quỳ trên mặt đất, song quyền nắm chặt. Cái nhục ngày hôm nay, đi khắp cả đời. Lâm Tiêu, thật là cả đời chi địch. Chương 383, ngưng tụ hồn hạch, cực bác đưa vào danh sách quan trọng. Chương 383, ngưng tụ hồn hạch, cực bác đưa vào danh sách quan trọng. Đem thuộc về mình tu La Thần kiếm cầm về. Lâm Tiêu cuối cùng là thoải mái. Phong Diệp nhảy đến Lâm Tiêu đầu vai, ngạo kiều nói, chỉ là tu La Thần kiếm, nhìn ngươi hiếm có như thế. Đây chính là siêu thần khí. Siêu thần khí thế nào rồi? Xích Tiêu kiếm mới là ngươi bản mệnh chi kiếm. Nó là chân chính có thể theo ngươi cùng một chỗ trưởng thành kiếm, hạn mức cao nhất còn tại tu La Thần kiếm phía trên. Lâm Tiêu có chút không tin. Thật giả? Phong Diệp, ngươi biết Long Thần chính là bị tu La Thần kiếm chém thành hai nửa sao? Phong Diệp cười lạnh nói, làm cho giống như hoàn chỉnh Xích Tiêu kiếm chạm không được Long Thần một dạng. Lâm Tiêu nghĩ cũng phải. Long Thần là tại bị giam cầm thậm chí cả muốn chết trạng thái, bị tu La Thần kiếm chém giết. Đổi lại là hoàn chỉnh Xích Tiêu kiếm, có lẽ càng thêm nhẹ nhõm. Nhưng dầu gì cũng là siêu thần khí. Binh khí cái đồ chơi này tựa như là quần, tất cả mọi người không có thời điểm ngươi có thể không có, nhưng người khác đều có lúc ngươi liền không thể không có. Dưới mắt là tất cả mọi người có, quần cũng chê ít không phải. Lâm Tiêu nói, đúng, Phong Diệp, đoạn thời gian trước quên hỏi ngươi, ngươi có biết hay không hồn hạch ngưng tụ phương pháp? Phong Diệp trợn mắt một cái. Ngưng tụ hồn hạch? Đây không phải từ sinh ra liền có đồ vật sao? Khá lắm, cho số quê nữ vợ sẹo lại đến. Lâm Tiêu nói, ta ngược lại là biết thứ nhất hồn hạch nguyên lý, chính là đem hồn lực từ thể lòng áp xúc vì trạng thái cố định, đắm chìm trong đan điền, hình thành hồn hạch. Hồn hạch đang không ngừng xoay tròn quá trình bên trong, sẽ hấp thu hồn lực cung cấp sử dụng cho hồn sư, từ đó tăng lên hồn sư sức chiến đấu cùng sức khôi phục. Bình thường mà nói, thứ nhất hồn hạch bình thường tại hồn sư đạt tới phong hào đấu la thời điểm hình thành, nghĩ đột phá cực hạn đấu la thì cần có thứ hai hồn hạch. Không đến phong hào đừng nghĩ ngưng tụ hồn hạch. Đây là bình thường tình huống. Nhưng Lâm Tiêu là không giống. Bởi vì Lâm Tiêu có được cực hạn thuộc tính, hắn hồn lực tại hồn thánh thời kỳ cũng đã đạt tới ngưng tụ hồn hạch tiêu chuẩn, đây cũng là vì cái gì có được cực hạn thuộc tính hồn sư, tại hồn thánh về sau tốc độ tu luyện xa xa lớn hơn bình thường hồn sư nguyên nhân. Căn bản ở chỗ, cực hạn thuộc tính hồn sư, sớm tại 70 cấp trước liền xong thành rồi hồn lực áp xúc quá trình. Lâm Tiêu có đa trọng cực hạn thuộc tính, hồn lực càng là tương đương sên sệt. Phong Diệp thầm nói, ngươi không nói ta đều quên cái này gốc dạng. Ngươi thật sự có ngưng tụ hồn hạch điều kiện, kỳ thật chuyện này rất đơn giản, chỉ cần hồn lực tinh thuần độ có cao như vậy là được, sau khi trở về ta dẫn đạo một chút ngươi. Lâm Tiêu thẳng thắn chút đầu. Phong Diệp nói đơn giản liền nhất định đơn giản. Về phần hồn sư giới công nhận ngưng tụ hồn hạch khó khăn lại nguy hiểm, khẳng định là hồn sư giới sai. Gian phòng bên trong, Lâm Tiêu thuận Phong Diệp dẫn đạo, đem tự thân hồn lực điều động, hướng vùng đan điền hội tụ, cũng đem hồn lực áp xúc đắm chìm trong đan điền. Tại thực thao quá trình bên trong, Lâm Tiêu cuối cùng biết ngưng tụ hồn hạch khó ở nơi nào. Ngưng tụ hồn hạch chỗ khó có hai, thứ nhất, trạng thái cố định hồn lực áp xúc, cần cực mạnh tinh thần lực khống chế, đối với bình thường không tu tinh thần hồn sư đến nói, còn không phải mệt đến hư thoát. Thứ hai, tinh thần lực cùng hồn lực dung hợp, nếu tinh thần lực không đủ, khả năng dẫn đến hồn lực mất khống chế hoặc phản vệ. Nói tóm lại, tinh thần lực là mấu chốt. Nhưng đây đối với tinh thần lực vốn là cường đại, càng là có hấp nhật tịnh hỏa cùng trăm vạn năm đầu hồn cốt thiên mộc linh khu miệng Lâm Tiêu mà nói, thật sự sái sái thủy sự tình. Đúng như Phong Diệp nói tới, đơn giản dễ như trở bàn tay. Cho nên, những cái kia hồn lực kẹt tại hồn đấu La đỉnh phong hồn sư, đa số vấn đề lớn nhất là tinh thần lực không đủ. Chỉ có ngưng tụ hồn hạch mới có thể trở thành phong hào đấu La a. Lâm Tiêu quan sát đến mình hồn hạch, là vòng xoáy trạng tinh thể, có thể trông thấy bên trong có các loại phượng hỏa, so với phổ thông hồn hạch, phượng hỏa tồn tại khiến cho hồn lực thu nạp tốc độ cùng tiêu hao tốc độ đều có thể đạt tới một cái khủng bố hoàn cảnh. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Lâm Tiêu có siêu cao sức khôi phục cùng lực bộc phát. Xấu, lần này thật có thể cùng siêu cấp đấu La so chiêu một chút. Phong Diệp nhíu môi. Lâm Tiêu, ngươi cũng coi là một đóa kỳ hoa, ta liền chưa thấy qua cái nào hồn sư cùng nhau đi tới tu luyện hồn lực vậy mà là cùng võ hồn tiến hóa đồng bộ tiến hành. Nói thực ra, vẹn vẹn là Lâm Tiêu niết bàn tốc độ, đều để Phong Diệp xấu hổ. Nàng hoài nghi ai mới là Phượng Hoàng Thần Vương. Nhưng Phong Diệp xưa nay không khen Lâm Tiêu cái này. Nàng muốn ổn định gia đình của mình địa vị. Phong Diệp tận lực biểu hiện được bình tĩnh. Dần dà, thật sự tập mãi thành thói quen. Vẫn tốt chứ? Lâm Tiêu thô sơ giản lược tính toán, cực hạn phương hỏa, hủy diệt phương hỏa, đại nhật kim viêm, hấp nhật tinh hỏa. Mỗi loại hỏa diễm đều là bình thường hồn sư cả một đời. Quân không thấy dù cho thành thần, rất nhiều thần minh đều không có cực hạn thuộc tính. Có cực hạn thuộc tính thần, giữ gốc đều là một cấp thần. Lâm Tiêu ngưng tụ xong hồn hạch, đẩy ra cửa, như thường lệ ăn cơm. Theo tuổi tác tăng trưởng, hai năm này trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Hắn càng thêm chân quý ở nhà thời gian. Tiểu Lâm Tiêu, ăn xương sườn. Diệp Linh Linh kẹp lên một khối xương sườn đưa đến Lâm Tiêu trong chén. Lâm Tiêu ca ca, ăn chút thịt kho tàu đi. Thủy Băng Nhi học theo, ân cần gấp thức ăn. Độc Cô Nhạn ngược lại là không núp đích, trong mấy người nàng nhất tuổi tác lớn nhất, cũng thành thục chứng chắc nhất, giống như là đại tỷ tỷ đồng dạng, mỉm cười nhìn xem mọi người. Lâm Tiêu ôn hòa cho mỗi người gấp thức ăn. Đương nhiên, trừ Hồng Nhan chi kỷ, Diệp Quynh Tiên cùng Thủy Nguyệt Nhi kia phần cũng chưa quên. Đây mới là cái ấm áp đại gia đình nha. Chính là Nam Đinh thiếu chút, hoặc là chờ sau này sinh con trai. Trở lại phòng ngủ, Lâm Tiêu sắc mặt bình tĩnh, đột nhiên mở miệng nói, "Phong Diệp, qua một thời gian ngắn chúng ta lại muốn rời đi." Phong Diệp nghe vậy, vậy mà khó được kinh ngạc nói, "Rời đi? Ta nhìn ngươi cùng các nàng ở chung thật vui vẻ, làm sao không nhiều đợi một thời gian ngắn sao?" Lâm Tiêu mỉm cười, ngữ khí không hiểu, "Hai tình nếu là lâu dài lúc, lại há tại sớm sớm chiều chiều. Chính là bởi vì chân quý dưới mắt làm bạn, cho nên càng muốn đạp lên hành trình. Qua một thời gian ngắn chúng ta đi cực bắc đi, nên đi cực bắc." Ba nguyên nhân, thứ nhất, Tinh Đấu Xâm Lâm hồn thú đã bị Ngân Long Vương thu phục, có Đế Thiên phụ trợ, muốn xúi dục cơ hội là chuyện không thể nào, nhưng là cực bắc Tam Đại Quân Vương là có thể nếm thử thu phục, Phong Diệp cũng không so Cổ Nguyệt Na kém cỏi. Thứ hai, cực bắc chi địa có tòa thứ ba Sống Hỏa Sơn, cũng là lục địa đã biết lớn nhất Sống Hỏa Sơn, Phong Diệp lần thứ ba niết bàn, không có gì bất ngờ xảy ra sẽ tuyển tại cực bắc chi địa. Thứ ba, Lâm Tiêu muốn nhờ Âm Dương Phượng Hoàng niết bàn huyền chương cùng Tử Cơ Âm Thủy hồn lực đến thúc đẩy sinh trưởng ra có thể nghịch chuyển băng hỏa hỏa diễm, nhưng chỉ là những này còn chưa đủ, còn cần cực hạn chi băng làm bổ sung. Hắn lựa chọn thông qua săn giết 10 vạn năm hồn thú thu hoạch, tiện thể hoàn thành một chút tu la thần kiểm tra thứ 5 kiểm tra. Lâm Tiêu đương nhiên không nỡ Băng Nhi, Nhạn Nhạn tỷ cùng Linh Linh tỷ, nhưng là hắn phải bảo vệ đồ vật càng nhiều càng tươi đẹp hơn, thì càng không thể dừng lại tiến lên bộ pháp. Phong Diệp gật gật đầu, tốt, kia liền đi thôi. Dù sao mặc kệ đến đó, ta cùng ngươi luôn luôn cùng một chỗ. Tại đi cực bắc trước đó, Lâm Tiêu còn muốn đem một ít chuyện xử lý tốt, thì như tu luyện tới cấp 80, xử lý Hạo Thiên Tông. Dạng này tính toán, vẫn còn có một đoạn thời gian. Chương 384, lộ ra ánh sáng đường thần. Hạo Thiên Tông xú danh chiếu lấy. Chương 384, lộ ra ánh sáng đường thần. Hạo Thiên Tông xú danh chiếu lấy. Đường Tam cùng Đường Nguyệt Hoa muốn đem Hạo Thiên Tông cứu ra, lại nghi kéo đường thần khối này ra hổ đại kỳ. Trên thế giới nào có đẹp như vậy sự tình. Đường thần thân phận là chịu không được mảnh cứu, bởi vì sát lục chi đô trên đại lục có thể nói xú danh chiếu, ai cũng biết bên trong thành viên tất cả đều là đoạ lạc giả, mà sát lục chi vương càng là đoạ lạc giả đầu lĩnh. Sao, đã đen đến không thể lại đen. Hiện tại lại nghĩ tẩy trắng lên mờ. Lâm Tiêu đối bực này hắc ác thế lực, thế tất trọng quyền xuất kích. Tại Lâm Tiêu thủ ý hạ, Thất Bảo Lưu Ly Tông đã đem Hạo Tiên Tông lao tổ Đường Thần chính là sát lục chi vương tin tức thả ra, trong lúc nhất thời đại lục nghị luận xôn xao. Đường Thần chính là cùng võ hồn điện đại cung phụng nổi danh Hạo Tiên Tông lao tổ. Hắc, lúc trước Đường Thần mất tích, Hạo Tiên Tông không gượng dậy nổi, đều cho là hắn chết rồi, hóa ra là chạy đến sát lục chi đô làm trộm Vương Tiêu giao khoái hoạt đi à? Liên Đường Thần cũng xứng cùng võ hồn điện đại cung phụng nổi danh. Võ hồn điện đại cung phụng chấn thủ võ hồn thành bao nhiêu năm? Đoạn thời gian trước thú triều đột kích, càng là nên chiến thú thần Đế Thiên. Đường Thần đâu? Đường Thần chết đi đâu rồi? Nếu như nói những này ngôn luận vẹn vẹn chỉ là phát tiết cảm xúc, vậy kế tiếp chính là chu tâm chi ngôn. Hạo Thiên Tông lão tổ thành rồi sát lục chi vương. Ta tìm nghĩ, đây có phải hay không là có chút quá xảo hợp? Hạo Thiên Tông cái mông thật sạch sẽ sao? Cái này liền kém chỉ vào Hạo Thiên Tông cái mũi mắng. Hoài nghi Hạo Thiên Tông cùng sát lục chi đô có quan hệ. Hừ, chuyện này Hạo Thiên Tông nhất định phải cho cái bàn giao. Tông môn lão tổ là sát lục chi vương, tông môn có thể thoát đến quan hệ. Trong lúc nhất thời, Hạo Thiên Tông bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, trở thành chúng mũi tên chi. Nguyệt Hiên, Đường Nguyệt Hoa sắc mặt thống khổ. Hôm nay Tuyết Dạ Đại Đế triệu kiến nàng, đợi nàng trôi qua về sau chính là một phen thống mạng, giận dữ mắng mỏ vì sao không nói cho hắn Đường Thần chính là sát lục chi vương. Đường Nguyệt Hoa có lòng muốn dạo biện, nhưng là ngoại giới nghị luận mãnh liệt, người sau lưng đã dám thả ra bực này tin tức, kia tự nhiên nắm giữ lấy bằng chứng chứng cứ. Nàng mà chết không thừa nhận, sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Bị Tuyết Dạ Đại Đế một trận chửi mắng về sau, Đường Nguyệt Hoa càng bị tuyệt tình cáo chi. Nếu như không trước đem cái này cục diện rối rắm giải quyết, cũng đừng nghĩ Hạo Thiên Tông có thể lại xuất hiện mặt trời. Mắt thấy Đường Nguyệt Hoa thần sắc tiểu thụy, Đường Tam túi đầu thấp xuống, ấp ảnh phía dưới trong đôi mắt tràn ngập lửa giận. Lâm Tiêu, lại là Lâm Tiêu. Chứ Lâm Tiêu, còn có ai sẽ như vậy nhằm vào hắn, càng là tinh chuẩn biết hắn tàng tổ phụ Đường Thần chính là sát lục chi vương. Đường Tam hận không thể ăn sống Lâm Tiêu thịt. Ngọc Tiểu Cương cũng là phẫn hận đan sen. Nguyên bản đệ tử của hắn sẽ trở thành tương lai thần chỉ đã là chuyện ván đã đóng thuyền, nhưng hết lần này tới lần khác nửa đường giết ra tới một cái Lâm Tiêu, không riêng chiếm tu La thần kiếm, càng là rất có thể cũng có tu La thần truyền thừa. Ngọc Tiểu Cương thậm chí oán hận lên tu La thần. Đã lựa chọn Đường Tam, vì sao lại muốn cho Lâm Tiêu chặn ngang một cước? Bây giờ vốn cho rằng có thể được đến Hạo Thiên Tông duy trì, lại bị Lâm Tiêu làm cho đầy đất lông gà. Tiểu Vũ mềm nu thanh âm vang lên. "Tiểu Tam, Lâm Tiêu thật sự là quá xấu. Hắn loại người này chính là không thể gặp người khác tốt. Rõ ràng Tiểu Tam ưu tú như vậy, vì cái gì cái này Lâm Tiêu hết lần này tới lần khác liền muốn nhằm vào ngươi đâu?" "Tiểu Tam, khẩu khí này không thể nhịn. Ta đi giúp ngươi giáo huấn Lâm Tiêu." Nói, Tiểu Vũ nổi giận đùng đùng. Nghiễm nhiên chính là lựa giận cấp trên, tựa hồ Liễu Linh muốn đi tìm Lâm Tiêu tính sổ sách. Trong lòng Đường Tam cảm động, nhưng trông thấy Tiểu Vũ vậy mà thật đi ra ngoài, cũng quýt ngăn cản. Cái này có thể thực hiện không được a? Tiểu Vũ tâm là tốt, nhưng là Lâm Tiêu ác ma kia quá mức cường đại, làm người càng là không có chút nào ranh giới cuối cùng. chỉ sợ Tiểu Vũ dựng thẳng đi vào, liền muốn nằm ngang ra. Còn nữa Tiểu Vũ thanh xuân tịnh lệ, nếu là kia Lâm Tiêu lên ý đồ xấu đem nó làm bẩn, Đường Tam thật sự là hận không thể tìm khối đầu hũ đâm chết. Tiểu Vũ buồn bực nói, vậy thì có cái gì biện pháp đâu? Nàng nắm chặt nắm đấm, nghĩa vẫn điền lưng nói, Tiểu Tam, nếu là ngươi nghĩ đến cái gì đối phó Lâm Tiêu biện pháp, nhất định phải nói cho ta. Ta liền không quen nhìn hắn người này. Đường Tam cảm động đến như muốn rơi lệ. Đã từng sủng hắn, yêu hắn, đầy mắt đều là hắn cái kia Tiểu Vũ, lại trở về. Với hắn mà nói, trên thế giới đáng giá tín nhiệm nhất người, Tiểu Vũ là xếp số một vị. Đường Nguyệt Hoa vịn cái chán, tâm lực lao lực quá độ. Tiểu Tam, nàng muốn nói lại thôi. Cô, ngươi muốn nói cái gì? Đường Nguyệt Hoa nghiêng đầu, lẩm bẩm nói, nếu không, chúng ta đi cho Lâm Tiêu túi lầu a. Hỏi hắn đến cùng muốn lấy được cái gì? Bất kể như thế nào, thực tình thành ý túi đầu cũng tốt, lá mặt lá trái cũng được. Trước nghĩ biện pháp để tông môn đào thoát vũ bùn, dạng này chúng ta mới có lực lượng. Đường Tam nghe vậy, do dự. Một bên Tiểu Vũ cũng là tận tình khuyên bảo. Đúng vậy a, Tiểu Tam. Lâm Tiêu thực tế là quá lợi hại. Được rồi, ngươi làm không thắng hắn. Lớn không được, ta tự mình đi cho Lâm Tiêu xin lỗi, ta là nữ hài tử, thu điểm bị khuất không có quan hệ gì, hắn cũng sẽ không tổn thương ta. Tiểu Vũ mấy câu trực tiếp đem Đường Tam điểm bạo. Hắn hai mắt xích hồng, thở hổn hển. Không, tuyệt không. Ta Đường Tam cho dù chết, đời này cũng tuyệt đối sẽ không túi đầu trước Lâm Tiêu, càng sẽ không để Tiểu Vũ ngươi làm đoàn chính mình. Tiểu Vũ mấp máy môi, thầm nghĩ, kỳ thật nàng ngược lại nguyện ý bị khuất một chút. Đường Nguyệt Hoa chỉ là ưu sầu nói, vậy chúng ta có thể làm sao đâu? Nàng thật cảm thấy Lâm Tiêu là nàng mệnh trung khắc tinh, có lẽ là đời trước thiếu hắn nợ, nếu như cung cấp hắn khi nhục liền có thể còn xong, nàng liền cũng nghe chi nhậm chi. Đường Tam gắt gao cắn răng, liền ngay cả Tiểu Vũ cùng cô cũng không tin hắn sao? Đều nói được rồi, nhưng hắn có thể nào nuốt xuống khẩu khí này? Đồng nhiên, Đường Tam bỗng nhiên ngẩng đầu. Thời thế hiện nay, tựa hồ có thể nghiền ép Lâm Tiêu, không có gì hơn chính là võ hồn điện cùng hung thú. Nhưng là các ngươi đừng quên, Tàng tổ phụ Đường Thần, hắn nhưng là cùng Thiên Đạo lưu nổi danh tồn tại nha. Thế đạo này cường giả vi tôn, coi như ta Tàng tổ phụ thân phận lộ ra ánh sáng, thì phải làm thế nào đây? Lúc này, Ngọc Tiểu Cương đống nhiên chen vào nói, nói đúng vậy, ta nhớ mang máng, năm đó Hạo Thiên Tông lão tổ Đường Thần, thế nhưng là lực áp Thiên Đạo lưu, hắn mới là đại lục nhất cường giả. Đường Nguyệt Hoa bỗng nhiên giật mình, nàng xưa nay thông minh nhạy cảm, lập tức phát giác Đường Tam cùng Ngọc Tiểu Cương chân thực ý nghĩ, hoảng sợ nói, không được, nếu như thật cùng sát lục chi đô dính líu quan hệ, liền rốt cuộc tẩy không sạch sẽ. Tiểu Tam, ta không thể trơ mắt nhìn xem ngươi hủy mình. Hạo Thiên Tông hiện tại tình cảnh mặc dù gian nan, nhưng vẫn còn không tính là tuyệt cảnh. Nếu như Hạo Thiên Tông cũng bị đánh lên sát lục chi đô nhãn hiệu, vậy liền thật vinh thế không thể vươn mình. Đường Tam lại là như là dã thú giận dữ hết, đã không có những biện pháp khác. Đoạ lạc giả lại như thế nào? Sát lục chi đô chưa hẳn liền yếu tại đại lục này lên bất luận cái gì một thế lực. Đường Nguyệt Hoa đau khổ cầu thần. Tiểu Tam, ngươi liền nghe cô, lại cho cô một chút thời gian được không? Cuối cùng, Đường Nguyệt Hoa vẫn là khuyên nhủ Đường Tam, nhưng từ đầu đến cuối yên lặng nghe đái một bạch, ánh mắt lại là lóe lên. Chỉ cần có thể khi hoàng đế, quản hắn bẩn không bẩn đâu. Đoạ lạc giả cũng là một cố lực lượng. Đêm dài, Đường Nguyệt Hoa trầm trọng. Lâm Tiêu a Lâm Tiêu, ta hận ngươi tuyệt tình như thế, vì sao đối nghiêng tiên liền đủ tiểu cương triều, đối ta liền đuổi tận giết tuyệt. Ngươi không nên ép ta. Chương 385, Mẫn Chi nhất tộc, Diệp Di, ngươi quả thực là thần. Chương 385, Mẫn Chi nhất tộc, Diệp Di, ngươi quả thực là thần. Lực Chi nhất tộc. Từ khi Lực Chi nhất tộc bị Lâm Tiêu thu phục, trên tông môn hạ tình cảnh có cực lớn cải thiện, theo trước so có thể nói là cách biệt một trời. Từ bị võ hồn điện chèn ép đến không lo tài nguyên tu luyện, Thái Thản đem hết thảy để ở trong mắt, trong lòng cảm tạ, nhưng cũng có loại không công mà hưởng lộc bất an. Hắn cấp thiết muốn làm điểm công trả ra. Lúc này, nghị sự đường, Mẫn Chi nhất tộc tộc trưởng Bạch Hạc cùng Thái Thản ngồi đối diện uống trà. Bạch Hạc mặt ủ mày cho, đại thổ nước đắng. Từ khi tứ đại gia tộc bị Hạo Thiên Tông vứt bỏ, tình cảnh ngày càng gian nan, cho dù là chiến lực không sai đồng thời am hiểu rèn đúc Lực Chi nhất tộc, đều gian nan sống qua ngày. Mà vẹn vẹn lấy tốc độ lấy xưng Mẫn Chi nhất tộc, am hiểu điều tra cùng tình báo thu thập, lại không thể sáng tạo khả quan đích lợi, thậm chí bởi vì nhọn đôi Vũ Yến tại công kích bên trên không đủ, những năm này trốn đông trốn tây chạy trối chết, thực tế là sống không đi xuống. Trơ mắt nhìn xem Lực Chi nhất tộc càng ngày càng tốt, Bạch Hạc kéo xuống mặt, muốn lấy được Thái Thản thiết tế. Thái Thản, chúng ta cũng là bạn cũ lâu năm, nếu không phải tông môn thực tế cảnh ngộ bất bách, ta cũng sẽ không tới tìm ngươi. Ai, ta cho ngươi đánh cái phiếu nợ. Thái Thản nhìn qua ngày xưa hăng hái hảo hữu, trong mắt của hắn lộ ra không đành lòng đến, cười khổ nói, Bạch Hạc, không cần đến phiếu nợ, ngươi muốn cái gì ta trực tiếp cho ngươi. Chỉ là, Mẫn Chi nhất tộc nghèo túng nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngươi liền thật cam tâm một mực dạng này nghèo túng xuống dưới sao? Không vì mình cân nhắc, cũng phải vì trong tộc người trẻ tuổi ngẫm lại a. Bạch Hạc thở dài một tiếng, tự rêu cười một tiếng. Ta làm sao không nghĩ cho tông môn tìm ra đường? Chỉ là Lực Chi nhất tộc hiểu rèn đúc, Ngự Chi nhất tộc thiện kiến tạo, Phá Chi nhất tộc sẽ luyện dược, duy chỉ có ta Mẫn Chi nhất tộc, tốc độ thiên hạ đệ nhất, nhưng lực công kích khiếm khuyết. Chẳng lẽ đi làm đưa tin sai dịch? Bạch Hạc trên mặt mang theo tang thương. Thái Thản lặng lặng mà nhìn mình hảo hữu, trầm giọng nói, nếu ta nói, ta có biện pháp đâu? Lúc trước Hạo Thiên Tông tuyệt tình nghĩa khí, hại ta tứ đại tông môn bị võ hồn điện mấy năm liên tục chèn ép, ngươi cần gì phải lại đi khi kia hộ chủ trung quyền? Sao không theo ta, bỏ gian tà theo chính nghĩa? Bạch Hạc trên mặt hiện hiện kinh hãi. Ngươi nói là? Chủ thượng chính là bất thế gia kỳ tài 16 tuổi hồn thánh rung động hồn sư giới, thú triều một trận chiến, càng là thiếu niên anh kiệt, tương lai nhất định có thể vấn đỉnh đỉnh phong. Thái Thản nói thẳng, ngươi nếu có tâm, ta nhưng thay dẫn tiến. Có nguyện ý hay không, được hay không được, liền xem chính ngươi. Bạch Hạc cúi đầu xuống, thần sắc biến ảo. Nhưng ta mẫn chi nhất tộc, trừ tốc độ không còn sở trường. Đây không phải vấn đề. Thái Thản quát lên, Bạch Hạc, ngươi năm đó nhuệ khí cùng kiêu ngạo đi đâu rồi? Nếu như chính mình cũng xem thường mình, vậy người khác thấy thế nào nổi ngươi? Bạch Hạc cuối cùng là hạ quyết tâm. Tốt. Lao Hữu, liền mời ngươi giúp ta dẫn tiến. Đến lúc đó ta có một phần trọng lễ, tự nhiên dâng lên. Chim Khôn biết chọn cây mà đầu. Bạch Hạc không cam lòng, cũng không muốn, nhìn xem mẫn chi nhất tộc tại trên tay chính mình xuống dốc. Diệp Trạch, hậu viện đình nghỉ mát. Diệp Khuynh Tiên từ trong tay áo lấy ra mấy bình ngọc đưa cho Lâm Tiêu, nói: Ta lượt duyệt điện tịch, khổ tâm nghiên cứu, tìm tới chế dược pháp môn. Lần trước mang theo mấy cái nha đầu lúc huấn luyện, ta tiện thể thử chế một chút dược hoàn, đáng tiếc không thông luyện đan, sợ phung phí của trời lãng phí kỳ chân, chỉ là đơn giản chế tác một chút. Nói xong, Diệp Khuynh Tiên nhất nhất giới thiệu: Đây là ngọc lộ hoàn, dùng cho chữa thương, uống thuốc dừng huyết hóa ứ, thời khắc khẩn cấp có thể bảo hộ ngũ tạng lục phủ, cũng có thể vò nát bên ngoài ấp trứng sử dụng. Ta biết ngươi tự thân sức khôi phục kinh người, nhưng là không trở ngại ngươi có thể dùng đến cho người khác chữa thương. Đây là Long Hổ Hoàn, dùng cho khôi phục tinh lực, chỉ là ngươi thể lực cùng tinh thần lực cũng không thể khôi phục hồn lực, bình thường mọi mệnh cũng có thể phục dụng, nâng cao tinh thần hiệu quả rất tốt. Đây là Sâm Vương Đan, chủ dược là Vạn Năm Sâm Vương, cũng là ba loại dược hoàn bên trong chân quý nhất một loại, dùng cho cường hóa thể chất cùng tăng thêm tốc độ tu luyện. Đối với ngươi mà nói, cường hóa thể chất hiệu quả hẳn là không rõ ràng, nhưng là có thể tăng lên tốc độ tu luyện cũng là tốt. Diệp Quynh Tiên lao thao nói rất nhiều, đằng sau lại rất không có ý tứ nói bổ sung, ngươi không nên cảm thấy Diệp Di vẽ vời thêm chuyện. Ta đối chăm sóc người bị thương có kinh nghiệm, nhưng ở luyện dược một đường bên trên lại chỉ là cái học đồ, thậm chí không dám xưng luyện dược mà là nói chế dược, không dám nói đây là đan dược, chỉ dám nói là dược hoàn, không muốn còn trò cười Di tại sơ học tiện. Linh linh các nàng đều có, hiệu quả coi như là qua được, ngươi nhớ kỹ dùng. Lâm Tiêu mới đầu có chút kinh ngạc, về sau lẳng lặng địa nghe Diệp Quynh Tiên nói nhiều như vậy, nội tâm ngũ vị tạp trần. Diệp Di, đến cùng là đa tài đa nghệ chút, mà lại khiêm tốn đến có chút quá phận. Lâm Tiêu nhe răng cười một tiếng, lộ ra ngón tay cái. Diệp Di, ngươi quả thực là thần. Đây mới là làm người an tâm hậu phương đại vũ bà a. Chỉ là Diệp Quynh Tiên bỗng nhiên triển lộ ra chiêu này, lại là để Lâm Tiêu toát ra một cái ý nghĩ đến. Diệp Quynh Tiên thiên phú cùng thông minh không cần nhiều lời, bản thân liền là ý đạo thánh thủ, một thân càng là bất học, đọc lướt qua rộng khắp, đã Diệp Di hiện ra luyện dược thiên phú, mình đương nhiên muốn hết sức ủng hộ. Hắn nhớ kỹ, phá chi nhất tộc liền có hoàn chỉnh luyện dược truyền thừa a. Có lẽ có thể nghĩ biện pháp cầm tới, cho Diệp Quynh Tiên một kinh hỉ. Mặt khác, cũng nhờ thất bảo Lưu Ly Tông nhiều mặt vơ vét một chút. Về phần Diệp Quynh Tiên có học hay không sẽ, học y học thành tông sư, học cái gì học không được. Lâm Tiêu tiếp nhận dược hoàn, cảm ơn Diệp Quynh Tiên. Bàng Vãn, Thái Thản tự thân tới cửa. Lực chi nhất tộc Thái Thản, cầu kiến chủ thượng. Lâm Tiêu nghe hỏi mà ra, dẫn Thái Thản đến phòng khách tự thoại. Khởi bẩm chủ thượng, lực chi nhất tộc gần đây nhận được chủ thượng hậu ái, trong tộc đệ tử hăng hái tu luyện, tông môn thực lực tổng hợp trên diện rộng tăng trưởng. Tộc nhân vô cùng cảm kích. Chủ thượng nhưng có phân phó, chúng ta xông pha khói lửa, không chối từ. Nghe xong Thái Thản báo cáo, Lâm Tiêu khẽ bước cằm, hơi đề điểm một câu. Lực chi nhất tộc nhưng còn có tại kiên trì rèn đúc. Hồi chủ thượng, một mực có. Tốt, rèn đúc là cửa tay nghề, ta nhớ được Thái Thản ngươi vẫn là tam đại thần tượng một trong a. Không muốn đem mình ăn cơm thủ đoạn rơi xuống. Vâng. Thái Thản không nói những cái khác. Hắn người này thuộc hạ làm là thật tốt, rất biết cung cấp cảm xúc giá trị, mặc dù không biết là hữu tâm hay là vô tình, nhưng Lâm Tiêu nhìn hắn coi như thuận mắt. Thái Thản đỗng nhiên đối Lâm Tiêu nửa quỳ, rất là trang trọng. Chủ thượng, ta còn có một chuyện báo cáo. Chuyện gì? Mẫn chi nhất tộc được nghe chủ thượng uy danh, muốn bỏ gian tà theo chính nghĩa, tộc trưởng Bạch Hạc cầu đến ta cái này, hy vọng ta thay truyền đạt hắn muốn gặp chủ thượng một mặt thỉnh cầu. Lâm Tiêu tinh thần tỉnh táo. Bạch Hạc. Lâm Tiêu đối Mẫn chi nhất tộc khắc sâu ấn tượng. Nghe nói, nhọn đôi Vũ Yến là tốc độ thứ nhất võ hồn, có được nên võ hồn hồn sư tới lui ý mắng, cực kỳ cấp tốc, là làm trinh sát cùng thám tử nhân tuyển tốt nhất. Hắn vui vẻ đồng ý Thái Thản thỉnh cầu. Đáp ứng tại hậu thiên buổi sáng, tại lực chi nhất tộc chính là phòng tiếp khách, gặp mặt Bạch Hạc. Chương 386, Thủy Tinh Huyết Long Tham, Cao Ngạo Dương vô địch. Chương 386, Thủy Tinh Huyết Long Tham, Cao Ngạo Dương vô địch. Lực chi nhất tộc, phòng tiếp khách. Thời gian ước định là tại giữa trưa 12 giờ. Nhưng Bạch Hạc một đêm không ngủ, ngày mới tảng sáng thời điểm liền lai hắn từ sáng sớm đợi đến giữa trưa, tại lực chi nhất tộc phòng tiếp khách xoay quanh, bởi vì hồi hộp, vô ý thức dựa theo thân thể thói quen dùng ra cực tốc. Nhưng thấy bên trong phòng tiếp khách tàn ảnh trung điệp, một thân ảnh như quỷ mị, ghé qua không ngừng. Đồng thời, lặng yên không một tiếng động. Đợi cho buổi sáng 11 giờ rưỡi, Bạch Hạc cuối cùng là đợi đến Lâm Tiêu. Hắn hai mắt nhắm lại, nhìn về phía Lâm Tiêu. Hỏa Phượng Hoàng Chi danh đã danh dương đại lục, nhưng đây là Bạch Hạc lần thứ nhất nhìn thấy bản nhân. Hồng phong sắc tóc như thiêu đốt lên thu phòng, khuôn mặt tuấn mỹ đến không giống thế gian người, thân hình thẳng tắp, tản mát ra cao quý khí tức như băng nguyên tuyết liên. Nhưng giữa lông mày một tia ôn hòa, lại như thanh phong lướt nhẹ qua mặt. Trọng yếu nhất chính là khi Lâm Tiêu tới gần thời điểm, Bạch Hạc cảm giác mình võ hồn đang run rẩy, không đơn thuần là võ hồn áp chế cái chủng loại kia sợ hãi run rẩy, hắn thậm chí có thể cảm nhận được mình võ hồn kia một tia kích động, như thần thấy vương, bách điểu hướng vượng. Bạch Hạc đống nhiên minh ngộ. Hắn có lẽ gặp phải đời này cực kỳ trọng yếu thời khắc, quyết định Mẫn Chi nhất tộc cùng nhọn đuôi mưa võ hồn tương lai. Từ sáng sớm lo sợ bất an, chính là vận mệnh nhắc nhở. Bạch Hạc bái kiến chủ thượng. Chủ thượng. Lâm Tiêu hơi kinh ngạc, mà bên cạnh đi theo Thái Thản càng là ngạc nhiên. Hắn là rõ ràng mình bị lão bằng hữu này tính nết, nhìn như ôn hòa, nhưng lại cực kỳ kiêu ngạo. Quả quyết sẽ không làm loại kia cúi đầu liền bái sự tình lai hôm nay đây là làm sao rồi. Bạch Hạc không để ý Lâm Tiêu cùng Thái Thản kinh ngạc. Hắn hít thở sâu một hơi, từ trong ngực lấy ra một cái trắng loãng hộp ngọc, dài ước chừng một thước năm, rộng nửa thước, toàn thân ánh nhuận, từ thượng đẳng dương chi bạch ngọc điêu khắc thành. Đây là ta Mẫn Chi nhất tộc chí bảo, Thủy Tinh Huyết Long Tham. Nay hiến cho chủ thượng, còn mời chủ thượng vui vẻ nhận. Lâm Tiêu cũng không có vội vã nhận lấy Thủy Tinh Huyết Long Tham. Hắn nhìn xem Bạch Hạc, tâm thần khẽ động, Phượng Hoàng võ hồn phụ thể. Tiếp theo, Bạch Hạc võ hồn lại cũng không chế không nổi hiện hiện. Nhọn đôi Vũ Yến võ hồn hư ảnh xuất hiện sát na, lại vây quanh Lâm Tiêu, thương vấn địa xoay quanh. Phượng Hoàng huyết mạch. Lâm Tiêu nghĩ đến một cái khả năng. Thức hải bên trong, Phong Diệp thanh âm lười biếng. Bình thường võ hồn, cho dù là đỉnh cấp võ hồn đối phế võ hồn, tối đa cũng chính là võ hồn áp chế, quả quyết sẽ không xuất hiện như ngươi loại này tình huống. Cái này chứng minh trong cơ thể ngươi Phượng Hoàng huyết mạch nồng đậm đến trình độ nhất định, phàm là có chút đồ vật giống chim võ hồn, đều có thể cảm ứng được ngươi khí tức. Bách Điểu hướng Phượng, há lại nói một chút mà thôi. Lâm Tiêu khẽ bước cằm. Hắn tiếp nhận Bạch Hạc đưa tới hộp ngọc, mở ra về sau, thanh hương xông vào mũi. Nhưng thấy trong hộp ngọc, lặng lặng nằm một gốc hơn một xích huyết hồng nhân sâm, có ánh sáng long lanh, giống như hồng thủy tinh, tại nhân sâm mặt ngoài nô lên tương liên, hình thành một cái đặc thù đồ án, rất giống là một con bay lên cựu tiêu ngũ trảo cự long. Thủy Tinh Huyết Long Tham. Thủy Tinh Huyết Long Tham thiên sinh bát phẩm, sinh trưởng vạn năm Thủy Tinh Huyết Long Tham liền thành cựu phẩm, tương đương với sinh trưởng 10 vạn năm tiên sâm. Mà cái này gốc Thủy Tinh Huyết Long Tham hơn 5000 năm, đã bát phẩm nữa. Cho dù là Lâm Tiêu, đều sinh ra một loại như muốn thôn phệ dục vọng, hắn đem hộp ngọc đắp lên, đem Thủy Tinh Huyết Long Tham thu nhập Bích Thủy Sinh Ngọc bên trong. Ta đã biết được Bạch Hạc tộc trưởng ý đồ đến. Mẫn Chi nhất tộc lấy tốc độ lấy sưng, có thể sưng thiên hạ vô song, còn nữa người nhẹ như yến, tới lui đi mắng, có thể chỉ thân nhập hiểm cảnh, xem nơi hiểm yếu như không. Ta hoan nghênh Mẫn Chi nhất tộc gia nhập. Bạch Hạc nghe vậy, mặt lộ vẻ cảm động. Lâm Tiêu không phải lẫn nhau thổi phồng, mà là thật sự hiểu rõ Mẫn Chi nhất tộc, đồng thời nó đối Mẫn Chi nhất tộc tán thành tuyệt đối không phải giả mạo. Dạng này cũng đã đầy đủ. Lâm Tiêu lại nói, Bạch Hạc tộc trưởng tặng ta lấy trọng bảo, nhưng ta nhận lấy Mẫn Chi nhất tộc lại không phải vì trọng bảo, không biết Bạch Hạc tộc trưởng nhưng có hà tố cầu. Ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Bạch Hạc lắc đầu. Chủ thượng thiếu niên anh kiệt, có thể xương xưa nay chưa từng có, tương lai nhất định thừa phong thẳng lên, phù diêu bạn giảm. Ta Mẫn Chi nhất tộc có thể phụ thuộc chủ thượng, liên một chút cửu tiêu phía trên phong cảnh, liền đầy đủ. Lâm Tiêu càng xem Bạch Hạc càng là thuận mắt. Hắn nói, ngươi có thể không cần, ta lại không thể không cho. Sau này Mẫn Chi nhất tộc tài nguyên phối cấp cùng Lực Chi nhất tộc nhất trí. Bạch Hạc vội nói, chủ thượng không thể. Lực Chi nhất tộc còn có gen đúc phát tài, mà ta Mẫn Chi nhất tộc không làm sản xuất, có thể nào hưởng thụ cùng Lực Chi nhất tộc một dạng đãi ngộ? Lâm Tiêu hoài nghi, Bạch Hạc là đang cố ý soát hắn độ thiện cảm. Thật đúng là bị tẩy thành công. Không biết là trước kia đi theo Hạo Thiên Tông quá khổ vẫn là làm gì, Lâm Tiêu phát hiện những này tiểu đệ từng cái yêu cầu thấp tốt thỏa mãn, cực giống bị điều giáo tốt tiểu thất phụ. Lâm Tiêu khoát khoát tay. Mẫn Chi nhất tộc lại không phải không chuyện làm. Sự tình cứ như vậy định ra. Bạch Hạc cơ hồ thụ sủng nhược kinh. Mà vẹn vẹn vài ngày sau, hắn liền sẽ hối hận mình bây giờ quyết định. Hắn hối hận vì cái gì không có sớm một chút bỏ gian tà theo chính nghĩa. Chỉ có cùng đối chủ tử mới biết được Hạo Thiên Tông là có bao nhiêu xúc sinh cùng hấp huyết quỷ, cung cấp tài nguyên. Hạo Thiên Tông có thể điểm nhẹ hút tứ đại phụ thuộc tông môn máu đều là lương tâm phát hiện. Lâm Tiêu ngồi xuống tại chủ tọa. Bạch Hạc cùng Thái Thản thì phân biệt tại nó hai bên. Lâm Tiêu do hỏi, đúng, ta có một chuyện muốn hỏi hai vị tộc trưởng. Ta đối Phá Chi nhất tộc thuật chế thuốc cảm thấy rất hứng thú, không biết Phá Chi nhất tộc tộc trưởng Dương Vô Địch là cái dạng gì người. Nghe vậy, Thái Thản cùng Bạch Hạc đều là khó khăn. Bạch Hạc mặt lộ vẻ do dự, cười khổ nói, Dương Vô Địch đối thuật chế thuốc cực kỳ si mê, đem nó coi là Phá Chi nhất tộc tông môn nội tình, là tuyệt đối không có khả năng ngoại chuyện. Nếu dùng vũ lực, không nói trước Dương Vô Địch tính cách xa so với ta kiêu ngạo, tha rằng cá chết lưới rách cũng tuyệt không lùi bước mảy may, vẹn vẹn là bản thân hắn, liền có thể lấy hồn đấu la địch nổi phong hào đấu la, phá hồn thương tính công kích muốn vẹn vẹn hơi thua ở Hạo Thiên chủ y. Một bên Thái Thản cũng là khổ sở nói, chủ thượng, tại chúng ta đơn thuộc tính tứ tông trong môn, Phá Chi nhất tộc thực lực mạnh nhất, tình cảnh cũng so với chúng ta rất nhiều, không giống như là Lực Chi nhất tộc cùng Mẫn Chi nhất tộc một dạng quân bách. Tựa hồ mặc kệ tại bất cứ lúc nào bất kỳ cái gì địa phương, thuật chế thuốc loại vật này luôn luôn vô cùng nổi tiếng. Phá Chi nhất tộc chỉ sợ xa so với nhìn qua càng giàu có. Bạch Hạc thận trọng nói, Dương Vô Địch người kia kiệt ngạo bất tuần, bị Hạo Thiên Tông vứt bỏ, trừ võ hồn điện bên ngoài, hắn thống hận nhất chính là Hạo Thiên Tông, chính là Đường Hạo. Quá kiệt ngạo người, tựa hồ rất khó trở thành hợp cách thuộc hạ. Lâm Tiêu lâm vào suy tư. Nửa ngày, hắn ngẩng đầu nói, có thể thử một chút. Một người kiêu ngạo luôn có phần cuối. Càng là kiêu ngạo người, càng kính sợ cường giả, nếu không Phá Chi nhất tộc lại như thế nào sẽ phụ thuộc Hạo Thiên Tông. Nói, Lâm Tiêu võ hồn phụ thể, lộ ra sau lưng bảy cái hồn hoàn. Đen, 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 đỏ. Trừ thứ sáu hồn hoàn làm sơ che giấu. Lâm Tiêu đem thực lực bản thân không giữ lại chút nào biểu hiện ra. Hắn bình thản thanh âm truyền ra. Ta không sợ cùng đồ, bởi vì có rất ít người có tư cách ở trước mặt ta cuồng. Bạch Hạc cùng Thái Thản bị thật sâu rung động. Hai người nghẹn họng nhìn chân chối, tâm thần thất thủ. nhất thời lại thành rồi câm điếc, miệng há lớn nói không ra lời. Chương 387, Độc Cô Nhạn luyện hóa thập thủ liệt dương xà nội đan. Chương 387, Độc Cô Nhạn luyện hóa thập thủ liệt dương xà nội đan. Từ lực chi nhất tộc rời đi, Lâm Tiêu lâm vào suy tư. Phá chi nhất tộc thuật chế thuốc vẫn rất có thuyết pháp, lấy Diệp Quynh Tiên đối dược thảo hiểu rõ trình độ, lại thêm bản thân y học bản lĩnh, không biết sẽ hòa luyện dược thuật va chạm ra như thế nào hòa hoa. Đương nhiên, cái này cần chờ nhìn thấy Dương Vô Địch lại nói. Lâm Tiêu ngày khác tự sẽ đến nhà bái phỏng. Trở lại Diệp Trạch, Lâm Tiêu đem thủy tinh huyết long tham lấy ra. Cái này thủy tinh huyết long tham phẩm cấp không kém địa long kim qua, cho dù là bình thường hồn sư hoặc hồn thú ăn đều đối thân thể lớn có ích lợi, nếu như cho Nhạn Nhạn tỷ phục dụng, nàng ngân giác bích ngọc giao không chừng thật có thể hóa long. Lúc này thủy tinh huyết long tham còn chỉ có hơn 5000 năm, không vào cửu phẩm, lo lắng nó dược hiệu không đủ, bởi vậy còn cần tấy ghép đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong, tài bồi 2 năm. May mà thủy tinh huyết long tham vốn là tiên thảo chi thuộc, tại trong hộp ngọc tinh hoa cũng chưa sói mòn, bảo tồn tương đương hoàn thiện, hoàn toàn có thể một lần nữa tấy ghép. Lâm Tiêu về một chuyến băng hỏa lưỡng nghi nhãn, đem thủy tinh huyết long tham gieo xuống. Trùng hợp chính là, độc cô bác này thời ra vừa lúc tại băng hỏa trong hai mắt thanh tu, trông thấy Lâm Tiêu, lao độc vật trong con mắt hiện lên vẻ vui mừng. Ha ha, Lâm Tiêu tiểu tử, lao phù rốt cục đột phá. Nói, độc cô bác phóng xuất ra võ hồn, trên thân dâng lên một cỗ khí thế cường đại, phía sau toàn thân ánh nhuận như là bích ngọc, đầu sinh kim giác giao rồng võ hồn hư ảnh, ngửa mặt lên trời tê thiếu. Long uy hạo đãng. Nhờ có tiểu tử ngươi cho thập thủ liệt dương xà nội đan, lão phu nguyên chỉ muốn nghiên cứu nội đan kết cấu cải tiến độc bạo thuật, không nghĩ tới loại suy, vậy mà để ta kẹt tại cấp 95 cảnh giới có một tia bướng lòng. Lão phu cải tiến độc bạo thuật thời điểm, nước chảy thành sông đã đột phá đến cấp 96. Tại đạt tới phong hào đấu la cấp bậc về sau, đẳng cấp tăng lên liền không chỉ dựa vào hồn lực tích lũy, mà là từ tự thân nội tính, hồn lực tinh thuần độ, tự thân tuyển định phương hướng chờ nhiều phương diện nhân tố quyết định. Độc cô bác hao phí mấy năm thời gian đột phá đến cấp 96, tốc độ này đã coi là nhanh. Lâm Tiêu có chút hiếu kỳ, cải tiến sau độc bạo thuật là như thế nào? Độc cô bác cười hắc hắc. Thập thủ liệt dương xà nội đan kết cấu cực kỳ đặc thù, tại có cực mạnh bạo tạc uy lực đồng thời, duy trì cực cao tính ổn định. Nói đến cùng ta nội đan ngược lại là có chút tương tự, chỉ là thập thủ liệt dương xà nội đan càng thiên về tại uy lực nổ tung, mà ta nội đan thì càng cường điệu tại độc tố tích lũy. Đây cũng là kim giác bích ngọc giao cùng thập thủ liệt dương xà trên bản chất khác biệt. Nói đến đây, độc cô bác lời nói xoay chuyển. Nhưng là hồn lực tính đặc thù, lại có thể để ta mô phỏng thập thủ liệt dương xà nội đan kết cấu áp suất hồn lực, cứ việc bởi vì ta cũng không có hỏa thuộc tính, không cách nào đạt thành 100 phục khắc. Nhưng hoàn nguyên đến 7-8 phần vẫn là có thể. Kể từ đó, độc bạo thuật bạo tạc uy lực cùng độc tố truyền bá tốc độ đều sẽ được đến rõ rệt tăng lên. Ai, nói nhiều như vậy ngươi cũng đều không hiểu, ta bóp một cái cho ngươi xem một chút, ngươi liền biết. Độc cô bác nói làm liền làm. Hắn lòng bàn tay hồn lực phun trào, điên cuồng hội tụ áp xúc trở thành một cái lục sắc trứng gà hình, thấy Lâm Tiêu mí mắt chực nhảy, đội bằng nói, ta hiểu. Ta hiểu. Không cần thử lại. Độc cô bác điêu môi. Đội cái gì? Ta đều nói thập thủ liệt dương xà nội đan có cực mạnh tính ổn định, nếu như cũng không phải là tự thân dẫn bạo, cho dù tại ngoại giới cực đoan hoàn cảnh quấy nhiễu hạng, cũng sẽ không xảy ra bất luận cái gì đừng rẽ. Đúng, vừa rồi ta nhìn ngươi tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn trung tâm chỗ gieo xuống một cái dược thảo, đó là cái gì dược thảo? Lâm Tiêu thành thật trả lời. Đây là thủy tinh huyết long tham, phục dụng về sau có thể tăng cường thể chất, cải thiện tư chất. Đối người cùng hồn thú đều có ích lợi rất lớn. Mà lại, to lớn khái có thể tăng cường hoặc là kích hoạt long tộc huyết mạch công hiệu. Ta chuẩn bị tương lai lưu cho Nhạn Nhạn tỷ. Độc cô bác nghe vậy, khẽ bước cằm. Ngươi có thể từ đầu đến cuối ghi nhớ lấy Nhạn Nhạn thuận tiện, không hưởng công nha đầu kia đối ngươi một lòng say mê, lão phu cũng có thể yên tâm đem Nhạn Nhạn giao phó cho ngươi. Lâm Tiêu ngại ngùng cười một tiếng. Độc cô tiền bối, đã ngươi bề quan đã kết thúc, gần đây nhưng có an bài. Độc cô bác kinh ngạc hỏi, làm sao rồi? Lâm Tiêu nói, ta dự định đi một chuyến phá chi nhất tộc, độc cô tiền bối cần phải đồng hành. Độc cô bác nhãn tỉnh sáng lên. Là đi diệt tộc vẫn là đánh nhau? Lâm Tiêu không khỏi xấu hổ. Độc cô bác từ khi võ hồn thiếu hụt giải quyết về sau, cả người giống như là tỏa sáng thứ hai xuân, không riêng tu vi một đường đột phi manh tiến, liền ngay cả người trạng thái tinh thần đều thay đổi rất nhiều. Hiển nhiên nhất tinh lực tràn đầy lão tiểu băng. Khuynh Thiên A Di đối luyện dược cảm thấy hứng thú, vừa vặn phá chi nhất tộc trong tay có, ta trận này vừa vặn lại muốn xử lý Hạo Thiên Tông sự tình, tập hợp lại cùng nhau giải quyết. Độc cô bác hớn hở nói, ta tùy thời có rảnh, đến lúc đó cùng một chỗ. Lâm Tiêu cùng độc cô bác trở về Thiên Đấu Thành. Độc cô bác đã đem thập thủ liệt dương xà nội đan nghiên cứu đến không sai biệt lắm, thế là liền đem nội đan cho độc cô nhạn, để nàng đem luyện hóa. Diệp Quynh Tiên lại là nói, thập thủ liệt dương xà bên trong nội đan có chí mạng hòa độc, sao có thể tùy tiện ướt? Nếu là Nhạn Nhạn võ hồn là hòa thuộc tính, hoặc là cùng độc cô tiền bối một dạng có phong hào đấu la trở lên thực lực còn dễ nói, dưới mắt dạng này loạn nuốt khẳng định xảy ra vấn đề. Độc cô bác còn nghe vậy giật nảy mình. Mình kém chút hại Nhạn Nhạn. Lâm Tiêu buồn cười nói, độc cô tiền bối, nhìn ngươi cái này nhất kinh nhất xạ dáng vẻ, siêu cấp đấu la phong hái đi đâu rồi? Diệp Di đã nói như vậy, vậy dĩ nhiên là có biện pháp giải quyết. Diệp Quynh Tiên đoán trách khinh bỉ nhìn Lâm Tiêu. Lệnh ngươi là ta trong bụng run đũa, biết tất cả mọi chuyện. Diệp Quynh Tiên trầm ngâm một lát, nếu mày suy tư sau nói, kỳ thật biện pháp giải quyết cũng không khó, chỉ cần dùng dược tiện trung hòa, đồng thời chuẩn bị tắm thuốc bài xuất hỏa độc là được. Vừa vặn Lâm Tiêu cũng tại, hắn có thể phụ tá Nhạn Nhạn luyện hóa nội đan. Lâm Tiêu ngạc nhiên nói, ta phụ tá Nhạn Nhạn tỷ luyện hóa nội đan, còn mời Diệp Di dạy ta. Diệp Quynh Tiên bắt đầu bận trước bận sau. Nàng đầu tiên là lấy một chút băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong dược thảo chế thành dược liệu, làm tốt thanh nhiệt trừ hỏa dược thiện về sau, lại chuẩn bị trưng trừ hỏa độc tam thuốc. Đợi cho bảng vãn thời điểm, hết thảy mới không sai biệt lắm chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Quynh Tiên đem hết thảy người không có phận sự đổi ra biệt tử, linh viện bên trong liền chỉ để lại Diệp Quynh Tiên, Độc Cô Nhạn, Lâm Tiêu ba người, liền ngay cả Diệp Linh Linh đều bị vô tình cô chủ. Tại đình viện trung ương, bao phủ một tầng băng gạc. Băng gạc bên trong là ngay tại đốt tám thuốc thùng. Độc Cô Nhạn sắc mặt đỏ bừng, thay đổi ngày xưa cao lãnh trạng thái bình thường, mười phần xấu hổ đứng tại tám thuốc thùng bên cạnh, nhút nhát nói: "Diệp A Di, thật muốn trong sân tắm thuốc sao?" Diệp Quynh Tiên kinh ngạc nói: "Đó là đương nhiên. Nhạn Nhạn ngươi yên tâm, người khác ta đều đuổi đi ra." Độc Cô Nhạn cúi đầu, lặng lẽ mắt liếc Lâm Tiêu. Diệp Quynh Tiên thúc giục nói: "Đừng thẹn thùng. Nhạn Nhạn, ngươi năm nay đều 23 tuổi." Lâm Tiêu đợi chút nữa đi vào trung âm. "Nhạn Nhạn, ngươi cùng Lâm Tiêu không phải tình lữ sao?" "É lệ cái gì?" Chương 388, Bích Lân Hóa Long, Nhạn Nhạn tỷ, ngươi thật nóng á. Chương 388, Bích Lân Hóa Long, Nhạn Nhạn tỷ, ngươi thật nóng á. Độc Cô Nhạn vẫn cảm thấy rất khó bị tình. Nàng mặc dù cùng Lâm Tiêu là tình lữ, ngày bình thường có người cùng anh em chơi một điểm nhỏ tình thú, nhưng nàng vẫn là thật hoàng hoa đại khuê nữ. Dưới mắt, lại muốn ngay trước mặt Diệp Quynh Tiên cùng Lâm Tiêu ngâm mình ở cùng một cái trong thùng tắm, là thật là có chút kích thích quá mức. Lâm Tiêu lại là nghiêm túc, hắn đem Độc Cô Nhạn chặn ngang ôm lấy, thắng được một tiếng kinh hô: "Ai nha!" Độc Cô Nhạn đỏ mặt, đem đầu chôn ở Lâm Tiêu trong ngực. Lâm Tiêu nói: "Nhạn Nhạn tỷ không có ý tứ, vậy cũng chớ cởi quần áo, chúng ta mặc quần áo ngâm tắm thuốc cũng giống như vậy." Nói, Lâm Tiêu ước lượng một chút Độc Cô Nhạn tiểu đồn, lại lớn vừa mềm, dáng người rõ ràng rất tinh tế cao gầy, nhưng phân lượng cũng không nhẹ. Diệp Quynh Tiên nhíu môi, lười biếng nói: "Mặc quần áo, tắm thuốc hiệu quả khẳng định phải suy giảm, bất quá cũng đó không quan trọng, các ngươi thanh niên thích là được." Độc Cô Nhạn ngập ngừng nói: "Lâm Tiêu, ngươi thả ta xuống." Lâm Tiêu lại không nghe lời, mà là một cái tay ôm Độc Cô Nhạn, một cái tay khác bưng tới dược thiện, ôn nhu đút cho Độc Cô Nhạn. "Nhạn Nhạn ngoan, uống trước dược thiện." Độc Cô Nhạn bị Lâm Tiêu ôm, chỉ cảm thấy toàn thân đều bị nóng bỏng nam tử khí tức bao vây lấy, thân thể mềm nhũn không có một điểm khí lực, đầu cũng chóng mặt, vô ý thức há mồm uống thuốc thiện. Lâm Tiêu thể nghiệm hạ ném uy niệm bùi thú. Sau đó, liền ôm Độc Cô Nhạn rơi vào trong thùng tắm. Hắn đem áo rút đi, tại lần lượt tà hỏa rèn trong cơ thể, ưu hóa đến xảo đoạt thiên công cường kiện thân thể liền triển lộ ra. Độc Cô Nhạn chỉ là hơi thoáng nhìn, liền hoảng hốt đến không còn dám nhìn. Mặt đỏ tim run, môi làm lưỡi khô. Diệp Quynh Tiên cũng có chút miệng khô. Nàng mấp máy môi, tiếp tục lấy trên tay sự tỉnh, một bên tra xét tắm thuốc thùng tuổi lửa tình huống, một bên chỉ đạo nói: "Nhạn Nhạn, ngươi có thể đem thập thủ liệt dương xà nội đan nuốt. Nhớ kỹ, mặc niệm băng tâm quyết." Độc Cô Nhạn đem nắm ở lòng bàn tay thập thủ liệt dương xà nội đan nuốt. Lập tức, cảm giác toàn thân khô nóng vô cùng, nóng hổi đến không được, tại Lâm Tiêu trong ngực có chút bất an uốn éo. "Tê." Lâm Tiêu hít sâu một hơi. Hắn cắn răng, cắn Độc Cô Nhạn lỗ tai nói: "Nhạn Nhạn tỷ, khó chịu." Trong ngực Nhạn Nhạn tỷ vừa mềm lại nóng hổi. Hơi xoay một chút, liền cối xay, trực khiếu người gặp không ngừng. Lâm Tiêu cũng chỉ có thể mặc niệm thanh tâm quyết. Độc Cô Nhạn thân thể cứng đờ, cơ bắp nháy mắt kéo căng. Nàng có chút khắc chế, nhưng là thể nội khô nóng lại làm cho nàng khống chế không nổi thân thể của mình, đần độn địa giống như là chó con một dạng phun ra chiếc lưỡi thơm tho, tựa hồ dạng này liền có thể giải nhiệt như. Lâm Tiêu thất sách, vốn cho rằng tiếp nhận khảo nghiệm chính là Độc Cô Nhạn, nhưng hiện tại xem ra, chân chính tiếp nhận khảo nghiệm người là mình. Có băng gạc cách xa nhau, Diệp Quynh Tiên cũng nhìn không thấy bên trong tiểu diễm. Nàng chỉ là mày liễu nhíu chặt, nhắc nhở: "Lâm Tiêu, ngươi đem võ hồn thả ra, thử nghiệm dùng hồn lực giúp Nhạn Nhạn hấp thu trong kinh mạch hỏa độc." "Nhạn Nhạn, ngươi chuyên tâm chút, toàn lực luyện hóa nội đan." Hỏa độc sự tình giao cho Lâm Tiêu. Nửa ngày, Diệp Quynh Tiên không nghe thấy đáp lời, không khỏi nâng chán nói: "Thật sự là tốt xấu về câu nói a." "Ừm." "Biết Diệp gì?" Độc Cô Nhạn bối rối thanh âm, cùng Lâm Tiêu kiểm chế thanh âm đồng thời vang lên. Độc Cô Nhạn mặc niệm băng tâm quyết, ép buộc mình không nên suy nghĩ nhiều, nội thị đan điền, dốc hết toàn lực luyện hóa thể nội thập thủ liệt dương xà nội đan, nàng cảm giác trong cơ thể mình huyết dịch đều nhanh muốn sôi trào. "Chuyện gì xảy ra a?" Huyết mạch bị dẫn động, thức tỉnh quá trình cũng như thế khô nóng. Độc Cô Nhạn sợ mình phạm sai lầm, nàng không an phận dãy rủa thân thể, cho Lâm Tiêu mang đến cực lớn bối rối. Vốn là thân hình như thủy xà, dáng người ma quỷ, huống chi dưới mắt bỏng đến muốn mạng. Lâm Tiêu võ hồn phụ thể, đem tự thân hồn lực đưa vào Độc Cô Nhạn thể nội, tại nó kinh mạch bên trong du đậu, đem Độc Cô Nhạn không thể hấp thu hòa độc, phong quyển tàn vân thôn phệ mang đi. Phong Diệp đều bội phục Lâm Tiêu. "Chậc chậc, thật đúng là khắc chế nam nhân tốt ta, Lâm Tiêu, ngươi đây đều có thể nhịn xuống, kia còn có chuyện gì là ngươi làm không được?" "Bình dấm chua, đừng nói ngồi trầm trọng. Ta hiện tại không thể thất thần." Phong Diệp hừ lạnh một tiếng, phối hợp che đậy đối với ngoại giới cảm giác. Nàng nhìn xem cũng phiền, không bằng nhắm mắt làm ngơ. "Nhạn Nhạn tỷ, ngươi thật nóng a." Lâm Tiêu cười khổ một tiếng, bám vào Độc Cô Nhạn trắng loăn bình hai, nhẹ giọng thì thầm. Độc Cô Nhạn thân thể khẽ run, kém chút rung động rơi Lâm Tiêu mạng già. Lâm Tiêu, ngươi chậm một chút." Lâm Tiêu hồn lực tại nàng kinh mạch du tẩu tốc độ có chút nhanh, bá đạo giống như là tại tuần sát lãnh địa của mình đồng dạng, mà Độc Cô Nhạn thì cảm nhận được một cỗ cực hạn tê dại, khó có thể chịu đựng. Chân không xuống. "Nhạn Nhạn tỷ, ngươi nhịn một chút đi." Độc Cô Nhạn chỉ có thể bất đắc dĩ chịu đựng giày vò. Nàng thu hồi tâm thần, cố gắng đem lực chú ý tập trung ở luyện hóa thập thủ liệt dương xà trên nội đan, dần dần, kim hồng sắc thập thủ liệt dương xà nội đan khởi sạch màu sắc nguyên thủy, dần dần chuyển hóa trở thành óng ánh sáng long lanh thuần trắng. Diệp Quynh Tiên cũng không tiếp tục chỉ đạo, nàng dù sao không phải Độc Cô Nhạn bản nhân, không biết Độc Cô Nhạn thể nội tình huống cụ thể, liền không dám tùy tiện cho ra đề nghị, chỉ có thể để Độc Cô Nhạn tùy cơ ứng biến. Nhưng Lâm Tiêu hồn lực quán triệt Độc Cô Nhạn kinh mạch đan điền, hắn phát giác được biến hóa này. Vội vàng nói, "Nhạn Nhạn tỷ, 10 thủ liệt dương rắn nội đan hỏa độc hoàn toàn rút đi, ngươi liền dùng hồn lực của mình rót đầy thập thủ liệt dương xà nội đan." Độc Cô Nhạn lên tiếng. Nàng đem tự thân hồn lực lấp đầy thập thủ liệt dương xà nội đan, nguyên bản kim hồng sắc nội đan chuyển biến thành màu xanh biếc, tựa như một viên mượt mà thiên nhiên ngọc lục bảo, thể nội huyết dịch lại lần nữa nóng hổi. Lúc này lại không phải thập thủ liệt dương xà hỏa độc nổi, mà là Độc Cô Nhạn huyết mạch tiến hóa. Lâm Tiêu phát hiện trong ngực Độc Cô Nhạn đống nhiên không xấu hổ. Nàng trực tiếp xoay người, ôm hôn bên trên Lâm Tiêu. Chất nước nóng hổi thân thể mềm mại dán lên. Đúng là muốn tại Diệp Khuynh Tiên trước mặt hoang đường tiết tấu. Cái này không khỏi quá hoang đường. Lâm Tiêu tất nhiên là không cho phép, nhưng lại phát giác được Độc Cô Nhạn lúc này trạng thái không đúng, vội vàng kêu gọi thức hải bên trong Phong Diệp. Khuê nữ, có việc, mau nhìn xem. Không người trả lời. Phong Diệp, thật việc gấp. Cười lạnh một tiếng. Ta cái mẹ ruột a, ngươi. Phong Diệp đống nhiên đáp lời. Ta xem một chút chuyện ra sao. Lâm Tiêu tức giận đến thất khiếu bốc khói. Thì ra liền vì chiếm mình điểm này tiện nghi. À, không có việc gì, chỉ là huyết mạch tiến hóa mà thôi. Long tộc huyết mạch nhà, hiểu được đều hiểu. Lúc đầu không kích thích còn rất tốt, ai bảo ngươi cùng nàng như thế mập mờ đâu? Lại thêm nàng đối ngươi không có chút nào mâu thuẫn, còn rất thân cận, cứ như vậy rồi. Lâm Tiêu hiện tại chỉ muốn biết làm sao. Phong Diệp bĩu môi, nhấn lấy nàng thôi, nàng trừ có thể làm ngươi một thân nước bọt còn có thể làm gì? Chờ huyết mạch tiến hóa quá trình kết thúc là được. Lâm Tiêu, hắn vậy mà cảm thấy rất có đạo lý. Chương 389, được đến Nhạn Nhạn tỷ toàn bộ. Chương 389, được đến Nhạn Nhạn tỷ toàn bộ. Tiểu Lâm Tiêu, cầu ngươi. Lâm Tiêu nhấn lấy Độc Cô Nhạn tùy ý nóng hổi thân thể mềm mại trong ngực là cùng, thẳng đến Độc Cô Nhạn đỏ hồng mắt cầu hắn, dùng một loại vũ mị tới cực điểm thanh âm thì thầm. Lâm Tiêu nguyên bản còn tâm thần chập chờn, nghe thấy Tiểu Lâm Tiêu ba chữ, lập tức mặt tối sầm. Tức giận đến Lâm Tiêu cắn Độc Cô Nhạn vành tai nói, chờ ngươi tỉnh táo lại, trong đêm ta đi tìm ngươi, định để ngươi biết, Tiểu Lâm Tiêu đã lớn lên. Độc Cô Nhạn mị nhãn như tơ, chỉ là hôn hắn. Giây lát, võ hồn tiến hóa quá trình kết thúc. Nguyên bản trên đầu mọc ra ngân sắc độc giác, toàn thân ánh nhuận như phỉ thúy ngân giác bích ngọc dao, vẻ ngoài phát sinh cải biến cực lớn. Trên thân vốn là ánh nhuận bích ngọc lân thiến, càng nóng ánh sáng long lanh, giống như tản ra huỳnh quang như, trên đầu độc giác cũng biến thành hai cái tiểu xảo hở ra, rất là tinh xảo, nhưng còn chưa mọc ra sừng lai. Lâm Tiêu nhìn hơi nhiều một chút Độc Cô Nhạn võ hồn, yên lặng nhả ránh. Tốt một cái song đuôi ngựa thiếu la võ hồn. Đồng thời suy nghĩ lấy, đợi thêm 2 năm, băng hỏa lưỡng nghi nhãn thủy tinh huyết long tham thành thụ, đến lúc đó cho Nhạn Nhạn phục dụng, nói chung liền có thể để cái này ngân giác bích ngọc giao hai con sừng rồng mọc ra đi. Lâm Tiêu, ngươi đừng ôm ta như thế gấp. Một đạo mềm nhu ngự tỷ âm vang lên. Lâm Tiêu cúi đầu, trông thấy Nhạn Nhạn tỷ mặt đỏ như máu, hiển nhiên là đã khôi phục thanh tỉnh, đồng thời cảm nhận được cực đoan xa chết. Lâm Tiêu tại Độc Cô Nhạn trên hai gò má hôn một chút. Trong đêm ta đi tìm ngươi. A. Lâm Tiêu buông ra Độc Cô Nhạn, nhảy ra thùng gỗ, dùng hồn lực cầm quần áo tiếp nước phân sấy khô. Nhưng trên quần áo lại tràn đầy tắm thuốc bao hương vị, còn muốn mặt khác thanh tẩy. Diệp Di, tốt. Diệp Khuynh Tiên giật ra rèm, nhìn thấy Lâm Tiêu cùng Độc Cô Nhạn đã quần áo chỉnh tề địa đứng ở bên ngoài, chỉ là Độc Cô Nhạn sắc mặt đỏ cùng đun sôi tôm bự đồng dạng, rõ ràng không bình thường. Diệp Khuynh Tiên lòng dạ biết rõ, cũng không hỏi nhiều. Nhìn Độc Cô Nhạn võ hồn, khảo thí một phen, độc tính được đến rất lớn tăng cường, mà lại Độc Cô Nhạn hồn lực độ tinh thuần lên cao không chỉ một cấp bậc mà thôi. Nếu như là đối địch, cùng giai trừ Lâm Tiêu, Diệp Khuynh Tiên thật đúng là nghĩ không ra có ai có thể ngăn cản Độc Cô Nhạn độc tố, mà cho dù là vượt cấp tác chiến, Độc Cô Nhạn chỉ sợ cũng có thể chiến thắng đại đa số hồn sư. Diệp Khuynh Tiên phủi tay, tốt, kết thúc mỹ mãn. Ta gọi người đi nấu nước, hai người các ngươi chờ chút lại tẩy tắm rửa đi. Đêm dài, y mắng. Độc Cô Nhạn hôm nay không cùng Diệp Linh Linh cùng ngủ. Nàng núp ở trong chăn, suy nghĩ lung tung. Thùng thùng. Cực nhỏ tiếng đập cửa. Độc Cô Nhạn đem đầu rút vào trong đệm chăn, một đôi gót sen cũng giấu đi. Lâm Tiêu đẩy cửa vào. Nhạn Nhạn tỷ. Vào ban ngày hắn bị Độc Cô Nhạn chơi đùa không nhẹ. Có trời mới biết hắn có bao nhiêu khó chịu. Cho đến hôm nay trong đêm, hắn còn lật qua lật lại ngủ không yên. Trong đầu nghĩ đến tất cả đều là Độc Cô Nhạn đỏ mặt bộ dáng khả ái, chỉ muốn hung hăng ức hiếp Nhạn Nhạn tỷ. Gọi nàng biết được, Lâm Tiêu không phải Tiểu Lâm Tiêu. Trong phòng một mảnh đen kịt, Lâm Tiêu nhóm lửa ánh nến. Trong phòng lập tức sáng sủa. Hắn nhìn thấy Độc Cô Nhạn trong chăn ẩn giấu, thấp giọng nói, Nhạn Nhạn tỷ, ngươi không biết ta vào ban ngày nhịn được nhiều vất vả, lúc ấy hận không thể cái gì cũng mặc kệ, cho tới bây giờ, ta còn ngủ không yên. Độc Cô Nhạn nuốt ở trong chăn, nàng nhịp tim nhanh đến mức không tưởng nổi, thân thể dần dần sốt giòn. Độc Cô Nhạn tâm hoảng ý loạn, như cũng e lệ nói, ngươi trước kia tà hỏa bộc phát thời điểm, không phải cũng có thể bằng vào ý chí nhận quá khứ sao? Lần lượt tà hỏa đốt người đều nhịn được quá khứ, hôm nay cũng giống vậy. Không giống. Thanh âm thiếu niên ôn hòa, nhưng lại rất nghiêm túc. Tà hỏa đốt người nhịn một chút liền đi qua. Có thể đối Nhạn Nhạn tỷ thích làm sao nhịn được? Giang Hà vỡ đê, nghĩ ngươi nước đổ khó hốt. Độc Cô Nhạn nghe nói như thế, tâm thần chập chờn, chỉ muốn hóa thành một bãi xuất thủy, tất cả đều giao phó cho Lâm Tiêu được rồi. Nàng xốc lên đệm chăn, mềm giọng nói, không cho ngươi cùng Linh Linh nói. Còn có, đem ánh đến diệt. Lâm Tiêu nghe lời làm theo. Chỉ là không cùng Độc Cô Nhạn nói, hắn đại nhật kim đồng ngay cả đồng thuật lĩnh vực đều có, làm sao có thể làm không được nhìn ban đêm? Lại đen nhánh, cũng có thể thấy rất rõ ràng, nhìn rõ mọi việc. Độc Cô Nhạn yếu ớt thở dài, lôi kéo Lâm Tiêu tay, lĩnh hắn đến trên giường lai lại không đội vã thân mật. Lâm Tiêu cùng Độc Cô Nhạn tương đối ôm, gặp nàng xanh biếc như bảo thạch đôi mắt đẹp bên trong lưu chuyển ra hồi ức cùng mê say, chỉ là si ngốc nói nỗi lòng. Ngươi không biết ta có bao nhiêu thích ngươi. Trước kia ngươi đã cứu ta cùng gia gia thời điểm, tuổi cũng nhỏ, khi đó ta đối với ngươi chỉ là cảm kích cùng thân cận, liền thật lấy ngươi làm đệ đệ đối đãi. Về sau ngươi càng dài càng lớn, ta một chút xíu nhìn ngươi từ đáng yêu như vậy, trở nên như vậy vai hùng tuấn mỹ, sống lưng thẳng tắp phải cùng đống lương đồng dạng, có thể chống lên thiên địa, ta liền cảm giác ngươi nên là ta. Nguyên bản ta chỉ biết Linh Linh thích ngươi, ta cùng Linh Linh tình như tỉ muội, chỉ nghĩ ta thích cùng nàng thích luôn luôn không sai biệt lắm, ngươi chung quy cũng là ta, về sau mới phát hiện Băng Nhi nàng giáp tâm bất lương, vốn lại bị nàng đạt được. Cũng may, ngươi vẫn không nỡ bỏ xuống ta. Độc Cô Nhạn nói nói, con mắt đống nhiên đóng lại, thon dài lông mi chớp chớp, khỏe mắt trượt xuống nước mắt lai like cái này tràng diện rất gọi là người đau lòng. Lâm Tiêu thậm chí ngay cả trong lòng khô nóng cũng tắt. Hắn ôn nhu điệu lau đi Độc Cô Nhạn khỏe mắt nước mắt, ôm Độc Cô Nhạn nói, là ta quá đần, để Nhạn Nhạn tỷ bị quất. Sau này Nhạn Nhạn chính là ta chết cũng không buông tay. Hôm nay mệt, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Lâm Tiêu hiện tại đơn thuần chỉ muốn ôm Độc Cô Nhạn đi ngủ, nhưng là Độc Cô Nhạn lại không thuận theo. Nàng đang nói xong trong lòng về sau, tựa hồ một chút từ e lệ tiểu nữ hài biến thành rồi anh dũng nữ chiến sĩ, bưng lấy Lâm Tiêu mặt liền thân. Hừ, đến đều đến. Ngoài cửa sổ mây đen đem mặt trăng bao phủ, dường như mặt trăng xấu hổ che khuất mắt. Hôm sau, Lâm Tiêu nhìn sắc trời bên ngoài, ngày mới tảng sáng. Hắn cũng không phải là cái điểm này rời giường, mà là căn bản liền không ngủ. Trong lực Độc Cô Nhạn cũng là trước đó không lâu mới ngủ thật say. Lâm Tiêu liếc mắt trên bàn Diệp Khuynh Tiên cho Long Hổ Hoàn. Ai có thể nghĩ tới Diệp gì cho đan dược, lần thứ nhất sử dụng vậy mà là ngay tại lúc này. Lâm Tiêu nhục thân cường độ cực kỳ cao, không cần khôi phục tinh lực, ngược lại là đối Độc Cô Nhạn rất có ích lợi, nếu không thực tế không chịu nổi trinh phạt. Lâm Tiêu kinh ngạc nhìn qua bên người Độc Cô Nhạn, tối hôm qua hắn mới biết được, bên người người đến cùng là có bao nhiêu yêu hắn, lại kinh lịch như thế nào trằn trọc. Lâm Tiêu đẩy ra cửa sổ, gió sớm lướt nhẹ qua mặt. Ngoài cửa sổ, chim chóc sắp hót. Hắn chợt rõ ràng cảm nhận được trên người mình tinh thần trách nhiệm cùng gánh nặng. Yêu như thế nặng nề, nhưng cũng khiến người vui vẻ chịu đựng. Hắn nên là nhiều may mắn a. Thức hải bên trong Phong Diệp lại là triệt để phiền muộn. Trong nội tâm nàng rất là khó. Nhìn thấy Lâm Tiêu kia khỏe miệng mỉm cười bộ dáng, cũng nhịn không được nữa. Từ thức hải không gian ra, bắt lấy Lâm Tiêu mánh mổ. Ai nha, đừng đem Nhạn Nhạn tỷ đánh thức. Tiểu Hồng điệu mổ đến càng hung. Chương 390, Đường Nguyệt Hoa, thằng hề đúng là chúng ta. Chương 390, Đường Nguyệt Hoa, thằng hề đúng là chúng ta. Lâm Tiêu đầu tiên là ra ngoài luyện quyền, an điểm tâm. Cùng người khác nói Độc Cô Nhạn võ hồn vừa mới tiến hóa, bây giờ còn tại vững chắc cảnh giới, không thể tùy tiện phá giày. Sau đó lại trở về, bồi Độc Cô Nhạn đến thanh tỉnh. Lại đến Nhạn Nhạn tỷ xấu hổ đẩy hắn ra ngoài. Độc Cô Trạch. Lâm Tiêu đi tìm Độc Cô Bác, Độc Cô Tiền Bối. Ta đợi chút nữa muốn đi phá chi nhất tộc, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng một chỗ? Ta một người kỳ thật cũng đầy đủ. Độc Cô Bác cười ha ha. Bực này náo nhiệt sự tình có thể nào không đi? A. Lâm Tiêu tiểu tử, tại sao ta cảm giác ngươi thay đổi? Cùng trước kia không giống a. Lâm Tiêu trong lòng một cái lộ bộ. Đang muốn trột dạ hỏi Độc Cô Bác nơi nào không giống. Đã thấy Độc Cô Bác cười ha ha một tiếng. Tiểu tử ngươi hôm nay tâm tình rất tốt. Khoe miệng ôm lấy ép đều ép không đi xuống, gặp được chuyện gì tốt rồi. Lâm Tiêu khoe miệng giật giật. Ê, cười một cái, trẻ 10 tuổi nha. Nhiều cười, tu luyện đều có thể mau mau. Độc Cô Bác kỳ quái nói, thật giả? Lâm Tiêu cười ha hả, qua loa quá khứ. Đi thôi, Độc Cô Tiền Bối, Thái Thản cùng Bạch Hạc đã đang chờ, đi tìm phá chi nhất tộc. Lúc này, Nguyệt Hiên, Đường Nguyệt Hoa càng nghĩ, muốn phá cục, cũng chỉ có làm sáng tỏ Hạo Thiên Tông cùng Đường Thần quan hệ. Nói tóm lại, chính là đoạn lạc giả là Đường Thần hành vi cá nhân, không có quan hệ gì với Hạo Thiên Tông, cái này liền không thể tránh né muốn cùng Đường Thần tiến hành cắt. Đường Tam kịch liệt địa phản đối. Không được. Dạng này chẳng phải là ngay cả mình tổ tông đều không nhận rồi. Cô, ngươi không thể tự tiện làm ra quyết định như vậy. Đường Nguyệt Hoa ôn nhu khuyên nhủ, đại lục ở bên trên đối đoạn lạc giả khoan dung độ rất thấp. Tiểu Tam, ngươi phải hiểu được, danh không chính tất ngôn không thuận, ngôn bất thuận thì sự tình không thành. Nếu như Hạo Thiên Tông tẩy không sạch sẽ, ai dám chọc cho thiên hạ khiển trách đến giúp đỡ Hạo Thiên Tông? Đường Tam hai mắt đỏ lòm nhìn chằm chằm. Hạo Thiên Tông tính là gì? Hạo Thiên Tông có thể ép tới qua Lâm Tiêu sao? Cô, ngươi đến cùng có hiểu hay không? Chỉ có tầng tổ phụ Đường Thần mới là chúng ta cậy vào. Thậm chí chỉ có sát lục chi đô mới là lá bài tẩy của chúng ta. Đường Nguyệt Hoa cả kinh hoa dung thất sắc, nàng đội vàng đóng cửa lại cửa sổ, trách cứ, Tiểu Tam, ngươi sao có thể nói ra những lời này? Có chuyện có thể làm, nhưng không thể nói, hoặc là không thể bị phát hiện. Nào có giống chống thua chiêng làm ngược nhân loại. Đường Nguyệt Hoa giắt Đường Tam tay, ấm giọng thì thầm nói, Tiểu Tam, mấu chốt nhất chính là ngươi, ngươi nhất định phải yêu quý mình Lâm Vũ, có đường một khi đi liền không thể quay đầu, để cô giúp ngươi làm kế hoạch xong sao? Cô cam đoan sẽ để cho Hạo Thiên Tông lại thấy ánh mặt trời, cũng sẽ để ngươi trở thành Hạo Thiên Tông thiếu chủ, ngươi có tiền đồ quang minh cùng tương lai. Hiện tại tình thế của đại lục cùng dĩ vãng khác biệt, có hung thú thế lực tại, võ hồn điện không có khả năng đem hết toàn lực đối phó Hạo Thiên Tông, chỉ chờ Hạo Thiên Tông dơ lên cộng đồng đối kháng hung thú đại kỳ, liền càng tương đương với xuyên một tầng áo giáp. Nói xong, Đường Nguyệt Hoa đầy cõi lòng kỳ vọng nhìn xem Đường Tam. Mặc dù Đường Tam hiện tại còn kém rất rất xa Lâm Tiêu, nhưng là nàng tin tưởng, dựa vào sự giúp đỡ của mình, Đường Tam tương lai chưa hẳn kém Lâm Tiêu bao nhiêu. Minh có Hạo Thiên Tông, ám có sát lục chi đô, dốc hết toàn tông toàn tộc chi lực, ai trước hết nhất hoàn thành tu la thần kiểm tra còn nói không chừng đâu. Đường Tam hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía trong mắt Đường Nguyệt Hoa, cũng không có bao nhiêu tôn trọng. Cô, lão sư cùng ta nói qua, ngươi chỉ là một người bình thường, ngay cả hồn sư đều không phải, đối đại lục ở bên trên sự tình có thể hiểu bao nhiêu. Hồn học thầy tình, ngươi liền đừng lẫn vào. Đường Tam ánh mắt rất là không kiên nhẫn. Vốn chính là muốn tìm Đường Nguyệt Hoa liên hệ Hạo Thiên Tông. Kết quả không nghĩ tới Đường Nguyệt Hoa rác rưởi như vậy. Muốn thực lực không có thực lực, muốn thế lực không có thế lực. Đối với mình một điểm trợ giúp đều không có, xem chừng trước kia đắc y đều dựa vào sắc đẹp làm vui vẻ cho người, cùng phía sau Hạo Thiên Tông, mới lẫn vào phong sinh thủy khởi. Đường Nguyệt Hoa không thể tin nhìn xem Đường Tam. Tiểu Tam, ngươi làm sao có thể dạng này đối cô nói chuyện? Cô chỉ muốn ngươi có thể vượt đến càng tốt. Đường Tam mày nhăn lại, sắc mặt lạnh xuống, lai ta có ta ý nghĩ. Có lao sư cho ta bảy mưu tính kế, có một bạch cùng tăng tổ phụ. Cô, ngươi nếu là thật nhàn không chuyện làm, liền học một ít khác lao nhân ra, câu cá uống chút trà đi. An hưởng tuổi già, cũng rất khó được. Phốc phốc đái một bạch nghe thấy lời này nhịn không được bật cười. Tay hắn ôm lấy Đường Tam bả vai, cười ha hả nói, Tiểu Tam, ngươi đối ngươi cô thật tốt à. Để nàng một cái phụ đạo nhân ra thiếu thao điểm tâm. Sau này cũng không đến nỗi nhanh già. Đường Nguyệt Hoa tức giận đến toàn thân run rẩy. Nàng hướng nhìn một phía, Đường Tam trung quanh Ngọc Tiểu Cường, Đái Một Bạch, Áo Tư Tạp, Ngọc Thiên Hằng. Những người này nhìn về phía ánh mắt của nàng tất cả đều là trêu tức cùng xem thường, căn bản cũng không mang con mắt nhìn nàng. Đường Nguyệt Hoa lúc này mới giật mình. Nguyên lai mình những ngày này hao hết tâm huyết, đều đang nghĩ lời giúp Đường Tam cùng Hạo Thiên Tông phá cục biện pháp, kết quả là người ta căn bản là xem thường nàng. Thậm chí, tại bạn chúng nhìn chừng hạ đục nhã nàng. Đường Nguyệt Hoa vừa tức vừa bi ai, nước mắt lã chã địa chảy xuống. Trái tim bỗng nhiên có rút đau đớn. Nàng che ngực, sắc mặt trắng bệch, lông mày thống khổ nhíu lên, thật có một loại ốm yếu tây thi ký thị cảm. Đường Tam nhíu mày, cô, nói điểm lời nói thật, ngươi làm sao muốn chết muốn sống? Ta cũng là vì ngươi tốt. Áo Tư Tạp ngầm hiểu, lúc này hô lớn, lao tử có cây xúc xích bự. Sau đó Hiến Bảo Như bưng lấy lạp xưởng cho Đường Nguyệt Hoa. Ân cần nói, hiên chủ, đừng kích động, ăn trước cây ruột chậm rãi đi. Đường Nguyệt Hoa cuối cùng là nhịn không được phẫn nộ quát, cút. Các ngươi đều cút cho ta. Nàng che mặt khóc giống, nhưng trong lòng không thể tránh né nhớ tới Diệp Khuynh Tiên. Đến cùng là Nghiêng Tiên vận khí tốt, nhặt được cái lâm tiêu, còn là mình thật sự kém Nghiêng Tiên nhiều như vậy. Vì cái gì, một tấm chân tình đổi lấy lại là nhục nhã. Đường Tam ánh mắt băng lãnh, lạnh giọng nói, cô, ngươi một giới phụ nhân, ta không cùng ngươi so đo. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, Đường Tam mang theo Sử Lai Khắc đám người rời đi. Ngọc Tiểu Cương lúc gần đi quay đầu nhìn Đường Nguyệt Hoa, trên mặt tiếc hận. Tiểu Tam không nên cùng Đường Nguyệt Hoa náo tách ra. Mặc dù nữ nhân này không có tác dụng gì, nhưng tối thiểu nhất rất có tiền a. Hiện tại chính là cần dùng tiền thời điểm. Ra cửa, Đái Một Bạch ôm lấy Đường Tam cổ. Tiểu Tam, có sức mạnh không dùng là kẻ ngu. Sát Lục Chi Đô Đoạ Lạc Giả không phải cũng là hồn sư sao? Chỉ cần ngươi không nói, ai biết bọn hắn cùng ngươi có quan hệ. Còn nữa, thời khắc khẩn cấp, liền phải dùng điểm khẩn cấp biện pháp a. Đường Tam ánh mắt lấp lóe, cũng hạ quyết tâm. Ngọc Tiểu Cương sờ sờ gốc râu cằm, phấn chấn nói, Sát Lục Chi Đô cùng Hạo Thiên Tông sáp nhập, sẽ thành áp đảo các tông môn phía trên đỉnh cấp thế lực, thậm chí có thể cùng Võ Hồn Điện vào tay. Đường Thần lão tổ mới ra, ai dám tranh phong? Đường Tam cười nói, vẫn là lao sư có mắt hơi. Đường Nguyệt Hoa đến nay không biết. Nguyên lai, Sử Lai Khắc một đoàn người đã sớm có nàng thương lượng xong, quyết tâm muốn mời Đường Thần rời núi, để Hạo Thiên Tông cùng Sát Lục Chi Đô sáp nhập. Tại mấy người trong mắt, nàng đã mất đi giá trị, mà nàng đến nay vẫn bị che tại chống tử bên trong. Trước chương bị xét duyệt sửa chữa rất lâu. Ô chương 391, Đường Tam Tông xe lâm tiêu, Ngọc Tiểu Cương kinh người trí tuệ. Chương 391, Đường Tam Tông xe lâm tiêu, Ngọc Tiểu Cương kinh người trí tuệ. Hạo Thiên Tông sự tình cần gì phải hỏi cô. Nàng một cái phụ đạo nhân ra, lại là người bình thường, co đầu rụt cổ khó thành đại sự. Lão sư học rộng tài cao, so cô đáng tin cậy nhiều. Đây là Đường Tam chân thực ý nghĩ, mà Ngọc Tiểu Cương tự nhiên sẽ không cô phụ đệ tử tín nhiệm, đẩy trên sống mũi kính mắt, đã tính trước nói, kia là tự nhiên. Ta đối Hạo Thiên Tông hiểu rõ, không thể so Đường Nguyệt Hoa thiếu. Tiểu Tam, ngươi cũng đã biết Hạo Thiên Tông dưới trướng còn có tứ đại đơn thuộc tính tông môn. Cái này tứ đại tông môn là Hạo Thiên Tông phụ tá đắc lực, đối Hạo Thiên Tông trung thành cảnh cảnh. Chỉ là bức bách tại Võ Hồn Điện áp lực, Hạo Thiên Tông phong sơn bế tôn, bất đắc dĩ cùng tứ đại tông môn cắt. Đã tiểu tam tương lai ngươi phải thừa kế Hạo Thiên Tông đại thống, kia không ngại trước đem còn tứ đại tông môn thu phục, đến lúc đó lại mời Đường Thần lao tổ rời núi, Sát Lục Chi Đô cùng hoàn chỉnh Hạo Thiên Tông sáp nhập, chính là không dưới Võ Hồn Điện siêu nhiên thế lực. Ngọc Tiểu Cương chỉ điểm Giang Sơn, hăng hái. Mấy lời nói, cho Đường Tam còn có Đái Một Bạch bọn người phát họa ra tương lai tốt đẹp, để tất cả mọi người kìm lòng không được gật đầu. Quả nhiên còn phải là đại sư. Đường Nguyệt Hoa bó tay bó chân, mà lại không có một điểm chủ kiến, thậm chí còn luôn luôn chen ép đám người tích cực cảm xúc, đã sớm nên đưa nàng đá ra khỏi cục. Liễu Nhị Long nhìn qua Ngọc Tiểu Cương bóng lưng không khỏi có chút si. Đây chính là nàng yêu tha thiết nam nhân, mặc dù bởi vì thượng thiên đấu kỵ mà võ hồn ác tình biến đến dị, nhưng cho dù là dựa vào kia kinh người trí tuệ, cũng có thể bày mưu nghị kế, quyết thắng thiên lý. Đường Tam vui vẻ nói, lão sư, người đây đều hiểu. Ngọc Tiểu Cương thận trọng cười một tiếng. Hiểu sơ. Hắn ngay sau đó nghiêm túc nói, tứ đại gia tộc những năm này một mực bị Võ Hồn Điện chèn ép, trong lòng đối Võ Hồn Điện oán niệm cực sâu, tông môn tình cảnh cũng là ngày càng xa xút, ta đoán chừng trong lòng bọn họ đều chờ mong Hạo Thiên Tông một lần nữa rời núi, hy vọng có thể có người một lần nữa dẫn đầu bọn hắn đi đến đỉnh phong. Tiểu Tam, ngươi là Hạo Thiên Miện Hạ nhi tử, càng bị thần linh tuyển định người thừa kế. Từ một loại nào đó góc độ đã nói, ngươi chính là hoàn toàn xứng đáng dẫn đầu tứ đại gia tộc một lần nữa đi hướng phồn vinh hưng thịnh thiên tuyển chi tử. Là tứ đại gia tộc thiên sinh lãnh tụ. Chỉ cần ngươi quang minh thân phận, tứ đại gia tộc nhìn thấy ngươi còn không phải cúi đầu liền bái. Cái này cũng không khoa trương, mà là Ngọc Tiểu Cương đối Đường Tam tự tin. Đường Tam trọng trọng điểm đầu. Nghe lão sư, trong lòng ta mê vụ lập tức biến mất. Lão sư, ta thật không dám nghĩ không có ngươi làm sao bây giờ. Vậy chúng ta cụ thể phải nên làm như thế nào đâu? Ngọc Tiểu Cương sờ sờ xanh đen gốc râu cằm, ngạo nghễ nói, có câu nói là bắt giặc trước bắt vua. Tại trong tứ đại gia tộc, phá chi nhất tộc thực lực mạnh nhất, chỉ cần phá chi nhất tộc bị thu phục, cái khác ba cái gia tộc tự nhiên cũng không đáng kể. Trong mắt Đường Tam tinh thần phấn chấn, ngẩng đầu nói, tốt, kia liền đi phá chi nhất tộc. Sử Lai các đám người liền trùng trùng điệp điệp hướng phía phá chi nhất tộc xuất phát. Đường Tam chờ mong thân phận của mình thuế biến một khắc này. Đái Mục Bạch nắm chặt nắm đấm, hắn muốn xoay người, cũng chỉ có thể dựa vào Đường Tam, chỉ có mượn nhờ Đường Tam lực lượng, mới có thể để cho Chu Trúc Thanh cái kia gái điếm túi trả giá đắt, mới có thể có cơ hội vặn ngã Lâm Tiêu. Phá chi nhất tộc, Lâm Tiêu chờ Bạch Hạc, Thái Thản cùng một chỗ, chậm trễ thời gian, vậy mà để Sử Lai khắp đám người đi đầu đến. Người kia dừng bước, trước sân môn, gác cổng ngăn lại Đường Tam bọn người. Ngọc Tiểu Cương tiến lên một bước, mỉm cười nói, chúng ta là đến tìm phá chi nhất tộc trưởng lão Dương Vô Địch nghị sự, thỉnh cầu thông báo một tiếng, liền nói chúng ta là khả năng giúp đỡ phá chi nhất tộc giải quyết võ hồn điện áp lực người. Tiểu Tam, phóng thích ngươi võ hồn. Đường Tam gật gật đầu, tay trái Hạo Thiên chủ ý thả ra. Gác cổng sắc mặt lập tức thay đổi, kinh nghi bất định nói, các ngươi là Hạo Thiên tông người? Ngọc Tiểu Cương thận trọng nói, ngươi có thể hiểu như vậy. Gác cổng đội vàng đi vào thông báo. Giây lát, một người có mái tóc đen nhánh, mọc ra chòm râu dê lão giả xuất hiện, ánh mắt âm trầm nhìn về phía Sử Lai khắp đám người, ngữ khí rất không tốt nói, Hạo Thiên tông người còn có lá gan tới. Võ hồn điện không có đem các ngươi phong tỏa chết. Dương Vô Địch ngữ khí rất sông, không có chút nào đối Hạo Thiên tông tôn trọng, cái này khiến Đường Tam mày nhăn lại, có chút hồ nghi nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương, không biết đây là có chuyện gì. Ngọc Tiểu Cương cũng có chút mơ hồ, nhưng hắn vẫn là cho Đường Tam đưa tới một cái an tâm ánh mắt, cười giới thiệu nói, Dương tộc trưởng, ngươi khả năng có chỗ không biết, bên cạnh ta cái này đệ tử chính là Hạo Thiên đấu La nhi tử, lần này tới là hy vọng trọng trấn tứ đại gia tộc. Ngọc Tiểu Cương lời còn chưa nói hết, liền bị Dương Vô Địch thô bạo đánh gãy. Nguyên lai là Đường Hạo nghiệt chủng, hôn trướng tạp chủng. Bây giờ Hạo Thiên tông còn có tứ đại gia tộc tất cả đều là bái Đường Hạo ban tặng, các ngươi thức thời một chút liền cho ta lập tức lăn. Không phải? Trong mắt Dương Vô Địch hàn quang lấp lóe. Lão phu thật sợ nhịn không được đánh chết các ngươi. Dương Vô Địch bình sinh thống hận nhất chính là Đường Hạo. Lúc này, hắn tựa như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Đường Tam, tựa hồ sau một khắc liền muốn ngang nhiên xuất thủ. Đường Tam cũng giận. Tứ đại tông môn chính là Hạo Thiên tông phụ thuộc tông môn. Ngươi là muốn tạo phản không thành. Dương Vô Địch cười lạnh một tiếng, phá hồn thương đã xuất hiện trong tay, thuộc về hồn đấu la cường hãn khí tràng, hướng phía Sử Lai khắc bên này đè xuống. Lao tử tình nguyện cùng võ hồn điện chiến tử, cũng không làm Hạo Thiên tông chó. Hạo Thiên tông là ta phá chi nhất tộc địch nhân vĩnh viễn. Bên này chính Dương cùng bạc kiếm. Nơi xa, đột nhiên chuyển đến một thanh âm. Lao dê rừng, chuyện gì tức giận như vậy? Bạch Hạc thân hình tại sơn yêu lưng ngang, phi tốc tới gần. Dương Vô Địch hừ lạnh nói, hỏi một chút ngươi tốt ngoại tôn đi. Bạch Hạc ngây người một lúc, cháu ngoại của ta. Kia tiểu tử tự xưng là Đường Hạo nhi tử, ngươi cũng không chính là hắn cứu ra ra. Bạch Hạc nghe vậy nhìn về phía Đường Tam. Kẻ này tuổi tác cùng chủ nhân tương tự, nhưng là dung mạo cùng khí độ lại là cách biệt một trời, mà thực lực càng là không có tương đối tất yếu. Ngọc Tiểu Cương đưa lỗ thai Đường Tam nói, "Tiểu Tam, Bạch Hạc là mẫn chi nhất tộc tộc trưởng, xem ra hẳn là còn cùng ngươi có liên hệ máu mủ, có lẽ đây là một cái đột phá khẩu." Nhưng mà giây lát, Lâm Tiêu cùng Độc Cô Bác, Thái Thản cũng đạp không mà lai. Lâm Tiêu cười nói, "Ta ngược lại là tới không khéo." Sử Lai khắc mọi người nhất thời như lâm đại địch. Lâm Tiêu, Độc Đấu La, Dương Vô Địch cau mày, "Bạch Hạc, cái này lại là ai?" Bạch Hạc một mực cung kính giới thiệu nói, "Đây là ta chủ thượng, lão dê rừng, ngươi cũng đừng giả bộ hồ đồ. Đại lục đệ nhất thiên tài ai không biết ai không hiểu. Độc Đấu La uy tên, ngươi không có khả năng chưa từng nghe qua." Dương Vô Địch cảnh giác nói, "Chủ thượng, ngươi dẫn bọn hắn đến mục đích này, chờ một hồi hay nói." Bạch Hạc quay đầu nhìn về phía Đường Tam, "Tỷ tỷ của ta là Đường Hạo mụ mụ. Tiểu tử, ngươi nếu thật là Đường Hạo nhi tử, vậy ta chính là ngươi cứu gia gia, người trẻ tuổi muốn hiểu lễ nghi, trước cho cứu gia gia chủ thượng hành lễ đi." Bạch Hạc một mảnh hảo tâm, "Đây là chuẩn bị cho Đường Tam dẫn tiến quý nhân đâu." Chương 392, tay tắt Đường Tam. Dương Vô Địch quỳ xuống. Chương 392, tay tắt Đường Tam. Dương Vô Địch quỳ xuống. Sử Lai khắp tất cả mọi người mắt trợn tròn. Đường Tam nghe thấy Bạch Hạc, trong đầu huyết dịch phun lên, nháy mắt hồng ôn. "Ta cũng không nhận ngươi cái này cầu thí cứu ra. Quên nguồn quên gốc hạ người. Ngươi thân là Hạo Thiên Tông tứ đại phụ thuộc gia tộc tộc trưởng, vậy mà công nhiên phản bội Hạo Thiên Tông, lựa chọn làm Lâm Tiêu chó săn. Ngươi còn có gì mặt mũi đối mặt Hạo Thiên Tông?" Bạch Hạc sững sờ, lập tức sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống. Trong lòng, đối với mình cái này tiện nghi ngoại tôn hảo cảm xuống tới điểm đóng băng. Hắn quát lên, "Làm càn. Chủ thượng trước mặt, há lại cho ngươi hoàn toàn không có biết tiểu nhi Dương ai. Ta tứ đại phụ thuộc tông môn chưa hề thật xin lỗi Hạo Thiên Tông, mà là Hạo Thiên Tông có lỗi với chúng ta. Nếu nói phản bội, cũng là Hạo Thiên Tông cậu thả thâu sinh, phản bội tứ đại gia tộc." Đường Tam tuy là Bạch Hạc điện ngoại tôn, nhưng là Bạch Hạc cũng không thiếu cái này điện ngoại tôn, bởi vì hắn còn có mấy cái thân ngoại tôn hòa thân cháu trai, sau lưng càng là có mẫn chi nhất tộc toàn tông toàn tộc. Khi Đường Tam đối với hắn có lợi lúc, hắn không ngại đến một trận máu mủ tình thâm,
Khi Đường Tam không biết tốt xấu đồng thời uy hiếp được Mẫn Chi nhất tộc lợi ích lúc, hắn càng không ngại ân đoạn nghĩa tuyệt, thanh lý môn hộ. Đường Tam hai mắt đỏ như máu, thở hổn hển.
Tốt, không nghĩ tới tứ đại gia tộc đều là định nọt hàng người. Thiệt thòi ta còn cảm thấy các ngươi tiếp nhận võ hồn điện áp lực lâu như vậy, hẳn là còn có chút cốt khí. Hiện tại xem ra, là ta xem trọng các ngươi. Hắn lại oán độc nhìn về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, ngươi nhiều lần cùng ta đối nghịch, chẳng lẽ liền thật không sợ ta một khi quật khởi, ngươi đem trả giá ngươi tuyệt đối không chịu đựng nổi đại giới sao? Một bên, Dương Vô Địch không thể kìm được, hắn nhấc lên trường thương, hung hăng nói, "Ngươi nó, khi rụt đầu ô quy chính là ngươi Hạo Thiên Tông, bội bạc chính là ngươi Hạo Thiên Tông, giấu đầu lộ đuôi chính là ngươi Hạo Thiên Tông, lại còn dám ở trước mặt chúng ta chó sủa. Lão tử nhất định phải ra khẩu khí này." Ngọc Tiểu Cương lập tức hoảng, hét lớn, "Dương tộc trưởng, ngươi Đường Đường tộc trưởng, làm sao có thể cùng tiểu bối so đo? Chuyến đi không sợ người khác chê cười sao? Còn nữa, Hạo Thiên Tông lão tổ Đường Thần thế nhưng là còn sống đâu. Tiểu Tam càng là hắn khâm định người thừa kế. Ngươi liền không phá chi nhất tộc bày ra diệt tộc chi hoạn." Dương Vô Địch chần chờ. Hắn kinh nghi bất định nói, "Đường Thần lão tổ, ngoại giới nghe đồn chẳng lẽ là thật? Đường Thần lão tổ còn sống, đồng thời hoàn thành sát lục chi vương. Nhưng hắn loại kia cái thế hào kiệt, như thế nào lại tự cam đoạ lạc? Đường Thần ở đời trước thậm chí đời trước nữa trong lòng người, đều là bất bại thần thoại tồn tại." Ngọc Tiểu Cương kéo ra chương này ra hổ đại kỳ, quả nhiên hù dọa Dương Vô Địch. Lâm Tiêu lại là khẽ cười nói, "Đường Thần, đừng nói hắn hiện tại người không ra người quỷ không ra quỷ, chính là đỉnh phong thời kỳ hắn, lại có gì đặc biệt hơn người? Dương tộc trưởng, ngươi không tốt giao hấn, ta giúp ngươi giao hấn. Còn có Bạch Hạc, đã đi theo ta liền giúp ngươi ra cái đầu." Nói xong, Lâm Tiêu thân hình chớp động, lại là bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt Đường Tam. Hắn nâng bàn tay lên, nương theo lấy lốp bốp thanh âm vang lên, liên tiếp cái tát quất vào Đường Tam trên mặt, nhưng thủy chung đều không có phát động tu la thần bảo hộ cơ chế. Lâm Tiêu khẽ bước cằm, thông qua hắn thăm dò, cơ bản đã có thể xác nhận tu la thần bảo hộ cơ chế là có phát động giữ gốc. Nói cách khác, hắn mặc dù không được cho phép giết Đường Tam, lại có thể đánh Đường Tam. Lâm Tiêu tốc độ tay nhanh như thiểm điện, nhưng thấy Đường Tam đầu tả hữu điên cuồng vùng, hai gò má đã sưng lên thật cao. Vẫn được, tu la thần không tính quá bất công. Chờ chút, Lâm Tiêu đông nhiên nghĩ đến, tu la thần nếu là biết bảo hộ Đường Tam, kia không có đạo lý sẽ không bảo vệ mình à? Đường Tam sóng chết đều có thể phục sinh, hắn cũng sóng sóng làm sao rồi? Được rồi, loại ý nghĩ này vẫn là phải không được, đem tính mạng của mình nắm giữ tại trên tay của người khác, không thể nghi ngờ là quyết định ngu xuẩn. Đợi cho Đường Tam hai bên mặt bị đánh tới đối xứng, Lâm Tiêu thấy tốt thì lấy, thản nhiên nói, về sau miệng đặt sạch sẽ điểm. Đường Tam con mắt sưng híp thành khe hở, bên trong mang theo xấu hổ oán độc ánh sáng. Trong lòng Dương Vô Địch hãi nhiên, với Lâm Tiêu tốc độ, thậm chí ngay cả hắn đều thấy không rõ, cái này chẳng phải là nói Lâm Tiêu thực lực còn ở phía trên hắn. Dương Vô Địch chán ghét Đường Tam, sai người đem Sử Lai Khắc một đoàn người đánh đi ra. Sau đó nhìn về phía Lâm Tiêu, trầm giọng nói, ta lại không biết Thái Thản cùng Bạch Hạc đều đã thần phục với ngươi. Hôm nay các ngươi đến cần làm chuyện gì, còn mời nói thẳng. Lâm Tiêu còn chưa mở miệng, một bên Độc Cô Bác đã là nói thẳng, phá chi nhất tộc thuật chế thuốc, lấy ra. Nếu không, lão phu độ diệt ngươi phá chi nhất tộc, thậm chí không cần một khắc đồng hồ. Độc Cô Bác nói xong, sau lưng dâng lên kim giác bích ngọc giao hư ảnh, cấp 96 phong hào đấu la uy áp, để Dương Vô Địch hô hấp khó khăn, như muốn quỳ xuống. Độc Cô Bác bản cũng không phải là người tốt, đây mới là tác phong của hắn, vừa chính vừa tà, tùy tâm sở dụng. Lâm Tiêu sẽ còn giảng khách khí, nhưng Độc Cô Bác xưa này không khách khí. Dương Vô Địch cắn răng, vi phân nói, Độc đấu la, ta kính nể ngươi tại thú triều bên trong sùng phong đi đầu, lấy một khi bạn. Nguyên lai tưởng rằng ngươi là thẳng thắn cương nghị hảo hán, không nghĩ tới ngươi lại cũng là ý thế hiếp người hàng người. Độc Cô Bác kỳ, a, ngươi còn dám mạnh miệng. Dương Vô Địch nếu là túi đầu liền bái, ngoan ngoãn đem thuật chế thuốc giao ra, Độc Cô Bác sẽ chỉ cầm tới rời đi. Nhưng trông thấy Dương Vô Địch như thế dũng, hắn ngược lại sinh ra mấy phần thưởng thức. Sau đó, quyết tâm hung hăng giáo huấn hắn một trận. Độc Cô Bác hừ lạnh một tiếng. Dương Vô Địch đống nhiên sủi lơ trên mặt đất, toàn thân run rẩy, chỉ cảm thấy ngứa lạ vô cùng, kịch liệt đau nhức khó nhịn. Bạch Hạc cùng Thái Thản ở một bên muốn nói lại thôi, lòng tràn đầy không đành lòng. Lâm Tiêu nâng chẳng nói, Độc Cô tiền bối, ngươi đây cũng quá bá đạo, liền không thể hảo hảo nói một chút sao? Độc Cô Bác kinh ngạc nói, lão phu cố gắng như vậy tu luyện tới phong hào đấu la, chẳng lẽ là vì cùng một cái hồn đấu la giảng đạo lý? Lão phu hiện tại ngay tại dạy hắn ta đạo lý. Lâm Tiêu nói thật đúng là mẹ nó có chút nguy biện, nhưng Dương Vô Địch cũng là kiên cường, sửng sốt không rên một tiếng. Lâm Tiêu nói, Độc Cô tiền bối, để ta cùng Dương tộc trưởng tâm sự đi. Độc Cô Bác phất phất tay áo, Dương Vô Địch liền khôi phục bình thường. Hắn sống sót sau tai nạn, run run rẩy rẩy từ dưới đất bò dậy, như cũ cứng cổ quật cường nói, đừng nói cha tấn ta, chính là diệt ta toàn tộc lại như thế nào? Lâm Tiêu trừng to mắt, tốt một cái phương hiếu nụ, ta thay ngươi toàn tộc cảm ơn ngươi. Dương tộc trưởng, ngươi nói quá lời, không biết ngươi nhưng nhận biết vật này. Lâm Tiêu từ bích thủy sinh ngọc bên trong lấy ra u hương khỉ là tiên phẩm. Dương Vô Địch con mắt trừng lớn, trong chốc lát, thần sắc trở nên vô cùng cuồng nhiệt, càng là hai mắt tỏa ánh sáng, điên cuồng tự lẩm bẩm, tiên phẩm, tiên phẩm, trên thế giới này lại thật sự có tiên phẩm dược thảo, ngươi là từ đâu làm tới? Lâm Tiêu bình tĩnh nói, ta khuyên ngươi vẫn là đừng biết tốt. Nói xong, Lâm Tiêu lại liên tiếp xuất ra tuyết sắc thiên nga vẫn, khỉ la úc kim vương, vạn năm sâm vương, long chi diệp. Thẳng thấy Dương Vô Địch hai mắt trừng thẳng, thần trí không rõ, hắn trực tiếp quỳ xuống cho Lâm Tiêu, hoặc là nói là tại quỳ Lâm Tiêu trên tay tiên thảo. Lâm Tiêu bĩu môi,
Quả nhiên, Dương Vô Địch là cái luyện dược của nhân, so yêu hoa cúc đấu la còn cử chỉ điên rồ. Chương 393, thương bạo thuật. So ta viêm bạo thuật như thế nào? Chương 393, thương bạo thuật. So ta viêm bạo thuật như thế nào? Dương Vô Địch quỳ trên mặt đất, gần như si mê nô ra bàn tay, muốn đụng vào Lâm Tiêu trên tay cầm lấy tiên thảo. Nhưng tiên thảo lại bị Lâm Tiêu thu hồi bích thủy sinh ngọc bên trong. Dương Vô Địch đấm ngực dậm chân, hét lớn, lão phu không đập vào. Lão phu không đập vào. Lại cho ta nhìn xem. Nhìn xem liền tốt. Lâm Tiêu đưa ra một hợp lý đề nghị. Dương tộc trưởng, không bằng chúng ta ngồi xuống nói chuyện đàm như thế nào? Dương Vô Địch sững sờ, từ dưới đất bò dậy, hỗn độn đại não dần dần khôi phục thanh tỉnh, chỉnh lý một chút mình dung nhan, mới chậm rãi gật đầu. Được. Hắn mời Lâm Tiêu, Lộc Cô Bác, Thái Thản, Bạch Hạc tiến vào phá chi nhất lầu. Sự tình so trong dự đoán muôn thuận lợi. Dương Vô Địch mặc dù ngạo khí, nhưng cũng không ngu ngốc, thanh tỉnh biết Lâm Tiêu cùng Độc Cô Bác nguyện ý cùng hắn nói chuyện, đã là cho đủ mặt mũi. Hắn cũng không đến nỗi nhất định phải đưa toàn tộc vào chỗ chết. Chúng nhân ngồi xuống, không khí coi như hòa hợp. Lâm Tiêu nói ra mình ý đồ đến. Dương tộc trưởng, gia sư chính là Cựu Tâm Hải Đường Diệp Quỳnh Tiên, gần đây ta nhìn thấy Diệp Di đang nghiên cứu thuật chế thuốc, nhưng thuật chế thuốc chi thức cực kỳ khan hiếm, nếu là không có truyền thừa, chỉ sợ tiến triển cực kỳ chậm chạp. Bởi vậy, ta muốn cho Diệp Di đòi hỏi một phần thuật chế thuốc truyền thừa. Tốt nhất là có thể mời Dương tộc trưởng cùng Diệp Di cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận. Dương Vô Địch khẽ giật mình. Ngươi không phải đến thu phục chúng ta phá chi nhất tộc. Ngươi như là đã đem Mẫn chi nhất tộc cùng Lực chi nhất tộc đều thu nhập dưới trướng, lại thế nào bỏ qua ta phá chi nhất tộc? Lâm Tiêu cười mà không nói. Một bên, Thái Thản lại là nhịn không được nói, lão dê rừng, ngươi không khỏi quá để cao mình. Chủ thượng nhân vật bậc nào, há lại sẽ hiếm có tứ đại gia tộc. Thứ không dám dâu dếm, ban đầu là ta cầu chủ thượng có thể thống lĩnh ta Lực chi nhất tộc. Dương Vô Địch vuốt ve tròm dâu dê bàn tay cứng đờ. Hắn kinh ngạc nói, cái gì? Lão Tinh Tinh, ta nhớ được chúng ta mấy cái bên trong liền ngươi nhất là ngu trùng, thậm chí đối Hạo Thiên Tông oán nghiệm cũng không bao nhiêu, ngươi lại sẽ chủ động đầu nhập người khác. Thái Thản ánh mắt lập tức bất thiện. Hắn hừ lạnh nói, ta Lực chi nhất tộc trung thành không phải Hạo Thiên Tông, là cực hạn lực lượng. Đây không phải ngu trùng, là chúng ta Lực chi nhất tộc truy cầu. Còn nữa, Hạo Thiên Tông có lỗi với chúng ta trước đây, cái này mười mấy năm qua, ta Lực chi nhất tộc đã sớm là độc lập tông môn, đầu nhập chủ nhân cùng Hạo Thiên Tông không có nửa xu quan hệ. Dương Vô Địch nghe ra Thái Thản nói bóng gió. Ngươi nói tiểu tử này trên thân có ngươi truy cầu đồ vật. Thái Thản trong mắt lướt qua cùng nhiệt. Lão dê rừng, ngươi không hiểu. Chủ thượng là thần đồng dạng tồn tại. Dương Vô Địch nghe vậy lộ ra vẻ khinh thường, lai cái này lão Tinh Tinh nguyên bản liền đầu não đơn giản tứ chi phát triển, hắn cũng không trông cậy vào đối phương có bao nhiêu trí thông minh. Dương Vô Địch nhìn về phía Bạch Hạc. Bạch Hạc cười cười, lão dê rừng, ngươi muốn biết ta có phải hay không bị bức hiếp? Chỉ sợ làm ngươi thất vọng, ta là nhờ Thái Thản quan hệ mới có cơ hội nhìn thấy chủ thượng. Mà ta Mẫn chi nhất tộc, thề chết cũng đi theo chủ thượng. Dương Vô Địch cảm thấy mình các lão bằng hữu cả đám đều cử chỉ điên rồ. Lâm Tiêu đến cùng cho bọn hắn hạ cái gì mê hồn dược? Bạch Hạc đông nhiên nhận chân đạo, lão dê rừng, ta cùng ngươi giao tình sâu nhất, không ngại để điểm ngươi một câu. Tại chủ thượng mà nói, phá chi nhất tộc có cũng được mà không có cũng không sao, chỉ là bởi vì Diệp gia chủ gần đây đối luyện dược cảm thấy hứng thú, mới khiến cho chủ thượng đến nhà bái phỏng. Nhưng là đối với phá chi nhất tộc đến nói, khả năng cải biến tông môn vận mệnh cơ hội đang ở trước mắt, liền nhìn ngươi bắt không tóm được. Dương Vô Địch nghe vậy trong lòng càng thêm khó chịu. Cái này Bạch Hạc cùng Thái Thản đến cùng chuyện gì xảy ra? Đi theo Hạo Thiên Tông thời điểm cũng không thấy bọn hắn như thế biểu trung tâm. Nhưng là nhìn xem Bạch Hạc kia thần sắc trịnh trọng, hắn cũng kinh nghi bất định bắt đầu. Dương Vô Địch thần sắc biến ảo, lâm vào suy tư. Lâm Tiêu cũng không nóng nảy, bình chân như bại tắt chiến trên ghế, thành thơi thưởng thức trà. Sau một lúc lâu, Dương Vô Địch đột nhiên ngẩng đầu. Ta phá chi nhất tộc thuật chế thuốc tuyệt không truyền cho người ngoài. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, Độc Cô Bác sắc mặt đã là đông nhiên âm trầm. Khá lắm phá chi nhất tộc, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đồ diện hắn toàn bộ tông môn, thuật chế thuốc vẫn như cũng là ta. Cảm nhận được Độc Cô Bác trên thân hãi nhiên khí thế, cùng thao thiên sắc cơ, Dương Vô Địch cả kinh kem chút nhảy dựng lên, vội vàng hét lớn, chậm đã. Ta còn có lời chưa nói xong. Ta phá chi nhất tộc thuật chế thuốc mặc dù không truyền ra ngoài, nhưng chỉ cần ta cùng Thái Thản, Bạch Hạc đồng dạng trở thành Lâm Tiêu thuộc hạ, giá tiện không tính là ngoại chuyện. Chỉ là ta phá chi nhất tộc chỉ nhận cường giả, ngoại giới truyền ngôn Lâm Tiêu cấp 70 liền có thể địch nổi phong hào đấu la, ta Dương Vô Địch đối này hoài nghi, thỉnh cầu thử một lần. Chỉ cần Lâm Tiêu có thể ngăn cản thế công của ta một khắc đồng hồ, ta liền thần phục với hắn. Độc Cô Bác cười lạnh nói, ngươi còn nói bên trên điều kiện rồi, lão phu chính là muốn cầm lại như thế nào, diệt ngươi tông tộc về sau, chậm rãi tìm là được. Nói xong, Độc Cô Bác sau lưng hiện hiện kim giác bích ngọc giao hư ảnh, cường hãn hồn lực phun trào, tựa hồ liền muốn mở ra tàn sát. Dương Vô Địch ngoài miệng nói không sợ, nhưng đối mặt Độc Cô Bác bực này hung nhân, này thời gian không chịu được rụt rè, trong lòng hối hận bạc phần. Lâm Tiêu lúc này lại nói, Độc Cô tiền bối, đừng nóng giận, ta ngược lại là cảm thấy Dương tộc trưởng đề nghị rất không sai. Lời này bị Dương Vô Địch nghe thấy, tựa như nghe thấy tiên nhạc. Nhưng mà Độc Cô Bác cùng Lâm Tiêu liếc nhau, trong mắt đều chứa ý cười, lại là một cái hát mặt đỏ một cái hát mặt trắng, lão hồ ly cùng tiểu hồ ly góp một bàn. Trên vách đá, một mảnh bằng phẳng đất trống. Lâm Tiêu cùng Dương Vô Địch đứng đối mặt nhau. Dương Vô Địch triệu hồi ra võ hồn, là một thanh trượng hai trường thương, toàn thân đen nhánh, mùi thương lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Bạch Hạc nhắc nhở, chủ thượng, lão dê rừng võ hồn chính là phá hồn thương, chính là có được cực hạn chi công kích võ hồn, vẻn vẹn chỉ so với Hạo Thiên chủ y kém hơn một tia. thực lực của hắn ở tại chúng ta bên trong mạnh nhất. Lấy hồn đấu la chi thân, có thể chống đỡ còn phong hào đấu la. Chủ thượng nhất thiết phải cẩn thận. Dương Vô Địch sờ sờ trọm râu dê, thần sắc mang theo hai phần tự đắc. Hiển nhiên, hắn đối phá hồn thương có cực mạnh tự tin. Lâm Tiêu thản nhiên nói, một trận nháo kịch thôi. Tứ đại gia tộc cái gọi là cực hạ, sợ tất cả đều là tự phong. Cái này không chút nào coi trọng thái độ, để Dương Vô Địch khẽ nhíu mày, nhưng qua trong giây lát, nhíu lại lông mày còn chưa giãn ra, ánh mắt lại là trừng lớn tới cực điểm, đầy mắt không thể tin. Đen, 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 đỏ. Đây là cái gì yêu nghiệt? Không riêng gì hắn, đã sớm được chứng kiến Thái Thản cùng Bạch Hạc vẫn như cũ không chịu được rung động, rất khó tưởng tượng đến tột cùng như thế nào mới có thể làm đến điểm này. Dương tộc trưởng, hoàn hồn. Lạnh nhạt thanh âm truyền đến. Dương Vô Địch chỉ có thể tạm thời ngăn chặn trong lòng rung động cùng hoang mang, đem phá hồn thương nắm chặt, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Tiêu, đã mang lên một điểm kính sợ. Còn mời tiếp chiêu. Bạo. Trường thương bên trên thứ ba hồn hoàn còn sáng lên, đâm trúng một thương, mũi thương đầu áp xúc đến cực hạn hồn lực liền sẽ phát sinh bạo tạc, đem lực công kích tăng lên tới cực kỳ khủng bố hoàn cảnh. Lâm Tiêu đồng tử bên trong lóe ra mạ vàng sắc thái. Đại Nhật Kim đồng hạ, thương nổ nguyên lý không chỗ che thân. Thương bạo thuật sao? Có chút ý tứ. Vừa vặn ta cũng sẽ. Chương 394, bị Diệp Khuynh Tiên tin phục, Dương Vô Địch hóa thân mê đệ. Chương 394, bị Diệp Khuynh Tiên tin phục, Dương Vô Địch hóa thân mê đệ. Lâm Tiêu đạp nhẹ mặt đất, phi thân bật lên. Xích Tiêu kiếm thình lình hiện hiện. Phượng Hoàng chiến giáp, bảy khối hồn cốt võ trang đầy đủ. Màu đỏ chiến khải giống như bay lên hỏa phượng, tinh mỹ tuyệt luân bên trong, ẩn chứa lực lượng cường đại. Lâm Tiêu đúng là không tránh không né, thậm chí không sử dụng bất luận cái gì hồn hoàn, đơn thuần lấy tay bên trong chi kiếm va chạm bên trên mãnh liệt đâm mà đến phá hồn thương. Viêm bạo. Lâm Tiêu đối viêm bạo thuật ứng dụng sớm đã đạt tới đăng phong tạo cực hoàn cảnh. Mượn dùng Xích Tiêu kiếm làm thi triển bật dẫn, uy lực càng sâu. Mũi thương đối mũi kiếm, kịch liệt tiếng nổ vang lên. Cắt bay đá chạy, bụi mù cuồn cuộn. Dương Vô Địch hổ khẩu kịch chấn, tràn đầy hãi nhiên. Chỉ nói tới sức mạnh, Lâm Tiêu thậm chí còn ở trên hắn. Nói cách khác đối phương không riêng gì tu vi cảnh giới cao, cường độ thân thể càng là siêu việt mình. Vững vàng, cùng cảnh vô địch 16 tuổi hồn thánh. Nói đùa cái gì? Không, trên người hắn có 7 khối hồn cốt, phẩm giai đều là không thấp, có lẽ trong đó một khối liền có thể tăng cường lực lượng nói không chừng. Hắn hồn lực đẳng cấp cao như vậy cũng cùng hồn cốt có quan hệ. Dương Vô Địch ổn định tâm thần, đột nhiên nghe thấy hét lớn một tiếng. Bạo. Đúng là Lâm Tiêu chủ động công tới. Hắn giơ thương lên địch, phá. Trường thương bên trên, thứ 6 hồn hoàn sáng lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Dương Vô Địch đồng tử bỗng nhiên trừng lớn, lộ ra thần sắc không thể tin. Đây là thương của ta bạo thuật. Lâm Tiêu lại lần nữa vung đến một kiếm, vậy mà ẩn chứa hắn thương bạo thuật tinh túy, thậm chí tại tinh diệu trình độ bên trên mạnh hơn xa súng của mình bạo thuật. Nói cách khác, mới giao thủ một chiêu, Lâm Tiêu trực tiếp đem hắn hồn kỹ học được đồng thời hóa dụng trở thành mình đồ vật. Dương Vô Địch tâm thần chấn động, lại là tại trong lúc giao thủ rơi vào hạ phong. Nhưng Lâm Tiêu như cũ chưa từng vận dụng bất luận cái gì hồn hoàn, thuần dựa vào tự sáng tạo hồn kỹ tác chiến. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Dương Vô Địch cùng Lâm Tiêu chênh lệch giống như cách biệt một trời. Dương Vô Địch nuốt ngụm nước bọt, đông nhiên trịnh trọng nói, xin hỏi miện hạ, ngoại giới nghe đồn ngài có thể bộc phát ra phong hào đấu la cấp bậc lực lượng, là thật hay không? Lâm Tiêu biết Dương Vô Địch đang suy nghĩ gì, nói thẳng, ngươi toàn lực xuất thủ là được. Tốt. Dương Vô Địch hít sâu một hơi, trên thân dâng lên một cỗ bất khuất thương ý đến, một mực nắm chặt trong tay phá hồn thương, quát to, khí hồn chân thân. Thứ 8 hồn kỹ diện. Dương Vô Địch sở dĩ có thể lấy hồn đấu la thân thể đối chiến phong hào đấu la, dựa vào chính là thứ 7 hồn kỹ cùng thứ 8 hồn kỹ. Khí hồn chân thân trạng thái dưới, hắn sẽ tiến vào tuyệt đối chuyên chú trạng thái, đồng thời lực công kích tăng phúc 300, kích hoạt võ hồn chân chính lực lượng. Thứ 8 hồn kỹ diệt thì là trung cực công kích hồn kỹ. Lâm Tiêu dùng đại nhật kim đồng quan trắc, thấy Dương Vô Địch đâm tới một thương bên trong, vậy mà nhiễm lấy niết diệt khí tức, quanh mình không gian cũng vì đó vỡ vụn, thậm chí càng mạnh hơn đồng dạng phong hào đấu la. Lâm Tiêu trong mắt nhiều hơn mấy phần nghiêm túc. Phượng hỏa tam huyền biến, viêm bạo phượng hoàng biến, phượng hoàng niết bàn biến. Theo tăng phúc hồn kỹ gia trì, Lâm Tiêu khí thế cũng liên tục tăng lên, thậm chí cả so với khí hồn chân thân trạng thái dưới Dương Vô Địch cũng không kém bao nhiêu. Nhưng Lâm Tiêu vẫn như cũ chưa từng thi triển võ hồn chân thân. Hắn hoành ngân xích tiêu kiếm, toàn thân tinh khí thần cùng hồn lực ngưng tụ cùng một chỗ, rõ ràng là Lâm Tiêu lĩnh ngộ kiếm ý, cũng là có thể cùng tạc hoàn so sánh tự sáng tạo hồn kỹ. Trảm Long, phá diệt thương ý tồi khô lạc hủ trừ khử. Màu đỏ kiếm quang chém mất thiên thượng vân tiêu, đem Dương Vô Địch nuốt hết. Một tuần sau, Diệp Trạch, thương thế chuyển biến tốt đẹp, Dương Vô Địch quấn lấy băng vải đi tới Thiên Đấu Thành, đến nhà bái phòng Lâm Tiêu cùng Diệp Khuynh Tiên. Diệp Khuynh Tiên nhìn thấy hắn còn có chút kinh ngạc, nhưng ở Lâm Tiêu nói rõ đầu đuôi sự tình về sau, Diệp Khuynh Tiên lại là có chút oán trách khinh bỉ nhìn Lâm Tiêu, rỗi ra ngọc bạch ngón tay chỉ một chút Lâm Tiêu đầu, sang giọng, khi Diệp Di là linh linh đâu, còn giấu giếm chuẩn bị kinh hỉ. Nàng trên miệng oán trách, nhưng trên mặt vui sướng lại là không che giấu được. Lâm Tiêu hấp tấp nói, Diệp Di cũng không chính là linh linh sao? Linh linh là tiểu tổ tông, Diệp Di là đại tổ tôn. Diệp Khuynh Tiên triệu hồi ra Cựu Tâm Hải Đường, đem Dương Vô Địch còn chưa khỏi hẳn thương thế chữa trị. Dương Vô Địch cảm kích liếc mắt nhìn nàng, đồng thời trong lòng ngạc nhiên, cái này Cựu Tâm Hải Đường so trong truyền thuyết còn muốn càng thêm thần kỳ. Không riêng gì mình nhận kiếm thương cấp tốt, liền ngay cả lưu lại tại thể nội ám thương cũng theo đó khỏi hẳn. Dương Vô Địch thay đổi cao ngạo tư thái, định bợ nói, Diệp gia chủ, ta phụng chủ thượng chi mệnh, đến đây truyền thụ Diệp gia chủ thuật chế thuốc, mời Diệp gia chủ yên tâm, mặc dù thuật chế thuốc bác đại tinh thâm, nhưng Dương Mộ chìm đắm đạo này nhiều năm, cam đoan trong một năm liền có thể dẫn Diệp gia chủ nhập môn.
Một năm
nhập môn. Lâm Tiêu phốc phốc một chút cười ra tiếng. Dương Vô Địch một mặt mờ mịt, thận trọng nói, không biết thế nhưng là thuộc hạ nói sai cái gì, dẫn tới chủ thượng bật cười. Lâm Tiêu khoát khoát tay, cười hỏi, ngươi khi đó dùng bao lâu nhập môn? Dương Vô Địch trong mắt lóe lên một tia tự ngạo. Thuộc hạ mặc dù bất tài, nhưng ở luyện dược một đường bên trên có nhiều thiên phú, trong tộc có thể xưng thứ nhất, lúc trước hoa thời gian một năm, tự chủ tìm tòi nhập môn. Lâm Tiêu, hắn khó mà nói nhiều, chỉ là mập mờ suy đoán nói, ngươi về sau liền biết. Diệp Quynh Tiên doanh doanh cười một tiếng, nói, đã như vậy, vậy ta liền ở đây cảm ơn Dương tộc trưởng, còn mời Dương tộc trưởng vui lòng chỉ giáo. Nàng là dược lý học cùng y thuật tông sư, cứ việc vơ vét một chút có quan hệ luyện dược tri thức tự học, nhưng phần lớn là giải rác bất thành văn đoạn ngắn, đôi câu vài lời, khuyết thiếu nguyên lý, đích xác rất cần một vị lão sư. Sau đó, Dương Vô Địch ở tạm thiên đấu thành, vào ban ngày thì đến truyền thụ Diệp Quynh Tiên luyện dược học. Diệp Quynh Tiên là Lâm Tiêu lão sư, Dương Vô Địch không dám đem thân phận bày ở lão sư địa vị, chỉ nghĩ nhanh chóng dẫn dắt Diệp Quynh Tiên nhập môn. Nhưng bèn bèn ngày đầu tiên, hắn liền phát giác được có chút không đúng. Diệp gia chủ, ngươi thật đều ghi nhớ rồi. Diệp gia chủ, luyện dược sư nhất định phải giải dược có tính chất. Ách, ngươi thậm chí ngay cả cái này đều biết. Cái gì? Đông Lân Cọt nhưng thật ra là hỏa trúc, bên ngoài lạnh bên trong khô. Thật đúng là, nơi này đã sơ hiện mánh khỏe. Vẹn vẹn chỉ là một tuần, Dương Vô Địch liền phát hiện Diệp Khuynh Tiên đã nhập môn. Đồng thời, nó thậm chí đã không hỏi nữa hắn vấn đề, tựa hồ là cảm thấy dạng này quá chậm, mà lại trả lời không đủ chuẩn xác, tìm hắn phải có quan thuật chế thuốc cổ tịch, liền nhìn lại. Hơn tháng sau, Dương Vô Địch bưng lấy đan phương, hướng Diệp Khuynh Tiên khiêm tốn tỉnh giáo. Diệp gia chủ, ta muốn luyện chế một loại có thể an thần phụ trợ tu luyện đan dược, ngươi nhìn ta những dược thảo này phối hợp cùng hỏa hậu. Diệp Quynh Tiên có chút nhíu mày, một lát giãn ra. "Nô, ngươi đan phương này không sai, chỉ cần cải biến hai nơi là đủ. Còn có hỏa hậu, mặc dù lửa nhỏ thành đan dễ dàng hơn, nhưng có một vị thuốc cỏ lại cần đại hỏa luyện chế mới có thể kích phát toàn bộ dược tính." Dương Vô Địch phục. Hắn suốt đời nghiên cứu thuật chế thuốc, si mê thành cuồng. Nhưng cho tới bây giờ hắn mới biết được, nguyên lai, hắn ngay cả dược lý tri thức đều không có biết rõ ràng. Kiến thức nửa đời là cái học sinh kém. Khó trách Diệp gia chủ nói hắn cơ sở không vững, đất dung núi chuyển. Chương 395, Đường Tam Khư Khư cố chấp, Đường Nguyệt Hoa bi ai. Chương 395, Đường Tam Khư Khư cố chấp, Đường Nguyệt Hoa bi ai. Diệp gia chủ thật là đại lục đệ nhất tài nữ, không hổ là nhân vật cấp bậc tông sư. Khó trách Diệp gia chủ có thể là chủ thượng lão sư. Dương Vô Địch tâm phục khẩu phục, đầu giảm xuống đất. Trong lúc nhất thời, nguyên bản định sớm một chút đem Diệp Quynh Tiên dẫn nhập môn sau về tôn Dương Vô Địch, vậy mà thời gian dài ngưng lại tại Thiên Đấu Thành, cùng Diệp Quynh Tiên cộng đồng nghiên cứu thuật chế thuốc. Bàn vãn, Diệp Quynh Tiên đứng ở đỉnh nghỉ mát, đối Lâm Tiêu vẫy tay, ra hiệu tới. Lâm Tiêu đi qua. Diệp Quynh Tiên khỏe miệng cười mịn, ôn hòa nói, phá chi nhất tộc thuật chế thuốc truyền thừa tương đương hoàn thiện, cho ta rất lớn kinh hỉ. Dương Vô Địch mặc dù hơi vụng về ngốc nghếch một chút, nhưng là đối thuật chế thuốc thực tình yêu thích, khổ tâm nghiên cứu nhiều năm, cùng hắn một phen giao lưu, làm ta được kích lợi không nhỏ. Đáng tiếc, thế có lương vương, còn cần có thuốc hay. Dược liệu không chỉ có thể quyết định đan dược tốt xấu, cũng có thể quyết định luyện dược sư có khả năng lấy được thành tựu. Lâm Tiêu, ta nghĩ cung cấp một chút băng hỏa lưỡng nghi nhãn sản xuất dược liệu cho phá chi nhất tộc, một phương diện dùng cho phá chi nhất tộc luyện dược huấn luyện, một cái khác phương diện cũng là nghiên cứu đan phương. Diệp Quynh Tiên biết mình thông minh, nhưng nàng thông minh nhất địa phương chính là ở chỗ tuệ mà không ngạo, biết rõ một người trí tuệ là có hạn, chỉ có tiếp thu ý kiến của chúng mới có thể sáng tạo ra kinh người kỳ tác. Lâm Tiêu khẽ bước cằm, những chuyện này Diệp Di tự mình làm chủ là được. Diệp Quynh Tiên điểm điểm Lâm Tiêu đầu, ngươi là nam tử hán, thế nhưng là tương lai nhất gia chi chủ, nếu là Diệp Di không hỏi qua ngươi, vạn nhất ngươi cho ta làm khó dễ làm sao? Nàng mở cái trò đùa, lập tức lại nói, một tuần sau ta liền để Dương Vô Địch về tông môn, hắn vừa mới thần phục với ngươi, một ít chuyện vẫn là phải an bài một chút, tiện thể trở về tổ chức thuật chế thuốc cải tiến cùng tinh tiến, định kỳ đem thành quả hồi báo cho ta. Ta tập hợp phê duyệt về sau đưa ra sửa chữa ý kiến. Diệp Quynh Tiên nói rất nhiều, Lâm Tiêu đều không thế nào nghe, chỉ là đột nhiên cảm giác được Diệp Di này tấm tư thái thật rất giống như là hậu thế nữ cường nhân, tư thế hiên ngang. Sau một lúc lâu, chuyện đã định. Diệp Quynh Tiên cười một tiếng, có thuật chế thuốc, băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong tiên thảo liền có thể phát huy ra lớn nhất công hiệu, đến lúc đó Diệp Di cũng cho ngươi một kinh hỉ. Vậy ta liền lặng chờ Diệp Di tin lành. Lúc này, Bạch Hạc, Thái Thản, Dương Vô Địch, tam đại gia tộc tộc trưởng tập hợp một chỗ. Bạch Hạc sờ sờ hoa dâm râu ria, nói, bây giờ chúng ta tam đại gia tộc đều là chủ thượng dưới trướng, cũng liền chỉ còn lại có Ngự Chi nhất tộc không có tin tức, ta nghĩ, lúc trước chúng ta bốn cái lao hỏa kế chính là kề vai chiến đấu, những năm này mặc dù tự thân khó đảm bảo, nhưng cũng thường xuyên hai bên cùng ủng hộ. Không bằng để Ngự Chi nhất tộc cũng gia nhập chúng ta. Ba người chúng ta cùng nhau thuyết phục, Nưu Cao quả quyết sẽ không cự tuyệt. Thái Thản gật gật đầu, bóp bóp nắm tay. Ha ha, Nưu Cao tên kia, ta có đoạn thời gian không cùng hắn đánh nhau, còn thật nhớ hắn. Dương Vô Địch hất cằm lên. Tốt, vậy chúng ta kêu lên chủ thượng cùng một chỗ. Bạch Hạc lắc đầu, lao dê rừng, ta đã sớm nói, chủ thượng kỳ thật bản thân chưa hẳn rất muốn thu chúng ta vì thuộc hạ. Thái Thản đau khổ cầu khẩn, ta cũng là chủ động tới ném. Cho dù là ngươi, cũng chỉ là bởi vì Diệp gia chủ đối thuật chế thuốc cảm thấy hứng thú, mới khiến cho chủ thượng đến nhà. Chút chuyện nhỏ này có thể nào phiền phức chủ thượng? Để Nưu Cao tự mình đến đi. Ngự Chi nhất tộc cam hiểu kiến tạo, thuộc về thổ một thế gia, công trình kinh nghiệm cùng kỹ thuật là tiêu chuẩn, lại bởi vì võ hồn bản giáp cự tê tính đặc thù, mỗi cái ngự chi nhất tộc thành viên đều là thiên sinh đánh cho thánh thể. Đối với Lâm Tiêu mới thành lập Phượng Các đến nói, ngự chi nhất tộc hoàn toàn có cơ hội thể hiện giá trị của mình. Thế là ba người lúc này xuất phát tìm Lữ Cao, mà Lâm Tiêu cũng đồng ý tiếp nhận ngự chi nhất tộc. Từ đó Nguyên Hạo Thiên Tôn tứ đại đơn thuộc tính tông môn vào hết Lâm Tiêu trong túi. Diệp Khuynh Tiên đối này cầm thái độ ủng hộ. Tứ đại đơn thuộc tính tông môn tình huống rất đặc thù, so với những tông môn khác, cái này tứ đại tông môn càng thích hợp làm dưới trướng, lẫn nhau đều là đơn thuộc tính tông môn, kết hợp lại ngược lại có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Còn nữa, bọn hắn đều bị Hạo Thiên Tông chỗ vứt bỏ, từ trên tâm lý liền rất khó nhớ tới chủ cũ, sẽ còn cố gắng cùng Hạo Thiên Tông phân rõ giới hạn, tranh thủ làm ra rõ rệt công hiến. Lâm Tiêu cho tứ đại tộc trưởng một người một viên Phượng Các lệnh bài, tầng cấp tại Diệp Khuynh Tiên phía dưới, cần nghe theo Diệp Khuynh Tiên điều khiển, đối này tứ đại tộc trưởng cũng không dị nghị. Nguyễn Hiên, Đường Nguyệt Hoa nhìn xem thủ hạ truyền đến cấp báo, hoa dung thất sắc, môi đỏ đại trương. Tứ đại đơn thuộc tính tông môn vậy mà nghe theo Cựu Tâm Hải Đường thế gia điều khiển. Đột nhiên nghe thì biến, Đường Nguyệt Hoa thần sắc hoảng hốt. Nàng kế hoạch ban đầu chính là mình tự mình mang theo Đường Tam đến nhà, đầu tiên là cùng trừ lực chi nhất tộc bên ngoài Tam đại đơn thuộc tính tông môn xin lỗi, đồng thời lấy Đường Tam tiềm lực cùng tương lai hứa hẹn làm thẻ đánh bạc, thuyết phục Tam đại đơn thuộc tính tông môn trở về. Tiếp theo làm sáng tỏ Hạo Thiên Tông cùng Sát Lục Chi Đô có quan hệ dư luận, liên hợp hết thể có thể liên hợp lực lượng giúp Hạo Thiên Tông giải bây. Có Mẫn Chi nhất tộc truyền lại tin tức, nội ứng ngoại hợp phía dưới, Hạo Thiên Tông một lần nữa xuất thế cũng không phải là việc khó. Nhưng dưới mắt, hết thể đều mượn. Tiểu Tam hắn đến cùng đang làm những gì? Đường Nguyệt Hoa tức giận đến ngực một trận chập trùng. Đường Tam tình nguyện tin tưởng Ngọc Tiểu Cương, tin tưởng Đái Mộ Bạch, cũng không nguyện ý tin tưởng mình cái này thân cô. Mình chẳng lẽ còn sẽ hại hắn không thành? Dưới mắt, cho dù là Đường Nguyệt Hoa cũng không có phá cục biện pháp. Đường Nguyệt Hoa thật sự là hận không thể cùng Đường Tam ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn quản cái này cục diện rối rắm được rồi. Nhưng nghĩ đến đây là nhị ca nhi tử, trong mắt nàng lại hiện lên không đành lòng, cuối cùng vẫn là lâm vào mềm lòng. Thôi, Tiểu Tam đến cùng là đứa bé, dưới mắt trong lòng của hắn đoán chừng cũng rất phiền muộn, có lẽ ta hẳn là an ủi một chút hắn, miễn cho hắn quá mức cực đoan, làm ra cái gì chuyện sai. Đường Nguyệt Hoa tự lẩm bẩm. Đột nhiên, nàng sửng sốt. Vạn nhất Đường Tam tiếp nhận không được đả kích, lựa chọn nhất cực đoan biện pháp đến giải quyết vấn đề. Đường Tam không chỉ có mình sẽ từng bước một đi vào vực sâu, cũng sẽ đem Hạo Thiên Tông kéo vào vũ bùn. Không được, ta nhất định phải ngăn đón Tiểu Tam. Đường Nguyệt Hoa vội vàng đứng dậy, hướng Sử Lai Khắc Học Viện phương hướng tiến đến. Lần này về sau, nàng sẽ hiểu chi lấy động tình chi lấy lý, tranh thủ đem Đường Tam đưa đến bên cạnh mình bồi dưỡng, tựa như là Diệp Khuynh Tiên bồi dưỡng Lâm Tiêu một dạng. Không, nàng sẽ làm so Diệp Khuynh Tiên càng tốt hơn. Sau đó, để Đường Tam rời xa những cái kia đều có quỷ thai hồ bằng cầu hữu. Sử Lai Khắc Học Viện. Đường Tam mặt sắc căm trầm, ánh mắt chỉ ở chạm đến Tiểu Vũ thời điểm, mới có sát na nhu hòa. Tiểu Vũ, ta gần nhất muốn ra cửa một chuyến, ngươi phải chiếu cố tốt chính mình. Tiểu Vũ con mắt chớp chớp, ra vẻ lo lắng nói, Tiểu Tam, ngươi muốn đi đâu? Không được, ta không thể để cho ngươi đơn độc hành động, ta cùng ngươi cùng một chỗ đi. Trong lòng Đường Tam cảm động, ngoài miệng lại nói, không có việc gì Tiểu Vũ, ta là muốn đi tìm Tằng tổ phụ, ta có được sát thần lĩnh vực, có thể tùy thời xuất nhập Sát Lục Chi Đô, không bị hạn chế, cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm. Chờ ta trở lại, ta nhất định phải tất cả mọi người ngoác mồm kinh ngạc. Chương 396, Đường Tam tay tắt Đường Nguyệt Hoa. Đường Nguyệt Hoa tan nát cõi lòng. Chương 396, Đường Tam tay tắt Đường Nguyệt Hoa. Đường Nguyệt Hoa tan nát cõi lòng. Đường Tam muốn đi tìm Sát Lục Chi Đô tìm Đường Thần. Tiểu Vũ trong mắt lóe lên một vòng sầu lo, nhưng lo lắng đối tượng không phải Đường Tam, mà là Lâm Tiêu. Nghe Ngọc Tiểu Cương nói, Đường Thần thế nhưng là lúc ấy cận tồn cực hạn đấu la một trong, một thân thực lực thậm chí còn tại Võ Hồn Điện đại cung phụng Thiên Đạo Lưu phía trên. Tiểu Vũ lo lắng, Đường Thần sẽ bất lợi cho Lâm Tiêu. Tiểu Tam, nếu không vẫn là tôi đi. Dù sao đây chính là Sát Lục Chi Đô, vạn nhất ngươi bị đánh lên đọa lạc giả nhãn hiệu, đây chẳng phải là đều không cách nào tại đại lục bình thường sinh sống. Đường Tam hai mắt đỏ bừng, siết chặt nắm đấm. Ta không có sai, là tứ đại phụ thuộc tông môn sai, là Lâm Tiêu sai. Liền xem như bị đánh lên đọa lạc giả nhãn hiệu lại như thế nào, ta đã sớm thấy rõ ràng. Thế giới này, cường đại mới là phát tắc. Ta đầy đủ cường đại, người nào dung không được ta, chính là hắn vấn đề. Hắn đã có đường đến chỗ chết. Ngọc Tiểu Cương cũng là phụ hòa nói, có sức mạnh không dùng là kẻ ngu. Tiểu Tam, ngươi việc cấp bách chính là không từ thủ đoạn hoàn thành tu la trận thần kiểm tra, chờ ngươi thành thần, hết thảy chất vấn đều đem tan thành mây khói. Khi đó, hắn Ngọc Tiểu Cương liền cũng chân chính trên ý nghĩa, dạy dỗ một vị thần. Đái Mộc Bạch sợ Đường Tam thay đổi chủ ý liền vội vàng tiến lên ngăn trở Tiểu Vũ, đấm đấm Đường Tam ngực. Tiểu Tam, sợ cái gì? Có huynh đệ ở đây. Đường Tam cảm động nhìn một chút một phòng hảo huynh đệ, lao sư tốt. Hắn Đường Tam tương lai thành thần, tuyệt đối sẽ không quên những người này. Những hảo huynh đệ này, cũng chính là mình kéo bè kết phái thành viên tổ chức. Lúc này, ngoài cửa đông nhiên truyền đến lo lắng tiếng hô hoán. Tiểu Tam, Tiểu Tam, là Đường Nguyệt Hoa thanh âm. Đường Tam khẽ nhíu mày, đi ra cửa phòng. Ngươi tới làm cái gì? Hắn biểu lộ lãnh đạm, đối cái này tiện nghi cô rất không kiên nhẫn. Đường Nguyệt Hoa sắc mặt cứng đờ, nhưng nghĩ tới mình là đến cùng Đường Tam hòa hoãn quan hệ, thế là miễn cưỡng cười vui nói, Tiểu Tam, ta là ngươi thân cô, đương nhiên phải quan tâm ngươi. Ngươi nghe ta nói, tạm thời ngăn trở không quan hệ, cô sẽ một mực ủng hộ ngươi, giúp ngươi nghĩ biện pháp. Đường Tam thần sắc càng thêm không kiên nhẫn. Thật sự là phế vật, sẽ chỉ nói chút không có dinh dưỡng. Hắn lạnh lùng nói, không cần làm phiền ngươi, ta tự có Tằng tổ phụ cho ta chỗ dựa. Đường Nguyệt Hoa bắt lấy Đường Tam cánh tay, lo lắng nói, "Tiểu Tam, không đến cuối cùng trước mắt, vẫn là không muốn cùng Sát Lục Chi Đô dính líu quan hệ tốt, phải biết, không cần đến ngươi xen vào việc của người khác." Đường Tam bỗng nhiên hất ra Đường Nguyệt Hoa, lạnh như băng nói, "Xem ở ngươi là phụ thân ta muội muội phân thượng, ta không cùng ngươi so đo, nhưng nếu như ngươi như cũng lặp đi lặp lại nhiều lần ngăn cản ta, vậy ngươi chính là địch nhân của ta. Khuyên ngươi, không muốn tự tìm đường chết." Đường Nguyệt Hoa kinh ngạc nhìn Đường Tam, không thể tin nói, "Tiểu Tam, ngươi là đang uy hiếp cô?" Đường Tam kinh miệt dùng giọng mũi phát ra hừ lạnh. Đường Nguyệt Hoa sắc mặt một trận xanh đỏ đen trắng, nàng rõ ràng chính là toàn tâm toàn ý vì Đường Tam tốt, nhưng là Đường Tam vì cái gì hết lần này tới lần khác không lĩnh tỉnh? Vì cái gì Lâm Tiêu cùng Nghiêng Tiên liền có thể ở chung như vậy hòa thuận, hô bang hỗ trợ, tin tưởng lẫn nhau, đến mình nơi này chính là hảo tâm bị xem như lòng lang dạ thú? Chẳng lẽ mình liền thật không bằng Nghiêng Tiên? Hay là nói Đường Tam không phải Lâm Tiêu? Đường Nguyệt Hoa trong đầu kinh lịch thống khổ dãy rủa, nàng lại một lần nữa buông xuống tôn nghiêm của mình, dùng gần như cầu khẩn ngựa khí khuyên Đường Tam nói, "Tiểu Tam, nghe cô có được hay không? Cô sẽ không hại ngươi, cô sau khi trở về giúp ngươi nghĩ biện pháp, ngươi đáp ứng cô, chứ không muốn cùng những người này lui tới, bọn hắn đều mục đích không thuần, là muốn cầm ngươi làm vũ khí sử dụng a." Nghe vậy, Đái Một Bạch ánh mắt lóe lên, có chút chột dạ. Ngọc Tiểu Cương thì là hung dữ trừng mắt Đường Nguyệt Hoa. "Thiện nhân." Đường Tam lại là bạo nộ, đội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, một bàn tay trùng điệp phiến tại Đường Nguyệt Hoa trên mặt, vậy mà đem nó quất bay ra ngoài. Đường Nguyệt Hoa một bước. Đường Tam một tát này không thể bảo là không nặng. Hắn là hồn đế, Đường Nguyệt Hoa lại chỉ là người bình thường, cho dù không có sử dụng một lực, đều kém chút đem Đường Nguyệt Hoa cho đánh chết. Đường Nguyệt Hoa khuôn mặt nháy mắt sưng đỏ, khóe miệng chảy ra đỏ thắm máu tươi, tinh mị búi tóc bị đánh tan, khiết bạch cùng trang nhiễm bụi đất. Nàng hai mắt ngốc trệ, cảm giác mặt đều không phải mình, tựa hồ chớp mắt liền từ phong thái yểu điệu mỹ phụ biến thành rồi nghèo túng đầu đường thư quyển, mặt mũi không còn sót lại chút gì. Ngươi đánh ta? Đường Tam hồi trước bị Lâm Tiêu điên cuồng liên rút, phiền muộn đến cực điểm. Bây giờ quất vào Đường Nguyệt Hoa trên mặt, ngay cả bất khí đều phun ra một chút. Hắn quát lên, ngươi cái này tiện phụ, còn tới lừa gạt ta? Ngươi làm cô của ta, đối ta không có bất kỳ cái gì trợ giúp cũng coi như, năm lần bảy lượt ngăn cả ta. Hiện tại càng là vũ nhục đồng bọn của ta. Một Bạch, Thiên Hàng bọn hắn là tay chân của ta huynh đệ. Đại sư càng là lão sư của ta, một ngày vi sư, trung thân vi phụ. Há lại cho ngươi chửi đối. Đường Tam thanh âm băng hàn, sắc cơ bốn phía. Lần này tha ngươi, là xem ở phụ thân phân thượng. Nếu có lần sau nữa, tự gánh lấy hậu quả. Một màn này, để quanh mình tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Ngọc Tiểu Cương đỏ hừng mắt, sắp thu hút nước mắt. Tiểu Tam, lão sư có tài đức gì a? Đái Một Bạch cũng là đông nhân hồ, Tiểu Tam, đời ta không hối hận có ngươi người huynh đệ này. Chỉ có Tiểu Vũ cùng Liễu Nhị Long, cùng là nữ tính, đối trên mặt đất chật vật Đường Nguyệt Hoa rất là thương hại. Nhưng đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Ai bảo nàng luôn luôn hướng Đường Tam trên mặt gót, còn luôn luôn muốn ngăn trở Đường Tam. Nàng từ đầu đến cuối không có biết rõ ràng mình tại Đường Tam trong lòng phân lượng. Đường Nguyệt Hoa tựa như là mất hồn phách đồng dạng. Nàng cũng không khóc cũng không náo, yên lặng đứng người lên, tóc hai bù xù, giống như du hồn dã quỷ, hướng Sử Lai Khắc ngoài học viện mặt đi đến. Trên đường đi, người qua đường chỉ trỏ. Đường Nguyệt Hoa cũng không có chút nào phát giác, thậm chí xuất liên tục Sử Lai Khắc học viện cũng không biết. Thằng đến đứng tại ra ngoài trường chờ đợi Đường Nguyệt Hoa thị nữ cùng thủ hạ trông thấy nàng, quá sợ hãi, liền vội vàng tiến lên xem xét cùng trị liệu. Hiên chủ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đường Nguyệt Hoa con mắt trống rỗng. Nửa ngày, nàng mới thê thảm địa sờ lấy sưng lên khuôn mặt. Ta như vậy, có phải là rất khó nhìn? Ta đáng chết. Đều là ta tiện, ta tự tìm. Đường Nguyệt Hoa trung quy là khóc không thành tiếng. Dẫn tới thị nữ cùng thủ hạ thất kinh, trong lòng thầm hận. Hiên chủ, đến cùng là ai làm? Chúng ta liền là chết, cũng phải giúp ngươi lấy lại công đạo. Đường Nguyệt Hoa chảy nước mắt, lắc đầu. Không, không nên truy cứu chuyện này. Nói xong, nàng lại che mặt khóc giống. Nhị ca, Nguyệt Hoa đời này đều không nợ ngươi. Đường Nguyệt Hoa triệt để hết hy vọng. Nàng mệt mỏi, cũng đã thủng trăm ngàn lỗ. Nàng còn sót lại tôn nghiêm, bị cái kia mình chút xuống toàn bộ tâm huyết, không giữ lại chút nào người, cho trà đạp tiến bụi bặm bên trong. Đường Tam một tiếng tiện phụ so cái kia cái tát còn đau nhức. Đường Nguyệt Hoa quyết tâm triệt để mặc kệ Đường Tam. Nàng hiện tại chỉ là không cam lòng. Vì cái gì? Nghiêng Tiên cứ như vậy hảo vận. Chương 397, đều là ta cái tiện phụ tự tìm. Chương 397, đều là ta cái tiện phụ tự tìm. Đường Nguyệt Hoa thương thế rất nghiêm trọng. Nàng chỉ là một người bình thường, Đường Tam thủ hạ lại không có nặng nhẹ, khiến cho Đường Nguyệt Hoa cốt cách của bộ mặt đều nhận tổn thương, mặc dù tại kịp thời trị liệu xong không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng là, hiên chủ, mặt ngươi bộ tổn thương quá nghiêm trọng. Lão phu mặc dù có thể xử lý tụ huyết cùng giảm đau, nhưng là đối xương cốt cũng không dám ngông cuồng làm nghề y. Cái này, trị liệu hệ hồn sư đáp ứng, để Đường Nguyệt Hoa tâm chìm đến đáy cốc. Đến cùng sẽ như thế nào? Trị liệu hệ hồn sư cắn răng, nói thẳng, hiên chủ ngươi bây giờ mặt kỳ thật có chút lệch, đồng thời xương cốt không thể ổn nắn, sau này đại khái sẽ lưu lại trung thân di chứng. Nói cách khác nàng lại biến thành một cái lệch mặt bà. Trong chốc lát, Đường Nguyệt Hoa cơ hồ ngất. Sau đó nàng đem như thế nào sinh hoạt, như thế nào tự xử? Nhất thời, trong lòng đúng là bắn ra vô cùng vô tận hận ý, nơi nào còn quản Đường Tam là Đường Hạo nhi tử, dù là không tiếc hết thảy thủ đoạn cũng phải nó trả giá đắt. Thấy Đường Nguyệt Hoa không chịu nổi đả kích, trị liệu hệ hồn sư hoảng hốt vội nói, hiên chủ, chờ chút. Cốt cách của bộ mặt cực kỳ khó chữa trị cùng ổn nắn, lão phu tài sơ học thiện không có bản sự này, cũng không dám lung tung thao tác, nhưng là cựu tâm hải đường thế gia nhất định có thể. Không nói Diệp gia chủ y thuật cao siêu, vẹn vẹn là cựu tâm hải đường cái này võ hồn, liền có thể bảo đảm nàng lớn mật hành động, cũng sẽ không để hiền chủ ngươi có sinh mệnh nguy hiểm. Đường Nguyệt Hoa ngơ ngẩn. Mới, nàng gần như đánh mất lý trí, nội tâm bị điên cuồng cùng hận ý tràn ngập, giống như muốn sa đọa đến bóng tối vô tận vực sâu bên trong. Nhưng trị liệu hệ hồn sư lời nói, lại như là cây cỏ cứu mạng, đưa nàng lại kéo về nhân thế. Cựu tâm hải đường. Đường Nguyệt Hoa nhai nuốt lấy bốn chữ này. Phản ứng đầu tiên vậy mà là xấu hổ cùng e ngại, mình một mực tồn tại cùng Nghiêng Tiên Âm thầm tương đối tâm lý, càng là đã sớm cùng Nghiêng Tiên Ân đoạn nghĩa tuyệt. Bây giờ, nàng chật vật như tang gia mẫu quyển. Cái này gọi nàng có gì diện mục lại đi thấy Nghiêng Tiên. Đường Nguyệt Hoa không muốn bị Diệp Khuynh Tiên nhìn thấy mình cái này chật vật một mặt, càng không muốn ăn nói khép nép đi cầu xin Diệp Khuynh Tiên, nàng sẽ cả một đời tại Diệp Khuynh Tiên trước mặt không ngóc đầu lên được. Nhưng, Đường Nguyệt Hoa lấy tay áo che mặt, từ chữ vật trong hồn đạo khí xuất ra tấm gương. Nhìn thấy trong kính mặt kia miệng méo nghiêng cho hề, cuối cùng là bỏ xuống cái gọi là mặt mũi. Nàng chịu khắp nói, "Đi, đi Diệp gia y quán." Diệp gia y quán. Đường Nguyệt Hoa mang theo mũ rộng đành, lụa trắng che mặt. Trông thấy cổng treo đóng cửa bảng hiệu, nàng gọi thị nữ hỏi thăm xung quanh cư dân, biết được Diệp Khuynh Tiên gần đây tựa như cực kỳ bận rộn, y quán đã thời gian rất lâu không có kinh doanh. Dưới sự bất đắc dĩ, Đường Nguyệt Hoa chỉ có thể lên đường đi Diệp Trạch. Cái này cho nàng bằng thêm mới phiền não. Nếu như hỏi Đường Nguyệt Hoa hiện tại không muốn nhất gặp người là ai, đó nhất định là Lâm Tiêu. Nếu rơi vào tay Lâm Tiêu trông thấy mình lúc này không chịu nổi cho hề, kia mang cho Đường Nguyệt Hoa xấu hổ, quả thực so tại Lâm Tiêu trước mặt lộ sạch quần áo còn muốn càng sâu. Nhưng còn có thể có biện pháp nào đâu? Diệp Trạch. Diệp Khuynh Tiên ngay tại giảng giải cho Lâm Tiêu thuật chế thuốc, Lâm Tiêu dược lý cơ sở vẫn là rất không sai, lúc này học lên thuật chế thuốc đến cũng không tính là việc khó. Bất quá sự tình có nặng nhẹ, hắn việc cấp bách là tăng thực lực lên, thuật chế thuốc những này đến tương lai rảnh rỗi có nhiều thời gian tinh tiến, dưới mắt chỉ là hiểu rõ một hai. Đồng nhiên, bên ngoài chuyển đến thị nữ thông báo. Nguyệt Hiên Hiên chủ Đường Nguyệt Hoa cầu kiến. Dạy học quá trình bị đánh gãy, Diệp Khuynh Tiên mày liễu có chút nhíu lên, đang nghe Đường Nguyệt Hoa danh tự sau càng là ánh mắt ngưng lại, lạnh giọng nói, "Không thấy." Đường Nguyệt Hoa đã từng là Diệp Khuynh Tiên tốt nhất khuê mật. Nhưng từ khi đối phương tính toán Lâm Tiêu sau, Diệp Khuynh Tiên cũng đã cùng nó ân đoạn nghĩa tuyệt. Lâm Tiêu thần sắc cũng không dao động, lạnh nhạt tự nhiên tiếp tục cùng Diệp Khuynh Tiên học tập luyện dược chi thức. Một lát sau, bên ngoài lại lần nữa truyền đến thị nữ làm khó thông báo. "Gia chủ, Nguyệt Hiên Hiên chủ nàng." Quỳ gối ngoài cửa, xưng nàng biết sai. "Nàng không phải biết sai, là biết sợ." Diệp Khuynh Tiên vân đạm phong khinh, nói ra Lâm Tiêu từng nói qua. Nhưng nàng còn nói, nếu là gia chủ không muốn gặp nàng, nàng bất quỷ, thẳng đến nhà chủ nguyện ý gặp nàng mới thôi. Mà lại, nàng còn nói có chuyện trọng yếu phải nhắc nhở gia chủ, nói là cùng Lâm Tiêu thiếu gia có quan hệ, là liên quan đến toàn bộ đại lục sự tình. Diệp Khuynh Tiên vẫn chưa cho ra bất luận cái gì đáp lời. Thị nữ chờ một hồi, liền trở về. Sau đó không còn từng tới quấy rầy Diệp Khuynh Tiên. Diệp Khuynh Tiên dạy bảo Lâm Tiêu thuật chế thuốc thẳng đến bàn vãn. Ban đêm dùng cơm. Diệp Linh Linh kỳ quái nói, "Nguyệt Hoa a di chuyện gì xảy ra? Một mực quỷ gối nhà chúng ta cổng, ta hôm nay lúc ra cửa bị giật nảy mình." Độc Cô Nhạn bĩu môi, "Linh Linh ngươi còn gọi nàng Nguyệt Hoa a di đâu? Ngươi không nhớ rõ lúc trước chúng ta ra ngoài săn bắt hồn hoàn gặp được Hạo Thiên Tông người tìm phiền toái. Đường Nguyệt Hoa thế nhưng là Hạo Thiên Tông tông chủ thân muội muội." Diệp Linh Linh thầm nói, chính là cảm thấy nàng nhìn qua quái đáng thương. Không biết có phải hay không là cùng võ hồn đặc tính có quan hệ, hoặc là tự thân kinh lịch nguyên nhân, tại mấy nữ sinh bên trong, tâm mềm nhất thiện lương nhất nhưng thật ra là Diệp Linh Linh. Diệp Khuynh Tiên ngước mắt nhìn nhà mình nữ nhi, thản nhiên nói, "Đại nhân sự tình, ngươi bận tâm cái gì?" Lâm Tiêu vội vàng cho Diệp Khuynh Tiên cùng Diệp Linh Linh riêng phần mình gấp thức ăn, sợ hai mẹ con đến lúc đó bóp bắt đầu, trước kia chính mình cũng là giúp Diệp A Di, nhưng bây giờ còn phải sủng ái Linh Linh tỷ không phải. Chờ sử dụng hết cơm tối, tất cả mọi người riêng phần mình bận điệu đi. Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh ôn tập một chút võ hồn dung hợp kỹ Bích Lân Hải Đường, Lâm Tiêu cùng Thủy Băng Nhi tu luyện Âm Dương Phượng Hoàng Niết Bàn Huyền Trương. Đợi cho nguyệt treo giữa bầu trời, đám người tiếp đi. Diệp Trạch bên ngoài, một đạo thân xuyên màu trắng cung trang, lụa trắng che mặt xinh đẹp thân ảnh, còn quỳ gối trước cửa, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng nức nở, hình tượng thêm mỹ, rất có vị vong nhân ký thị cảm. Kẹt kẹt một tiếng, cửa mở. "Được rồi, đừng giả bộ đáng thương." Một đạo thanh lãnh xa lánh thanh âm vang lên, Đường Nguyệt Hoa kinh hỉ ngẩng đầu. "Nghiêm Tiên, ta, ngươi trở về đi, đừng chặn lấy nhà ta đường." Đường Nguyệt Hoa lời còn chưa nói hết, liền bị Diệp Khuynh Tiên đánh gãy. Nàng thân sắc lập tức một mảnh thống khổ, "Nghiêm Tiên, chúng ta thế nhưng là nhận biết 20 năm hảo tỷ muội a. Ta chưa hề nghĩ tới cùng ngươi sẽ náo thành tình cảnh như vậy." Diệp Khuynh Tiên bất vi sở động, bình tĩnh nói, cùng chung chí hướng người, nghiêm đóng như cũ, ly tâm bối đứng người, tóc bạc như mới. "Nguyệt Hoa, đừng để ta xem thường ngươi." Đường Nguyệt Hoa trái tim bỗng nhiên nhói nhói, trên mặt chợt cảm thấy xấu hổ. Trầm mặc đường này, Đường Nguyệt Hoa ngẩng đầu, lấy xuống mũ rộng vành cùng mạng che mặt, đem mình mặt miệng méo nghiêng khuôn mặt lộ ra. Diệp Khuynh Tiên thấy thế, đều rất là kinh ngạc. "Ngươi làm sao đem mình biến thành dạng này?" Đường Nguyệt Hoa bi thương cười một tiếng, "Đều là ta cái tiện phụ này tự tìm." Diệp Khuynh Tiên xưa nay không quan tâm hơn thua, nhưng hôm nay lại hiếm thấy thất thố, trong ấn tượng cái kia ung dung hoa quý, như hoa mẫu đơn tiểu diễm cùng kiêu ngạo Đường Nguyệt Hoa, sao liền thành rồi bây giờ bộ dáng? Nàng vậy mà tự giễu mình là tiện phụ. Chương 398, Lâm Tiêu, ngươi đánh ta đi, mắng ta đi. Chương 398, Lâm Tiêu, ngươi đánh ta đi, mắng ta đi. Diệp Khuynh Tiên không biết Đường Nguyệt Hoa đến cùng kinh lịch cái gì, nhưng mơ hồ có thể nhìn ra, mình vị này đã từng khuê mật tâm cũng thủng trăm ngàn lỗ, vỡ vụn không còn hình dáng. Đường Nguyệt Hoa lấy xuống mũ rộng đành cùng mạng che mặt, nguyên lai tưởng rằng mình sẽ xấu hổ vô cùng. Nhưng sự đáo lâm đầu, ngược lại bình tĩnh trở lại. Thậm chí cười nói, Nghiên Tiên, hiện tại liền ngươi có thể cứu ta. Ngươi cũng không cứu ta, ta cũng chỉ có thể đi chết. Diệp Quỳnh Tiên, có bệnh. Nhưng nàng một chút do dự, vẫn là để Đường Nguyệt Hoa đứng dậy. Ta có thể giúp ngươi đem mặt chuẩn bị cho tốt. Tốt liền lăn trở về đi. Nói, Diệp Quỳnh Tiên liền đứng dậy đi vào trong. Nghiên Tiên, Đường Nguyệt Hoa kêu một tiếng. Diệp Quỳnh Tiên quay đầu, trông thấy nàng lúng túng nói, chân của ta quỷ tê dại. Diệp Quỳnh Tiên trợn mắt một cái, bàn tay khoác lên Đường Nguyệt Hoa trên bờ vai, một cỗ ôn hòa hồn lực tràn vào, để Đường Nguyệt Hoa không riêng gì chân không tê dại, liền thân bên trên mọi bệnh đều làm dịu rất nhiều. Đường Nguyệt Hoa theo Diệp Quỳnh Tiên đi vào nhà. Diệp Trạch bên trong có chuyên môn khách phòng, cũng có thể cho bệnh nhân nghỉ ngơi. Đường Nguyệt Hoa tâm thần dần dần trầm tĩnh lại. Diệp Di, lúc này, bên hai bỗng nhiên truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm thiếu niên. Đường Nguyệt Hoa vốn cho là mình đã sớm hết hy vọng, hoặc là nói lợn chết không sợ bỏng nước sôi, nhưng ở nghe tới đạo thanh âm này thời điểm, vẫn là hoang mang lo sợ, cuống quýt dùng tay áo che khuất mặt. Diệp Quỳnh Tiên quay đầu lại. Tuấn Mỹ thiếu niên một đầu hồng phong sắc tóc dài tùy ý dùng một cây màu đen đai lưng buộc lên, trên thân còn mặc đồ ngủ, tùy ý bên trong để lộ ra mấy phần phong khoáng ngông nghênh ý vị. Muốn như vậy còn chưa ngủ, lo lắng Diệp Di người a. Lâm Tiêu chắc chắn Diệp Quỳnh Tiên mạnh miệng mềm lòng, lại sợ Đường Nguyệt Hoa có trá, cho nên tại Diệp Quỳnh Tiên lúc ra cửa liền lặng lẽ đuổi theo, âm thầm bảo hộ. A, ngươi ngược lại là hiểu ta. Diệp Di nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như lậu vũ, nói trắng ra kỳ thật linh linh tỉ theo Diệp Di ngươi, ta cảm thấy tâm phòng bị người không thể không, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Diệp Quỳnh Tiên tức giận nói, ta lúc nào miệng giống như lao. Ngươi thử qua. Hắc hắc, chính là đánh cái so sánh. Diệp Quỳnh Tiên cùng Lâm Tiêu giao lưu rất tùy ý, nhưng nghe tại Đường Nguyệt Hoa trong thai lại làm nàng chua xót vô cùng. Vì cái gì Nghiên Tiên cùng Lâm Tiêu chỉ thấy lẫn nhau liền có thể hoàn toàn tín nhiệm, nhưng mình cháu ruột Đường Tam lại tình nguyện tin tưởng kia cái gì cầu thí đại sư, tin tưởng những cái kia hồ bằng cầu hữu cũng không chịu tin tưởng mình. Nàng thế nhưng là không giữ lại chút nào đối tốt với hắn a. Lâm Tiêu nhìn về phía Đường Nguyệt Hoa, cảnh cáo nói, ngươi những cái kia tiểu tâm tư đều thu điểm, nhưng phàm là bởi vì ngươi Diệp Di có nửa điểm không vui, kia Nguyệt Hiên cũng không có tồn tại tất yếu. Đường Nguyệt Hoa rất bị khuất, nhưng lại chỉ có thể ứng thanh. Lâm Tiêu lại nói, che mặt làm gì? Nhận không ra người. Trong lòng Đường Nguyệt Hoa thiên nhân giao chiến, đem tay áo cầm xuống, kia miệng méo mặt nghiêng trò hề liền triệt để bị Lâm Tiêu thấy rõ. Ai làm? Là Đường Tam. Lâm Tiêu kinh ngạc vô cùng. Đường Tam, ngươi xác định? Ngươi không phải nàng thân cô sao? Mà lại ngươi tập trung tinh thần nhào vào trên người hắn, hắn như thế nào lại đối ngươi hạ này ngoan thủ? Cho dù là lấy Lâm Tiêu sức tưởng tượng cùng tiếp nhận lực, vẫn cảm thấy cái này không khỏi quá chịu tượng. Đường Nguyệt Hoa trầm mặc không nói, đột nhiên động kinh một dạng quỷ trên mặt đất, ôm Lâm Tiêu đuổi khóc không thành tiếng. Lâm Tiêu, là ta có lỗi với ngươi, thật xin lỗi Nghiên Tiên. Ngươi đánh ta đi, mắng ta đi. Nhìn xem cảm xúc đống nhiên sụp đổ Đường Nguyệt Hoa, Diệp Quỳnh Tiên cùng Lâm Tiêu hai mặt nhìn nhau, đều là mơ hồ. Lâm Tiêu đối Đường Nguyệt Hoa không cảm giác, nhưng không thể trơ mắt nhìn xem nàng đem nước mắt cùng nước mũi bôi ở mình sạch sẽ áo ngủ bên trên, hắn nhưng là mới tẩy hương hương đâu. Ai ai ai, ngươi đừng khóc. Diệp Di không phải đáp ứng giúp ngươi chị sao? Một cỗ hồn lực đem Đường Nguyệt Hoa trấn khai. Lâm Tiêu chịu đựng ghét bỏ, ném ra một cái khăn tay cho Đường Nguyệt Hoa. Chính ngươi lau lau đi, cũng đừng lại làm bẩn Diệp Di quần áo. Đường Nguyệt Hoa bưng lấy khăn tay, rõ ràng có thể ngửi được trên đó thiếu niên thanh hương, sắc mặt dần dần đỏ, xấu hổ nói, không có ý tứ. Nàng đưa khăn tay nắm chặt, lại lấy ra khăn tay của mình lau nước mắt, lại không còn cho Lâm Tiêu ý tứ. Diệp Quỳnh Tiên gặp lão tội, ban ngày bận rộn, đến ban đêm còn không có nửa điểm ngừng, lại quan trọng hơn gấp cho Đường Nguyệt Hoa mổ. Cũng may nàng là hồn đấu la cường giả, tinh lực từ đầu đến cuối dồi dào. Lúc này chuẩn bị trình tự làm việc đã làm xong, Diệp Quỳnh Tiên dò hỏi, muốn hay không đánh thuốc tê? A, đánh thuốc tê khả năng có hậu di chứng, để ngươi có chút mặt đờ, không đánh thuốc tê đau nhức. Đường Nguyệt Hoa lắc đầu, không đánh thuốc tê, đau nhức, coi như là cho mình một bài học. Diệp Quỳnh Tiên ném cái khăn lông để Đường Nguyệt Hoa cắn, lập tức bắt đầu trị liệu. Trị liệu kết thúc, Đường Nguyệt Hoa toàn thân đều bị mồ hôi thấm vào, ướt sũng như là vừa bị vớt lên đến nước thi. Nàng chuyện thứ nhất chính là xuất ra tấm gương, đợi nhìn thấy trong gương hoàn hảo không rảnh khuôn mặt về sau, nước mắt lại là không chịu được vỡ đê. Nghiên Tiên, ta làm trâu làm ngựa cho ngươi. Miễn. Trị liệu xong, Diệp Quỳnh Tiên ngữ khí băng lánh rất nhiều. Hiện tại, nói một chút ngươi cái gọi là đại sự. Đường Nguyệt Hoa cười khổ một tiếng, biết được mình cùng Diệp Quỳnh Tiên ở giữa vết rách rất khó chữa trị, nàng chỉ có thể dùng mang theo quá lấy lòng ngữ khí. Em hay nói, Đường Tam quá cực đoan, hắn tại Ngọc Tiểu Cương cùng Hồ Bằng cầu hữu khuyến khích hạng, vậy mà là muốn mượn nhờ sát lục chi đô lực lượng trả thù Lâm Tiêu, cũng vì đi đường tắt hoàn thành thần kiểm tra. Sát lục chi đô một khi xuất thế, tất nhiên làm hại đại lục. Mà lại ta suy đoán, bọn hắn rất có thể là muốn đem sát lục chi đô cùng Hạo Thiên Tông sáp nhập cùng một chỗ, đản sinh ra một cái nguy hại nhân loại ưu ác tính. Các ngươi nhất định phải ngăn cản Đường Tam. Diệp Quỳnh Tiên lông mày nhíu chặt, nàng rất khó tưởng tượng, trên thế giới vậy mà lại có người tự tư đến loại trình độ này, vì bản thân tư lợi, hoàn toàn không cân nhắc hậu quả. Lâm Tiêu lười biếng thanh âm vang lên. Hôm nay ngươi lúc ra cửa, trùng hợp Đường Tam xuất phát, hắn có sát thần lĩnh vực, tùy thời có thể ra vào sát lục chi đô. Đường Nguyệt Hoa kinh hoàng nói, làm sao ngươi biết? Chuyện này ngươi không cần quản. Lâm Tiêu bĩu môi, những tin tình báo này tự nhiên là Tiểu Vũ nói cho hắn, kỳ thật hoàn toàn có thể chặn đường Đường Tam, chỉ là Lâm Tiêu cảm thấy không cần thiết. Vậy phải làm thế nào cho phải? Đường Nguyệt Hoa sắc mặt trắng bệch. Lâm Tiêu lại là khỏe môi dương lên. Ha ha, đem người xấu một mẹ hút gọn, không là tốt rồi rồi. Đường Thần đến cùng là cái không ổn định nhân tố. Cùng nó chờ Lâm Tiêu không tại thời điểm, lão già này ra gây sóng gió, không bằng dứt khoát liền thừa cơ hội này, đem Đường Thần lao nhi cái phiền toái này giải quyết. Đường Nguyệt Hoa lâm vào trầm mặc. Nàng không đốc, tự nhiên minh bạch Lâm Tiêu ý tứ. Đông nhiên nói, "Lâm Tiêu, ngươi có thể hay không cho Hạo Thiên Tông lưu con đường sống?" Lâm Tiêu dùng nhìn ngu xuẩn một dạng ánh mắt nhìn Đường Nguyệt Hoa. Đường Nguyệt Hoa móng tay đâm vào lòng bàn tay, lấy hết dũng khí nói, "Ta có thể cùng ngươi làm giao dịch. Ngươi đã từng không phải tìm ta tìm kiếm Phượng cốt cùng hỏa hệ hồn đạo khí loại hình đồ vật sao? Kỳ thật, ta biết thứ này hạ lạc." "Lâm Tiêu, thao." Hắn có được bạo một lần nói tụng. Mình thế nhưng là tại Đường Nguyệt Hoa cùng Diệp Quân Tiên, cũng là cùng mình quan hệ tốt nhất thời điểm để Đường Nguyệt Hoa hỗ trợ tìm, còn hứa hẹn giải quyết nàng không thể vấn đề tu luyện. Đường Nguyệt Hoa cái này đều có thể che giấu. Nữ nhân này, thật sự là nhất không thành thật. Lâm Tiêu tức giận đến hận không thể cho Đường Nguyệt Hoa loại hỏa liên ân ký. Cái này chó so đồ chơi. Đường Nguyệt Hoa tựa hồ cũng biết cái này quá mức, nhưng vẫn là cúi đầu nói, ta là có khó khăn khó nói. Nhưng chỉ cần ngươi đáp ứng cho Hạo Tiên Tông lưu một tia đường sống, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi, để ta làm cái gì đều được. Hả? Một bên, Tiên Tĩnh Diệp Quynh Tiên bỗng nhiên nhìn về phía Đường Nguyệt Hoa, ánh mắt lóe lên hàn mang. Chương 399, Hạo Tiên Tông mật đạo. Đơn đao đi gặp chương 399, Hạo Tiên Tông mật đạo. Đơn đao đi gặp Diệp Quynh Tiên rất khó chịu. Nàng gần như là dùng một loại dò xét ánh mắt nhìn về phía Đường Nguyệt Hoa, bởi vì nàng phát giác mình cái này khuê mật tựa hồ còn tồn lấy chút khác tâm tư, từ trong lời nói của nàng lời nói bên ngoài lộ ra yếu đuối có thể lớn, cùng trước đây đem Lâm Tiêu khăn tay thu hồi tiểu động tác, liền có thể nhìn thấy một hai. Con lẳng lơ này, nếu như không phải Lâm Tiêu ở trước mắt, Diệp Quynh Tiên đã giận mắng lên tiếng. Đường Nguyệt Hoa nhưng vẫn là cúi thấp xuống mí mắt, ta thấy mà yêu nói, Lâm Tiêu, trước kia là Di làm không đúng, nhưng Di kỳ thật cùng ngươi Diệp Di đồng dạng, đều là rất quan tâm ngươi. Hạo Thiên Tông tồn tại đối ngươi không có bất kỳ cái gì uy hiếp, ngươi đáp ứng Di lưu cho Hạo Thiên Tông con đường sống, ngươi muốn vượng cốt cùng hồn đạo khí Di đều cho ngươi. Lúc trước không đúng, Di có thể hảo hảo đền bù ngươi, mặc kệ ngươi muốn từ Di nơi này được cái gì, hoặc là muốn Di làm cái gì đều được. Đường Nguyệt Hoa cắn môi, nàng vốn là áo trắng đồ trắng, dáng người càng như chín mọng cây bảo mật, thủy nộn nhiều chất lỏng, trên thân độc lưu ung dung hoa quý khí độ, càng làm cho nàng tản mát ra giống cái độc lưu tính hấp dẫn, lại thêm khuôn mặt bị Diệp Quynh Tiên chữa trị xong về sau, cũng là cực đẹp cực vũ mị. Lâm Tiêu cảm thấy có chút là lạ. Diệp Quynh Tiên thì là lặng lẽ nhìn nhau. Cái này mẹ nó chính là đang câu dẫn. 3. Nội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, Diệp Quynh Tiên một bàn tay quất vào Đường Nguyệt Hoa trên mặt, khiến cho trên mặt nàng hiện hiện kinh ngạc thân sắc, kinh ngạc ngẩng đầu nháy mắt đụng tới Diệp Quynh Tiên ánh mắt, đông chột dạ cúi đầu. Ngươi niên kỷ không nhỏ đi. Nhanh 40. Một người bình thường, lại thế nào bảo dưỡng, chờ niên kỷ vừa đến, da thịt sẽ rất nhanh mất đi co giãn, nếp nhăn như măng mọc sau mưa đồng dạng xuất hiện, ngươi còn có mấy năm thanh xuân. Xấu hổ hay không? Đường Nguyệt Hoa bị Diệp Quynh Tiên nói xấu hổ vô cùng. Miệng nàng môi lúng túng, khóc dòng nói, kia muốn ta làm sao? Hạo Thiên Tông sinh ta nuôi ta, chẳng lẽ muốn mắt của ta trợn trợn nhìn xem nó đi hướng hủy diệt, lại không làm gì sao? Lời này, khả năng chỉ là một khối tấm màn che, cũng có thể là Đường Nguyệt Hoa chân thực ý nghĩ. Câu dẫn Lâm Tiêu, là Đường Nguyệt Hoa thực hiện tự thân mục đích đơn giản nhất mau lẹ, cũng thủ đoạn hữu hiệu nhất. Đường Nguyệt Hoa dường như phát hung ác, nàng quỳ trên mặt đất, ôm Lâm Tiêu chân, khóc lê hoa đái vũ nói, ta cũng liền chỉ là một cái nhược nữ tử mà thôi. Ta biết ngươi quái Hạo Thiên Tông lúc trước gây bất lợi cho ngươi, nhưng chuyện này ta hoàn toàn không biết rõ tình hình, là tông môn lý trưởng lao giấu giếm ta làm. Ta có thể làm sao a? Ta cũng không cầu ngươi thả qua Hạo Thiên Tông, nhưng vẹn vẹn chỉ là cho Hạo Thiên Tông lưu một cái đường sống là được. Ta cam đoan Hạo Thiên Tông từ nay về sau, vĩnh viễn sẽ không đứng tại ngươi mặt đối lập. Lâm Tiêu nhíu mày, hỏi ngược lại, phải không? Chỉ là ngươi đã tại Hạo Thiên Tông không có quyền nói chuyện, lại có tư cách gì tại cái này ăn không răng trắng cho ta ưng thuận hứa hẹn? Diệp Quynh Tiên nhìn thấy Đường Nguyệt Hoa đụng vào Lâm Tiêu liền khó. Một cỗ hồn lực đem nó ngăn cách, âm thanh lạnh lùng nói, khóc liền khóc, náo liền náo. Đừng động thủ động cước. Thật không biết, trước kia hình tượng như vậy thanh lãnh cao quý khuê mật, làm sao liền trở nên như vậy không cần mặt mũi. Đường Nguyệt Hoa khẽ giật mình, nàng đống như nói trắng ra, các ngươi không tin ta đúng hay không? Lâm Tiêu, ta có thể trước tiên đem phượng cốt cùng hồn đạo khí tìm tới cho ngươi, chỉ cần ngươi hứa hẹn, không đối Hạo Thiên Tông chém tận giết tuyệt, mà là lưu một chút hy vọng sống, để nó truyền thừa tiếp. Cầu ngươi. Lâm Tiêu, ta sẽ không hại ngươi. Lâm Tiêu nắm thật chặt trên thân áo ngủ, lâm vào trầm tư. Thinh lính hỏi, phượng cốt cùng hồn đạo khí tại Hạo Thiên Tông? Đường Nguyệt Hoa lắc đầu. Ngươi đáp ứng ta liền nói cho ngươi biết. Đường Nguyệt Hoa không phải tiểu nữ sinh, lòng dạ rất sâu, Lâm Tiêu muốn từ trong miệng lừa dối ra tình báo hiển nhiên rất khó. Diệp Quynh Tiên lúc này nói, Lâm Tiêu, ta giúp ngươi cùng nàng nói đi. Ngươi đi ngủ. Đêm hôm khuya khoắt, Diệp Quynh Tiên thực tế là chịu không được Đường Nguyệt Hoa như vậy khoe khoang phong tao, cũng sợ Lâm Tiêu mềm lòng bị tiện nhân kia mê hoặc. Lâm Tiêu nghe vậy, nhẹ gật đầu. Nói thực ra, hắn có thể cùng Đường Nguyệt Hoa nói chuyện đều là xem ở Diệp Quynh Tiên trên mặt mũi, trong lòng đối nữ nhân này thực tế là không có chút nào hảo cảm, càng không muốn cùng nàng lôi kéo tốn thời gian. Hôm sau, Lâm Tiêu rời giường luyện qua quyền. Diệp Quynh Tiên mời hắn đến họp phòng khách một lần. Đường Nguyệt Hoa cũng tại. Trao đổi tốt. Đường Nguyệt Hoa trước đem phượng cốt cùng hồn đạo khí lấy ra cho ngươi, sau đó phát hiện không được cùng Đường Tam Đường Thần bên kia có bất kỳ liên quan. Lâm Tiêu có chút kinh ngạc. Làm sao chỉ cho chỗ tốt, Đường Nguyệt Hoa không phải muốn hứa hẹn sao? Diệp Quynh Tiên dường như nhìn ra Lâm Tiêu suy nghĩ trong lòng, cười lạnh nói, nàng cũng xứng bàn điều kiện. Hạo Thiên Tông vốn là đem vạn kiếp bất phục, là nàng không có lựa chọn khác, chỉ có thể tìm chúng ta cầu tình. Đợi nàng trước tiên đem đồ vật lấy ra rồi nói sau. Lâm Tiêu nhìn về phía Đường Nguyệt Hoa, chỉ thấy đối phương một mặt tiểu thụy, cũng không giống buổi tối hôm qua như vậy ăn nói khéo léo, tựa hồ hoàn toàn khuất phục tại Diệp Di dâm vi phía dưới, như tỷ nữ như trung thực. Lâm Tiêu đối Diệp Khuynh Tiên giơ ngón tay cái lên. Diệp Di ngư bức. Quả nhiên, chỉ có nữ nhân hiểu rõ nhất nữ nhân. Tại khuê mật trước mặt càng là không chỗ che thân. Đường Nguyệt Hoa ưu hoàn nói, phượng cốt cùng hồn đạo khí ngay tại Hạo Thiên Tông truyền thừa chi địa. Ta sở dĩ trước đây giấu mà không báo, cũng là nguyên nhân này. Nhưng là ta một người là không có cách nào cầm tới, Lâm Tiêu, cần ngươi cùng ta cùng đi một chuyến Hạo Thiên Tông. Diệp Khuynh Tiên lông mày nhăn lại, liền muốn mắng lên. Đường Nguyệt Hoa vội vàng nói, ta nói đều là lời nói thật, tuyệt đối không phải muốn gây bất lợi cho ngươi. Kỳ thật, còn có đầu tiểu đạo có thể tiến Hạo Thiên Tông, ngươi nếu là không yên lòng có thể mang lên độc đấu la cùng một chỗ. Lâm Tiêu cùng Diệp Khuynh Tiên liếc nhau, nhưng cũng không có ngoài ý muốn. Hạo Thiên Tông bị vây nốt lâu như vậy, nhưng từ đầu đến cuối đều không có lao xuống núi đến cá chết lưới rách, hai người đã sớm suy đoán nó là còn có hậu thủ. Kết quả thật là có con chuột động. Đường Nguyệt Hoa rất là bị khuất. Nàng cái này thuộc về là muốn dẫn người trộn quê quán. Nhưng không có cách, Diệp Khuynh Tiên thực tế là đối với nàng hiểu rất rõ, đêm qua đàm phán một đêm, kỳ thật cũng chỉ phát sinh một việc, Diệp Khuynh Tiên để Đường Nguyệt Hoa minh bạch, nàng căn bản không có bất luận cái gì đàm phán thẻ đánh bạc. Đến lúc đó Diệt Hạo Thiên Tông có rất nhiều thủ đoạn để Đường Nguyệt Hoa đi vào khuôn khổ, nhưng thủ đoạn như vậy lại là Diệp Khuynh Tiên không muốn dùng, bởi vậy, tốt nhất chính là Đường Nguyệt Hoa sớm quy hàng, làm ra điểm cống hiến, lại đến ra điều kiện. Nhưng dạng này quyền chủ động liền hoàn toàn tại trong tay Lâm Tiêu. Nàng bị bạch chơi làm sao? Đường Nguyệt Hoa kịch liệt kháng nghị. Đáp lại nàng, chỉ có Diệp Khuynh Tiên ánh mắt lạnh lùng. Chịu ứng như nấu một đêm, nàng rốt cuộc khuất phục. Nhất khiến Đường Nguyệt Hoa phiền muộn chính là, hôm qua Diệp Khuynh Tiên thay đổi trạng thái bình thường, nói rất nhiều bén nhọn cay nghiệt lời nói, để nàng không nên nghĩ đến đi bảng môn tà đạo, đừng đánh Lâm Tiêu chủ ý không phải, Diệp Khuynh Tiên liền thật giết nàng. Cảm nhận được trên thân Diệp Khuynh Tiên tuôn ra sát ý, Đường Nguyệt Hoa sợ. Nhưng nàng khẩu phục tâm khu phục, còn đang suy nghĩ lấy, đắc ý cái gì? Chờ mình thật đem Lâm Tiêu câu tới tay, Diệp Di cùng được gì, cái nào thân thiết hơn chút nhưng khó mà nói chắc được đâu. Đường Nguyệt Hoa khẽ môi dương lên, lấy phượng cốt cùng hồn đạo khí cơ hội, cũng là tránh đi Diệp Khuynh Tiên, nàng cùng Lâm Tiêu một mình cơ hội. Chương 400, lấy phượng cốt, hỏa thiêu Hạo Thiên Tông. Chương 400, lấy phượng cốt, hỏa thiêu Hạo Thiên Tông. Không cần kêu lên độc cô tiền bối, một mình ta là đủ. Lâm Tiêu thanh âm nhàn nhạt vang lên. Nếu như đây thật là Hồng Môn Yến, kia Lâm Tiêu ngược lại cảm thấy có mấy phần ý tứ. Thật đánh lên, là Hạo Thiên Tông vây quanh hắn, hay là hắn vây quanh Hạo Thiên Tông? Cái này nhưng khó mà nói chắc được. Đường Nguyệt Hoa mặt lộ vẻ mừng rỡ, khẽ nói, Nghiêm Tiên, ngươi tổng hoài nghi ta giáp tâm bất lương, đợi đến thời điểm ngươi liền biết. Ta cũng là nhìn xem tiểu Lâm Tiêu lớn lên a. Hắn lúc trước gọi ta người gì, cũng gọi rất ngọt đầu. Lâm Tiêu ngữ khí lạnh lẽo, làm tốt ngươi thuộc bổn phận sự tình, đem ngươi lôi kéo làm quen tâm tư cất kỹ, ta nếu là không kiên nhẫn, tất cả quả đắng chính ngươi ăn hết. Sát cơ tràn ra, nhiệt độ đống nhiên hạ xuống. Đường Nguyệt Hoa không dám lên tiếng. Lâm Tiêu lập tức lên đường lấy phượng cốt, không cho Đường Nguyệt Hoa một điểm ra vẻ cơ hội. Từ khi Hạo Thiên Tông bị độc đấu la độc trận cùng võ hồn điện phong tỏa sau, muốn đi vào chỉ có hai đầu thông đạo. Thứ nhất, thiên thượng, thứ hai là tại núi mặt sau, nhưng là có độc trận, mà lại hoàn cảnh địa lý đặc thù, chỉ có thể tiến không thể ra. Tại Đường Nguyệt Hoa xác nhận, Lâm Tiêu nhìn về phía trước mắt dãy núi. Sơn Phong, cao vút vút tiêu. Cho dù là phi hành hệ hồn sư, cũng chỉ có đạt tới hồn thánh cấp đường, đồng thời biết được Hạo Thiên Tông tất cả đỉnh núi vị trí, mới có thể bay vào trong đó. Lâm Tiêu không có vội vã bay thẳng đi lên, mà là tiến về núi có mật đạo, quanh người hắn hỏa diễm vờ quanh, đem độc cô bác độc trận ngăn cách, hình thành một đạo khu vực an toàn. Đến mật đạo về sau, hắn trực tiếp đem cửa hàng phá hư. Ai nha? Ngươi làm sao? Đường Nguyệt Hoa muốn ngăn cản, nhưng ở nhìn thấy Lâm Tiêu băng hàn ánh mắt về sau, lại là thân thể cứng đờ, trơ mắt nhìn xem Hạo Thiên Tông duy nhất ẩn giấu thông đạo bị phá hỏng. Sau đó, Lâm Tiêu trực tiếp nhấc lên Đường Nguyệt Hoa bả bay, phóng lên tận trời. Đường Nguyệt Hoa không kỵ kỵ bay bay, sắc mặt nàng trắng bệnh, sắp bị dọa nước tiểu. Dù sao nàng chỉ là một người bình thường, cho dù là không sợ độ cao người đến độ cao này cũng sẽ hai cố run run, nàng không có bài tiết không kiềm chế đã dị thường có được. Hạo Thiên Tông là ở đâu ngọn núi? Đường Nguyệt Hoa không có trả lời, run rẩy nói, Lâm Tiêu, ngươi đừng đề cập lấy ta. Ta sợ. Nàng hai chân chăm chú kẹp lấy, sợ tại chỗ cho Lâm Tiêu biểu diễn cái thiên nữ tàn hoa. Nhưng mắt tiểu là càng thêm mãnh liệt. Lâm Tiêu nao nao, vậy ta mang theo ngươi. Đừng. Mang theo so dẫn theo còn dọa người. Ngươi có thể hay không ôm ta hoặc là con ta? Lâm Tiêu suy nghĩ một chút nói, ngươi nói cho ta biết trước là cái kia ngọn núi. Bên trái tối cao cái kia, Thiên Quân Phong. Lâm Tiêu xác nhận về sau, trực tiếp đem Đường Nguyệt Hoa đánh ngất xỉu, sau đó mang theo nàng đi tới Thiên Quân Phong. Không thể không nói Hạo Thiên Tông tuyên chỉ rất không sai. Vân Sơn Bụ Hải, dễ thủ khó công. Lâm Tiêu dùng hồn lực kích thích Đường Nguyệt Hoa, đem nó đánh thức. Đường Nguyệt Hoa chậm rãi tỉnh lại, vô ý thức nhìn xuống đi, mắt thấy chân mình dẫm tại thực địa bên trên, mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Lập tức ánh mắt liền lũ hoán bắt đầu. Lâm Tiêu trực tiếp hỏi, phượng cốt cùng hồn đạo khí ở đâu? Một điểm tiền hí đều không có, thật sự là trực tiếp. Trong lòng Đường Nguyệt Hoa phàn nàn, nhưng vẫn là đàng hoàng nói, phượng cốt ngay tại Thiên Quân Phong khu vực hải tâm, là Hạo Thiên Tông truyền thừa chi địa, cũng là cấm địa, bình thường đều sẽ có trưởng lão thay nhau trực ban, đều là phong hào đấu la cấp bậc cường giả, ngươi phải tất yếu ẩn nấp tốt khí tức. Có Đường Nguyệt Hoa cái này dẫn đường đảng vẫn là rất thuận tiện. Hạo Thiên Tông người vốn là không nhiều. Lâm Tiêu hơi ẩn nấp thân hình, một đường như vào chỗ không người. Cuối cùng, đi tới cấm địa nội bộ. Nhìn qua trước mắt xuất hắc sơn động, Lâm Tiêu triển khai tinh thần thăm dò cùng đồng thuật lĩnh vực, Kim Ô đi đầu, phát hiện trong động có khắc động tiên, khắc lấy các loại phù văn, văn tự, mà trọng yếu nhất khu vực thì là có xiềng xích hạ là một đạo hồ sâu. Đường Nguyệt Hoa nói, đến ta đây cũng không biết, chỉ là đọc qua tông môn điển tịch, mới hiểu ở trong đó có một khối hỏa thuộc tính thần thú xương cốt, còn có một cái đặc thù hồn đạo khí trấn áp. Ta mang ngươi đến, nếu là bị tông môn biết, dù là ta là tông chủ thân muội muội, chỉ sợ cũng khó thoát tử hình. Nhưng là, nàng làm những này cũng là vì cứu tông môn a. Nếu là tông môn cùng Đường Tam đều nghe mình về phần buông xuống tất cả tôn nghiêm cùng cao ngạo, cho bọn hắn thu thập cái này cục diện rối rắm. Lâm Tiêu gật gật đầu. Thức hải bên trong, Phong Diệp nói, "A, Lâm Tiêu, một mực xâm nhập là được. Bên trong đích xác có ta hải cốt khí tức." Lâm Tiêu một đường tiến lên, dấu tại thức hải xích tiêu kiếm cũng táo động, tự chủ hiện hiện, phát ra ong ong kiếm minh, như tại vui vẻ nhảy cẫng. Xem ra, cũng có xích tiêu kiếm mảnh mỡ. Đương nhiên, Lâm Tiêu nhìn về phía xung quanh phủ văn hỏa văn tự. Những này vậy mà là Hạo Thiên Tuyệt học tinh nghĩa. Chẳng lẽ nói, Hạo Thiên Tuyệt học khởi nguyên là tham khảo phượng cốt cùng xích tiêu kiếm mảnh vỡ thần vận hoặc là lực lượng. Lâm Tiêu nhìn lướt qua, cũng mặc kệ có tác dụng hay không, đem nó ghi lại. Cương đại tinh thần lực khiến cho hắn đã gặp qua là không quên được. Dần dần, sơn động nội bộ càng ngày càng nóng, có thể trông thấy nơi trung tâm nhất có một cái hố sâu phía trên thì là thô trọng huyền thiết xiềng xích, một mực lan tràn đến hố sâu phía dưới. Phong Diệp như có điều suy nghĩ nói, xiềng xích này là hàn thiết chế tạo, nên là dùng tại trấn áp cùng trói buộc xích tiêu kiếm mảnh vỡ, mà xích tiêu kiếm mảnh vỡ thì là trấn áp phượng cốt hải cốt. Lâm Tiêu, ngươi dùng xích tiêu kiếm đem nó chặt đứt là được. Lâm Tiêu hỏi, động tĩnh lớn không lớn? Lớn. A, rất tốt. Hạo Thiên Tông, Thiên Quân Phong, cấm địa. Đột nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Cực hạn ngọn lửa nóng bỏng tứ tán, khiến cho sơn lâm bốc cháy, thậm chí lan đến gần không ít Hạo Thiên Tông kiến trúc, nhất thời ánh lửa chiếu rọi vân hải, xích lãng đẩy ra sương mù. Biến cố bất thình lình, gây nên tông môn sao động. Chuyện gì xảy ra? Lấy ở đâu nổ vang? Võ hồn điện đánh lên đến rồi. Bốc cháy, cứu hỏa, nhanh cứu hỏa. Nhanh đi thông tri tông chủ và các trưởng lão. Là Thiên Quân Phong. Thiên Quân Phong nổ. To lớn bạo tạc đem Hạo Thiên Tông quấy không được căn bình, các đệ tử, trưởng lão đều hỏa tốc chạy đến, liền ngay cả Đường Khiếu cũng sắc mặt âm trầm, không quan tâm vào tới. Tất cả mọi người trong lòng đều có đồng dạng nghi vấn. Chẳng lẽ, võ hồn điện thật đánh lên đến rồi? Khủng hoảng tại tràn ngập. Duy chỉ có Luân Phiên đến trấn thủ cấm địa nhị trưởng lão, mi tâm cuồng loạn. Hắn lại quá là rõ ràng. Cái này âm thanh nổ vang nơi phát ra, ngay tại cấm địa nội bộ, là cấm kỵ hồn đạo khí xảy ra vấn đề rồi. Trong lòng vừa mới hiện lên ý nghĩ này, ngay sau đó nhị trưởng lão liền trông thấy nơi xa, một người toàn thân bị xích hồng áo giáp bao phủ, phía sau có hoa lệ phượng hoàng cánh chim, còn ôm một cái nở nàng mỹ thiếu phụ. Thập nhân, nhị trưởng lão lửa giận ngập trời, phi tốc tới gần. Nhưng lúc này, Đường Nguyệt Hoa mới thật sự là khóc không ra nước mắt. Lâm Tiêu trước đây một mực không cho tới gần cơ hội, thậm chí nàng sợ độ cao đều là trực tiếp bị đánh mất xỉu, giống như mình rất bẩn như. Làm sao hết lần này tới lần khác, làm ra chuyện xấu thời điểm liền không tránh hiểm nghi. Nàng thật không phải một đám a. Đường Nguyệt Hoa hoài nghi, nàng là bị làm cục. Chương 401, Hạo Thiên Tông mất hết thể diện, Đường Tam đi tới sát lục chi đô. Chương 401, Hạo Thiên Tông mất hết thể diện, Đường Tam đi tới sát lục chi đô. Xích tiêu đầy trời, phượng hỏa sao băng, cháy hừng hực hỏa diễm, như muốn đem toàn bộ Thiên Quân Phong dung luyện. Hạo Thiên Tông loạn thành một bầy. Nhị trưởng lão hai mắt phun lửa, nhìn chòng chọc vào nơi xa Lâm Tiêu. Hắn triệu hồi ra võ hồn chân thân, sau lưng hiện ra to lớn Hạo Thiên chủ ý hư ảnh, trong tay Hạo Thiên chủ ý ném mà ra, đón gió phồng lớn mấy chục mét, lăng không nhất kích. Tặc tử, nhận lấy cái chết. Cấp 95 phong hào đấu la cường hãn như thế, khiến cho phong vân biến sắc, không khí bị áp xúc đến cực hạn sinh ra nổ đùng, ven đường hỏa diễm bị không thể tan tác Hạo Thiên chủ y đánh tan. Lâm Tiêu đứng lơ lửng giữa không trung, sắc mặt bình tĩnh. Lúc này Đường Nguyệt Hoa cho dù là lại nghĩ cùng Lâm Tiêu phủi sạch quan hệ, cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở Lâm Tiêu có thể chiến thắng nhị trưởng lão, nếu không nàng thế tất trở thành trôn cùng tế phẩm. Đường Nguyệt Hoa, ta mặc kệ trong lòng ngươi có như thế nào tính toán, nhưng cuộc chiến hôm nay về sau, ngươi sẽ thành Hạo Thiên phản đồ. Lòng ngươi thành kiến là một tòa đại sơn. Đường Nguyệt Hoa đã không có đường rút lui. Đừng nói trước những này, ngươi nhanh tiếp chiêu a. Lâm Tiêu bĩu môi. Hắn phát hiện Đường Nguyệt Hoa vẫn là rất tiết mệnh, lá gan cũng quá nhỏ. Phượng Hoàng lĩnh vực, Viêm Bạo Phượng Hoàng biến, Phượng Hoàng Niết Bàn biến, Phượng Hỏa Tam Huyền biến, Phượng Hoàng chân thân. Lâm Tiêu không giữ lại chút nào, hắn đem tự thân sở hữu có thể tăng phúc chiến lược thủ đoạn đều sử dụng ra, mà Đường Nguyệt Hoa thì là bị bỗng nhiên hiện thân tiểu hồng điệu nhấc lên, rời xa chiến trường. Lúc này, theo ném mà đến Hạo Thiên chủ y tới gần nhị trưởng lão, cũng nghiễm nhiên thấy rõ ràng Lâm Tiêu cùng Đường Nguyệt Hoa tướng mạo, cảm thấy tức giận. Tiện phụ, an dám phản tôn? Đợi lão phu đưa ngươi bắt sống, định đưa ngươi lăng trì thị chúng. Đường Nguyệt Hoa, trong nội tâm nàng không lật lạc. Tựa hồ Hạo Thiên Tông cùng Đường Tam cũng giống như nhau, đều là nàng tự mình đa tình mà thôi. Lâm Tiêu trước người, xích hồng, đen nhánh, ưu tử, mạ vàng, tứ sát hỏa diễm giao hòa, hình thành một đóa cao tốc xoay tròn hỏa liên, hướng phía khổng lồ Hạo Thiên chủ y nên đón. Hạo Thiên chủ y chú trọng lực lượng cùng uy mãnh, lấy cường hãn lực phá hoại đang đỉnh khí hồn thứ nhất, mà Lâm Tiêu viêm bạo cũng là lực phá hoại kinh người, cả hai chạm vào nhau, là cứng đối cứng, mạnh đối mạnh. Vâng, bạo tạc sinh ra to lớn mây hình ấm, cực đại Hạo Thiên chủ y bay rất ra ngoài. Đúng lúc nện ở Hạo Thiên Tông chủ điện bên trên, như thiên thạch va chạm, đem hùng vĩ xà nhà nện đến đổ sụp. Tượng trưng cho Hạo Thiên Tông tôn nghiêm đại điện hủy hoại chỉ trong chốc lát, nhân lực ném ra chủ ý tử, làm sao so ra mà vượt bạo tạc lực trùng kích. Huống chi là Hạo Thiên chủ ý loại này cồng kềnh vũ khí, đem bạo tạc hạch tâm lực lượng hủy diệt đều tiếp nhận. Ngươi dám? Nhị trưởng lão khỏe mắt, nhưng khí hồn bị hao tổn, lại là miệng phun máu tươi, khí tức lập tức bị bại. Nếu là người người đều giống như Hạo Thiên tông mãng hán đồng dạng, đón đỡ ta hỏa liên liền tốt. Lâm Tiêu liếc nhìn xung quanh, phát giác được mấy cố cường đại khí tức ngay tại phi tốc tới gần, liền đối với Phong Diệp nói, "Phong Diệp, ngươi trước đem Đường Nguyệt Hoa mang đi, ta sau đó liền đến." Phong Diệp quyết định thật nhanh, mang theo vướng víu rời đi. Giây lát thời gian, mấy đạo khí tức đã đem mảnh không gian này một mực phong tỏa. Hạo Thiên Tông năm đại trưởng lão đều tới, tông chủ Đường Khiếu đến. Đường Khiếu bước ra một bước, tiếng như hùng trung, "Các hạ là ai? Vì sao đến ta Hạo Thiên Tông náo sự?" Lâm Tiêu không mặn không nhạt nói, "Chỉ là tới lấy ta di thất đồ mà thôi." Nhị trưởng lão nghiêm nghị quát, "Tông chủ, ta tôn chí bảo bị kẻ này cướp đi, mà dẫn đường chính là Đường Nguyệt Hoa, là tiện phụ kia dẫn sói vào nhà." Đường Khiếu nghe vậy, tâm thần chấn động mãnh liệt. "Nguyệt Hoa, nàng làm sao lại làm ra loại chuyện này?" Nhị trưởng lão giận hô, "Những này để sau hay nói, Đường Nguyệt Hoa định không thể dễ tha. Việc cấp bách là trước đem kẻ này tru sát, đoạt lại tông môn chí bảo. Chúng ta cùng tiến lên." Lâm Tiêu cảm giác nhị trưởng lão cùng người cơ đồng dạng. Hắn lấy ra cái gọi là Hạo Thiên Tông chí bảo, kỳ thật chính là một khối lớn tỉ mỉ xích hồng vân thạch, có thể cảm nhận được nó xuất ra nháy mắt, hồn lực cùng không khí đều bị áp xúc. Là tộc ta chí bảo. Tiếp theo một cái chớp mắt, đã thấy Lâm Tiêu triệu hồi ra xích tiêu kiếm, cái gọi là Hạo Thiên Tông chí bảo lúc này như nhũ yến bề rừng, cùng xích tiêu kiếm dung hợp, cường hãn năng lượng ba động, làm người sợ hãi. Lúc này mới có chút thần khí dáng vẻ a. Lâm Tiêu khẽ miệng thì thào. Lòng bàn tay xích tiêu kiếm dài ra một đoạn, vẻ ngoài cũng không biến hóa quá lớn, nhưng là trong đó bên trong thì là phát sinh kỳ biến, có thể phụ trợ hồn sư đem hồn lực áp xúc đến một cái khủng bố hoàn cảnh, phóng thích mà ra. Hạo Thiên Tông tạc hoàn, cùng nó có dị khúc đồng công chi diệu. Vừa lúc, cũng chỉ có Hạo Thiên chú ý loại này kiên cố cùng trọng lực lượng vũ khí, có thể làm đến điểm này. Dâu quay nó nhóm, các ngươi lại nhìn xem, đây rốt cuộc có phải là ngươi Hạo Thiên Tông đồ vật? Đường Khiếu cùng Hạo Thiên Tông một đám trưởng lão trên mặt hiện lên ngạc nhiên. Lập tức như lâm đại địch. Chỉ vì Lâm Tiêu tay cầm xích tiêu kiếm, khí thế trên người liên tục tăng lên, xích hồng trên trường kiếm hồn lực điên cuồng áp xúc, lực lượng kinh khủng đang nổi lên. Lâm Tiêu thể nội hồn hạch điên cuồng xoay tròn, hấp thu hồn lực. Nhưng nếu không có hồn hạch, hồn thánh cảnh giới hắn căn bản dùng không được một chiêu này. Tinh thần lực, hồn lực, phượng hỏa, cùng Lâm Tiêu toàn thân tinh khí thần, cùng nhau dung nhập trong kiếm ý, hắn có chút nhắm mắt, mượn nhờ từ viễn cổ long phượng đại chiến bên trong cảm ngộ kiếm ý, vung ra tự thân mạnh nhất một kiếm. Trảm long, kiếm quang khiến cho nhật nguyệt mất uy. Tiếng hót hỏa phượng hoàng như từ thần thoại bên trong bay ra thánh thú, lôi cuốn lấy bị áp xúc sau vô tận sắc bén phong mang, vọt tới Hạo Thiên Tông chủ phong. Không được, ngăn lại hắn. Đường Kiêu khàn cả giọng hò hét. Hạo Thiên Tông chủ phong một khi đổ sụp, lông lộng Hạo Thiên Tông hôm nay liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đây là ai đều không chịu đựng nổi đại giới. Trong lúc nhất thời, Đường Khiếu cùng mấy đại trưởng lão kinh hoàng vô cùng, vậy mà là cùng nhau triệu hồi ra võ hồn chân thần, kết lực đi ngăn cản Lâm Tiêu cái này khủng bố một thước. Oanh! Ngọn núi kịch liệt lung lay. Hạo Thiên Tông đệ tử nhao nhao mặt không còn chút máu, nỗ lực duy trì lấy thân thể cân bằng, màng nhĩ tựa hồ cũng muốn bị chấn vỡ. Đợi cho bình ổn phong ba tĩnh, Hạo Thiên Tông năm đại trưởng lão cùng Đường Khiếu đều là sắc mặt đỏ lên. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, Lâm Tiêu đã không thấy tăm hơi, chân trời chỉ quanh quẩn một thanh âm. Lần sau lại đến, khi quét ngang Hạo Thiên Tông, thân là tông chủ Đường Khiếu, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Hắn hiện tại tức giận nhất không phải Lâm Tiêu, mà là Đường Nguyệt Hoa. Hạo Thiên Tông, nghị sự đường, phát sinh bực này đánh Hạo Thiên Tông mặt đại sự. Nghị sự đường bên trong làm trò túi bụi. Khai tông, nhất định phải khai tông. Trước phá độc cô bác độc trận, lại xông phá võ hồn điện trói buộc. Nhất định phải Đường Nguyệt Hoa cùng kia ác tặc trả giá đắt. Việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Thương nghị cái rắm. Người ta đều muốn vong ngươi Hạo Thiên Tông, còn làm rụt đầu ô quy. Lúc này, Đường Tam một đường buôn ba, cuối cùng là đi tới sát lục chi đô lối bảo. Hắn hít sâu một hơi, nhảy vào thông hướng sát lục chi đô thầm nghĩ. Ấm phong trận trận, làn da nổi lên nổi da gà. Nhưng Đường Tam lại cười vui vẻ. Như đến tầng tổ phụ tương trợ, thì sợ gì Lâm Tiêu. Chương 402, sát lục chi đô xuất thế, Đường Thần Lao Tổ. Chương 402, sát lục chi đô xuất thế, Đường Thần Lao Tổ. Thanh hôi huyết chỉ. Đỏ sầm vương tọa. Người khoác huyết sắc áo choàng sát lục chi vương ngồi tại vương tọa bên trên, trong lòng tràn đầy hối hận. Hán, làm sao liền đem của mình kiếm cho Đường Tam? Đường Thần từ đầu đến cuối chưa từng thoát khỏi huyết hồng cựu đấu biên bức vương ký sinh. Khi huyết hồng cựu đầu biên bức vương thương thế khôi phục, liền lại bắt đầu lại từ đầu ảnh hưởng Đường Thần thần trí. Nhưng Đường Thần khôi phục ký ức từ đó cản trở, cái này khiến Đường Thần đã không phải thanh tỉnh Đường Thần, cũng không phải nguyên lai sát lục chi vương, mà là biến đã thành bị huyết hồng cựu đầu biên bức vương ảnh hưởng. Vì tư lợi, dục vọng lĩnh viễn không chiếm được thỏa mãn Đường Thần. Ta không nên thanh kiếm cho hắn, kia là sát lục chi vương biểu tượng, nắm giữ lấy tu la thần kiếm, chính là nắm giữ tuyệt đối lực lượng. Ta có thể nào thanh kiếm cho hắn? Đường Thần một trận ảo não, thần trí còn thanh tỉnh Đường Thần, vẫn tồn tại nhân loại tình cảm. Nghĩ đến đem tu la thần kiếm chuyển thừa cho Đường Tam, đọc lấy ba tái tây cùng Hạo Thiên Tông, nhưng một lần nữa bị ký sinh Đường Thần. Hắn nghĩ đến chỉ có thỏa mãn dục vọng của mình, không từ thủ đoạn, tổn hại nhân luân, hèn hạ âm hiểm, những này đều không đủ lấy hình dung Đường Thần. Nói trắng ra, hắn kỳ thật chính là huyết hồng cựu đầu biên bức vương vật dẫn, là cái xuất sinh, không thể làm trưởng thành đến đối đãi. Đường Thần còn tại hối hận, nhưng trong bóng tối hắc sa nữ tử lại đi lên phía trước, ghé vào Đường Thần bên hai, thấp giọng hồi báo cái gì. Đường Thần bỗng nhiên cười ha ha, nhanh đi đem cháu trai ngoan của ta mang đến. Hắc sa nữ tử đang chuẩn bị rời đi, nhưng lại bị Đường Thần một thanh đặt tại trên đùi, đối nó ngạo nghễ ưỡn lên mông trùng điệp bóp, thở hổn hển nói, người khác đến liền có thể. Hắc sa nữ tử thất kinh, nũng nịu nói, ai nha, sát thần đại nhân lập tức tới ngay. Đường Thần phát ra một trận cười quái dị. Không có việc gì, ta sẽ rất nhanh. Ngay sau đó chính là quần áo bị giật ra thanh âm, hắc sa nữ tử phát ra một tiếng kinh hô. Đường Tam Trọng mới tới đến Sát Lục Chi Đô. Tại sứ giả dẫn dắt hạ, hướng Sát Lục Chi Vương Tẩm Cung đi đến. Tâm tình của hắn đã không còn ban đầu vui vẻ, mà là có chút khẩn trương. Dù sao, Đường Tam Cung đốc, hắn đã sớm nghe Đường Thần nói qua, kỹ năng duy trì lý trí thời gian không nhiều, đến lúc đó lại sẽ bị dục vọng ăn mòn. Nhưng, nguyên nhân chính là như thế. Đường Tam càng muốn đi tới Sát Lục Chi Đô, chỉ vì hắn cảm thấy Sát Lục Chi Vương tham lam, khiến cho sẽ không bỏ qua cơ hội này. Bước qua huyết chỉ, Đường Tam Trọng mới nhìn thấy Tằng Tổ Phụ. Thân xuyên huyết sắc áo choàng Đường Thần đứng tại trên đài cao, đối Đường Tam giang hai cánh tay, trên mặt mang theo khoa trường tiểu dung, hương phấn nói, ta thân ái Tằng Tổ Tử, hoan nên trở về. Sát Lục Chi Đô, mãi mãi cũng là quê hương của ngươi. Đường Thần đánh giá Đường Tam, phát hiện mình cái này tiện nghi Tằng Tôn Tử trên thân không có mang theo Tu La Thần Kiếm về sau, lông mày không thể tránh né nhẹ nhàng nhíu, nhưng rất nhanh liền tiếp tục che giấu. Đường Thần bước nhanh đi xuống, thân mật vỗ vỗ Đường Tam bả vai. Tiểu Tam, cùng ngươi Tằng Tổ Phụ nói một chút, ngươi những ngày này ở bên ngoài qua thế nào? Đúng, Tằng Tổ Phụ cho ngươi Tu La Thần Kiếm dùng tốt ta. Đường Tam khỏe miệng lúng túng một chút, nói không ra lời. Hắn quay đầu, mặt hồ thẹn sắc. Đường Thần thanh âm đống nhiên trầm thấp xuống, dường như khủng bố quái vật. Thế nào, chẳng lẽ có người dám can đảm ức hiếp ta Tằng Tôn Tử? Đường Tam hổ thẹn nói, Tằng Tổ Phụ, Tu La Thần Kiếm ném. Cái gì? Đường Thần nháy mắt bạo nộ, Tu La Thần Kiếm vật trọng yếu như vậy, ta đã đưa nó giao phó cho ngươi, chính là hy vọng ngươi có thể hảo hảo đảm bảo. Ngươi lại nói cho ta ném rồi. Đường Thần tựa như là của mình kiếm ném đồng dạng, trong ánh mắt phẫn nộ dường như muốn giết người. Đường Tam không có phát giác được dị thường, ngược lại cảm thấy đây là phản ứng tự nhiên, tổ chức một chút ngôn ngữ, liền đem những ngày này phát sinh sự tình em hay nói. Lâm Tiêu 100% chính là quỷ diện biến quân, cũng chính là Lâm Tiêu từ trong tay của mình cường thủ hào đoạn cướp đi Tu La Thần Kiếm. Đường Tam trong mắt lóe lên đoán độc, càng là phẫn hận nói, mà lại ta hoài nghi Lâm Tiêu cũng có Tu La Thần Kiếm tra, hắn vậy mà có thể sử dụng Tu La Thần Kiếm. Đường Thần tinh hồng trong đồng tử lấp lóe không yên, không có khả năng có thể sử dụng Tu La Thần Kiếm, không nhất định liền có Tu La Thần Kiếm tra. Đường Tam nghe vậy rất là kinh hỉ. Tăng Tổ Phụ, chẳng lẽ là có cái gì thủ đoạn đặc thù? Đường Thần lại nhất thời nghẹn lời, trả lời không được. Hắn nói sang chuyện khác, Tiểu Tam, ngươi tìm đến ta, chẳng lẽ là muốn ta giúp ngươi đoạt lại Tu La Thần Kiếm? Đường Tam trọng trọng điểm đầu. Không sai, Tăng Tổ Phụ xuất thủ, kia Lâm Tiêu không thể nghi ngờ là thu sau châu chấu, nhảy nhót không được bao lâu. Đường Thần lại tại do dự. Ở Sát Lục Chi Đô này, hắn là làm chi không thẹn vương giả, bởi vì nơi này là ngay cả phong hào đấu la đều không thể sử dụng hồn kỹ cấm khu. Một khi ra ngoài, hắn mặc dù có thể hưởng thụ càng nhiều, có thể càng thêm cùng xa cực dụng, nhưng lại cũng sẽ gặp phải bị vây quét phong hiểm. Trọng yếu nhất chính là Sát Lục Chi Đô không thể xuất thế, đây là một cái ước định thành tục quy tắc ngầm, cũng là Võ Hồn Điện cùng Sát Lục Chi Đô an ý Tằng Tổ Phụ thế, nhưng là đang lo lắng Võ Hồn Điện. Đường Tam thấy Đường Thần trên mặt hiện lên do dự, lập tức minh bạch. Hắn dùng cực kỳ phấn chấn lòng người ngựa khí nói khích, Võ Hồn Điện lại há có thể trói buộc chặt Tằng Tổ Phụ? Tằng Tổ Phụ chẳng lẽ quên, ngài là Hạo Thiên Tông đời trước nữa tông chủ, là đã từng vô địch khắp thiên hạ Đường Thần lão tổ. Chỉ cần Tằng Tổ Phụ trở lại Hạo Thiên Tông chủ trì đại cục, đem Hạo Thiên Tông cùng Sát Lục Chi Đô sáp nhập, chính là không kém cỏi Võ Hồn Điện siêu cấp thế lực. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Lớn không được đến lúc đó một lần nữa trở lại Sát Lục Chi Đô là được. Đường Tam nhớ tới từ Đường Nguyệt Hoa nơi đó nhận được tin tức, mà lại Hạo Thiên Tông hiện tại thế nhưng là có chừng 6 tên phong hào đấu la. Tằng Tổ Phụ ngươi chẳng lẽ bỏ được từ bỏ? Đường Tam câu lên bờ môi, mê hoặc nói, ta ở bên ngoài còn có một cái hảo huynh đệ, chính là Tinh La Đế Quốc Tam Hoàng Tử, hắn hứa hẹn chỉ cần Tằng Tổ Phụ nguyện ý duy trì hắn, sau này Tằng Tổ Phụ còn có thể tại Tinh La Đế Quốc thành lập đại bản doanh. Thậm chí, hắn nguyện ý bái Tằng Tổ Phụ vì quốc sư. Đường Thần lúc này đã khôi phục ký ức. Hắn đương nhiên biết điều này có ý vị gì, mang ý nghĩa Sát Lục Chi Đô đem không phải đại lục ở bên trên người người kêu đánh chuột chạy qua đường, mà có thể chiếm cứ một khối độc thuộc về mình địa bàn phát triển. Trong mắt của hắn hiện lên khó mà ngăn chặn tham lam cùng dục vọng. Hắn muốn càng lớn quyền lực, muốn càng nhiều càng mỹ nữ hơn người, muốn đoạt lại Tu La Thần Kiếm. Hê hê hê. Đường Thần phát ra một chuỗi cười quái dị. Tiểu Tam, ngươi Tằng Tổ Phụ không có phí công thương ngươi. Ngươi nói đúng, lấy tài năng của ta, không nên căn nhà nhỏ bé tại cái này nho nhỏ Sát Lục Chi Đô, ta hẳn là đi thu hoạch được càng nhiều, đi chinh phục càng nhiều. Bất quá, cái này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Đường Tam ngạo nghễ đứng thẳng, nói, Tằng Tổ Phụ, ta muốn cho ngươi dẫn tiến một người. Hắn là lao sư của ta, là ngoại giới thanh danh hiển hách võ hồn lý luận đại sư, cũng là ta bình sinh gặp qua bác học nhất đa tài người. Trí tuệ của hắn viễn siêu ngươi tưởng tượng, thực lực cường đại tăng thêm cực hạn trí tuệ. Lâm Tiêu, ngày lành của ngươi đến rồi đầu. Chương 403, ta đến đại sư, như cá gặp nước, như hổ thêm cánh. Chương 403, ta đến đại sư, như cá gặp nước, như hổ thêm cánh. Phải không? Đại lục ở bên trên còn có nhân tài như vậy. Đường Tam đem Ngọc Tiểu Cương thổi phồng đến mức thiên hoa loạn truy, khiến cho Đường Thần đều không chịu được đối nó sinh ra lòng hiếu kỳ lai. Đường Tam lời thể son sắt. Lão sư trí tuệ như ngưỡng mộ núi cao, chính là lão sư đề nghị đem Sát Lục Chi Đô cùng Hạo Thiên Tông kết hợp chung một chỗ, lại tại Tinh La Đế Quốc thành lập đại bản doanh. Đường Thần vui vẻ nói, vậy dạng này người nhất định cũng là tuyệt thế cường giả. Đường Tam sắc mặt cứng đờ. Đây, lão sư bởi vì võ hồn thiếu hụt nguyên nhân, trung thân dừng bước cấp 29, nhưng nguyên nhân chính là như thế, lão sư mới đưa suốt đời tâm huyết bỏ vào võ hồn nghiên cứu bên trên, mới có hiện tại học rộng tài cao, chí bao gần yêu lão sư. Đường Thần cao mày, rất nhanh lại giãn ra. Không sao, thực lực cái gì không quan trọng, chỉ cần Tiểu Tam ngươi lão sư thật giống ngươi nói thông minh như vậy liền tốt. Tiểu Tam, mang ngươi lão sư tới gặp thấy ta đi. Ngọc Tiểu Cương lần đầu tiến vào Sát Lục Chi Đô, người người bên trong huyết tinh ngùi, cảm thụ được những này đọa lạc giả sát khí trên người, hắn sắc mặt trắng bệnh, hai chân khống chế không nổi treo lên bệnh sốt rét. Thật là nhỏ yếu hồn sư, ta có thể cảm giác được, hắn liền cùng gà một dạng yếu đuối, giết hắn như giết gà. Yếu như vậy tiểu nhân tồn tại, tại sao lại được mời tiến Sát Lục Chi Đô? Đi trên đường phố, chung quanh nghị luận ầm ĩ, từng đạo ánh mắt không có hảo ý đánh giá Ngọc Tiểu Cương. Nếu như không phải Ngọc Tiểu Cương bên người có Đường Tam đi theo, sứ giả bảo hộ, chỉ sợ đã chết không biết bao nhiêu người. Ngọc Tiểu Cương trong nội tâm tóc thẳng sợ hãi. Những này đọa lạc giả hoàn toàn không có nhân tính a. Thật chẳng lẽ muốn để bọn hắn đi ra Sát Lục Chi Đô? Hắn đã bắt đầu hối hận. Một bước đạp sai, kết cục rất có thể là vạn kiếp bất phục. Nhưng mà, Mở Cung há có quay đầu tiễn. Vĩ đại Sát Lục Chi Vương. Ngọc Tiểu Cương bước qua huyết chỉ, đối Sát Lục Chi Vương hành lễ. Đường Thần cảm thụ được Ngọc Tiểu Cương trên thân nhỏ yếu đến cực hạn khí tức, giống như là một con kiến nhỏ, mình tiện tay bóp liền có thể bảo tương. Hắn cười. Hoan nghênh ngươi, đại lục ở bên trên trí tuệ nhất đạo sư, bác học nhất đa tài tiên sinh. Tiểu Tam cùng ta nói rất nhiều liên quan tới ngươi chuyện. Hiện tại ta muốn hỏi, chúng ta Sát Lục Chi Đô hẳn là lấy loại nào thân phận xuất hiện trên đại lục? Ngọc Tiểu Cương bị nói có chút xấu hổ, nhưng nghĩ đến ngay cả Đường Thần dạng này tuyệt thế cường giả đều tán dương trí tuệ của mình, chẳng lẽ chẳng phải là mình trí tuệ đang phong tạo cực thể hiện? Ngọc Tiểu Cương ưỡn ngực, sắc mặt bình tĩnh. Hắn giờ phút này lòng tự tin bạo dạng. Tôn Tính Vương, Sát Lục Chi Đô cần thay hình đổi dạng, cần hợp tung liên hành. Chúng ta nên là ẩn nút ở dưới đất đao nhọn. Ta đề nghị trước cùng Hạo Thiên Tông sắp nhập, sau đó âm thầm tại Tinh La Đế Quốc thành lập đại bản doanh. Có Tam Hoàng Tử trợ giúp, đây hết thảy sẽ đơn giản rất nhiều. Sau đó, giúp Tam Hoàng Tử đái một bạch cướp đoạt hoàng vị. Từ đó, từng bước cùng Tinh La Đế Quốc triệt để dung hợp. Đường Thần nghe Ngọc Tiểu Cương kế hoạch, chẳng biết tại sao, có loại xuất phát từ nội tâm tán đồng, bởi vì cái này hoàn toàn chính là ký sinh trùng biện pháp, trước thôn phệ Hạo Thiên Tông, lại ký sinh Tinh La Đế Quốc, thành lập được một cái bản đồ càng bao la hơn Sát Lục Chi Đô. Nhưng Đường Thần như cũ có chút bận tâm. Kỳ thật, lão phu lo lắng nhất chính là võ hồn điện. Lão bằng hữu của ta à, nếu như hắn cùng ta đối nghịch, Sát Lục Chi Đô khả năng nên đón kiếp nạn. Ngọc Tiểu Cương biết, Đường Thần là đang lo lắng Thiên Đạo Lưu. Hắn cười ha ha. Đường Thần lao tổ, không cần lo lắng Thiên Đạo Lưu. Thời đại khác biệt, hiện tại là hung thú cùng nhân loại rằng co thời đại. Thiên Đạo Lưu nếu là dám toàn lực đối phó lao tổ ngươi, vậy chúng ta quay đầu liền có thể cùng hung thú hợp tác. Đến lúc đó, nên cầu xin tha thứ chính là Thiên Đạo Lưu mới đúng. Nói xong, Ngọc Tiểu Cương giảng giải cặn kẽ cho Đường Thần hung thú là chuyện gì xảy ra, bao quát đem trước đó không lâu phát sinh thú triều, cùng Đế Thiên cùng Thiên Đạo Lưu đại chiến nói ra. Ngoại địch trước mắt, Thiên Đạo Lưu không dám tự tìm đường chết. Đường Thần ánh mắt nháy mắt không giống. Ánh mắt lửa nóng của hắn nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương, giống như phát hiện một khối tuyệt thế ngọc thô. Tiểu Tam nói không sai, đại sư là chân chính trí giả, là cùng mình một dạng xuất sinh. Đây mới là hắn cần nhất quân sư. Không biết, đại sư nhưng nguyện trở thành ta quốc sư. Hắn là Sát Lục Chi Vương, vương quân sư, cũng không chính là quốc sư. Ra ngoài ý định chính là, Ngọc Tiểu Cương nguyện cự. Đa tạ vương ý tốt. Ta đối thế tục quyền lực không có hứng thú, đời này duy nhất truy cầu, chính là tự tay đem Tiểu Tam nâng lên thần vị, dạy bảo ra một vị thần linh. Đường Thần kinh ngạc. Có thể như thế phản nhân loại, cũng giống như mình xuất sinh người, làm sao lại như thế vô tư. Nghĩ đến Ngọc Tiểu Cương thiên phú, Đường Thần trong lòng có đáp án. Cái thằng này, tất nhiên là nghĩ đến một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Nghĩ đến để thành thần Đường Tam giúp hắn giải quyết võ hồn vấn đề, thậm chí là dẫn hắn đến thần giới. Chỉ là Đường Tam sẽ mang sao? Lão sư, Tiểu Tam sao mà may mắn, có thể trở thành đệ tử của ngươi? Đường Tam đống nhiên quỳ xuống. Nhìn qua, cũng là trọng tình trọng nghĩa hài tử. Đường Thần ngửa mặt lên trời cười to. Ta đến đại sư, như cá gặp nước, như hổ thêm cánh a. Một bên khác, Lâm Tiêu từ Hạo Thiên Tông toàn thân trở ra. Trở lại dưới núi, mới phát hiện Đường Nguyệt Hoa một mặt bình tĩnh, tư thái phi thường ưu nhã. Trở về. Đi thôi. Bộ này tư thái khiến Lâm Tiêu rất là kinh ngạc. Dù sao trước đây không lâu, nữ nhân này vẫn một mặt sinh không thể luyến, thậm chí không ngừng làm yêu. Đột nhiên liền trung thực rồi. Bất quá Lâm Tiêu cũng lười quản, mang lên phong diệp, mang theo Đường Nguyệt Hoa, trở về Thiên Đấu Thành. Lâm Tiêu trở lại Diệp Trạch, để Đường Chính Nguyệt Hoa trở về. Nhưng Đường Nguyệt Hoa lại không chịu đi. Diệp huynh tiên sinh khí. Ngươi còn nghỉ lại nhà ta làm gì? Trên mặt tổn thương cũng chưa khỏi, muốn ta mời ngươi trở về không thành. Đường Nguyệt Hoa thở dài, yếu ớt nói, hồi không đi. Nguyệt Hiên ta không muốn, bên trong Hạch Tâm thành viên không ít đều là Hạo Tiên Tông đệ tử, ta lại trở về, đầu lúc nào rơi cũng không biết. Diệp huynh tiên nào nào. Nàng ánh mắt hoang mang, không rõ xảy ra chuyện gì. Đường Nguyệt Hoa đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Diệp huynh tiên sắc mặt cổ quái. Ngươi cho Hạo Thiên Tông liều sống liều chết, giống như cũng không có lấy cái gì tốt ta. Phí hết tâm tư giúp ngươi cái kia tiện nghi chất tử, kết quả là ngược lại làm cho mình chật vật không chịu nổi, mặt đều bị rút lệch. Tinh tế tưởng tượng, Đường Nguyệt Hoa có vẻ như rất thảm. Diệp huynh tiên khó được trấn an nói, kỳ thật dạng này cũng tốt, Nguyên Hoa, ta biết ngươi thông minh, nhưng chính là tiểu thông minh nhiều lắm, quá cố lấy trong nhà người. Có đôi khi, ngươi cũng phải vì chính ngươi ngẫm lại. Ngươi tạm thời ở tại Diệp Trạch đi. Lâm Tiêu đã được phượng cốt. Sau đó, việc cần phải làm liền chỉ có tu luyện, cùng xử lý sát lục chi đô cùng Hạo Thiên Tông. Làm xong đây hết thảy, liền sắp mở ra cực bắc chi hành. Đường Tam đã tiến vào sát lục chi đô. Ngay tiếp theo Ngọc Tiểu Cương cũng biến mất không thấy gì nữa, đại khái là cùng theo đi. Chúng ta cũng nên chuẩn bị. Chương 404, như nhìn thấy bây giờ đường thần, ba tái tây sẽ hối hận sao? Chương 404, như nhìn thấy bây giờ đường thần, ba tái tây sẽ hối hận sao? Đường thần ngược lại là phiền phức. Lâm Tiêu đuốt đuốt mi tâm, cũng không biết lúc này đường thần phải chăng còn giữ ký ức. Bảo tồn ký ức đường thần thực lực còn phải lại lên một cái cấp độ. Hạo Thiên Tông tuyệt học, kinh nghiệm chiến đấu, rất nhiều ẩn chứa ở trong trí nhớ đồ vật, khiến cho đường thần trở nên cực kỳ khó giải quyết. Nếu như một cái cấp 99 cực hạn đấu la thi triển tạc hoàn, vậy sẽ là hủy diệt tính đả kích. Cũng may, huyết hồng cựu đấu biên bức vương là nhược điểm to lớn. Đường thần thủng trăm ngàn lỗ nhục thân, cũng sẽ để thực lực giảm đi nhiều. Tất nhiên không phải thiên đạo lưu đối thủ. Diệp Khuynh Tiên cùng Lâm Tiêu đang chuẩn bị tìm một chỗ thương nghị. Đường Nguyệt Hoa bỗng nhiên mở miệng. Không ngại để ta cũng gia nhập nghiên cứu thảo luận, ta đối Hạo Thiên Tông hiểu rõ rất sâu, thậm chí có thể đại khái đoán ra đường tam bọn hắn sẽ làm thế nào. Lâm Tiêu cùng Diệp Khuynh Tiên đều dùng hầu nghi ánh mắt nhìn về phía Đường Nguyệt Hoa. Nói thực ra, Đường Nguyệt Hoa trạng thái là lạ, có điểm giống là kinh lịch đả kích quá nhiều, hiện tại bảo trì bình tĩnh cũng là trước báo táp tiến tĩnh. Đường Nguyệt Hoa lại là bình tĩnh nói, không cần lo lắng cho ta để lộ bí mật. Hạo Thiên Tông nếu là chịu nghe ta, cũng không đến nỗi rơi xuống bây giờ hoàn cảnh, đường tam bên kia, ta càng là không có phạm tiện lý do. Ta hiện tại lưỡng lự, trong ngoài không phải người. Tương phản chứng minh giá trị của mình, có lẽ thời gian còn có thể tốt qua điểm. Lâm Tiêu nhìn về phía Diệp Khuynh Tiên. Diệp Khuynh Tiên nhíu mày suy tư, cuối cùng nhẹ gật đầu. Tham khảo một chút ý nghĩ của nàng cũng không tệ. Chỉ là khoảng thời gian này, Nguyệt Hoa ngươi liền hảo hảo ở tại nhà ta đi, có cần đồ vật, liền để thị nữ đi giúp ngươi chọn mua. Lâm Tiêu nghe được, đây là biến tướng giam lỏng Đường Nguyệt Hoa. Nhưng Đường Nguyệt Hoa lại cũng không để ý Diệp Khuynh Tiên vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve hạ Đường Nguyệt Hoa mặt, dường như thương tiếc nói, "Nguyệt Hoa, ngươi luôn nghĩ chứng minh mình, muốn mang cho Hạo Thiên Tông lợi ích lớn hơn nữa, bận trước bận sau, kết quả là ngươi được đến ngươi muốn tôn trọng sao? Ai lại có cảm giác đây là ngươi công lao? Bọn hắn sẽ chỉ cảm thấy, nếu không phải ngươi là Đường Khiếu thân muội muội, nơi nào có tư cách ra lệnh, nơi nào phối ngồi tại vị trí hiện tại. Con người khi còn sống rất ngắn ngủi, nữ nhân thời kỳ nở hoa ngắn hơn, ngươi à, nên vì chính mình tươi sống." Đường Nguyệt Hoa nghe rất thụ xúc động, nhưng vẫn là hỏi ngược lại, "Đây là vì ly gián ta cùng Hạo Thiên Tông, vẫn là đến từ khuê mật quan tâm?" Diệp Khuynh Tiên mỉm cười, "Đều là." Tại phòng riêng bên trong, cách âm rất tốt. Đường Nguyệt Hoa đem tự mình biết tất cả tin tức nói ra. "Ta đại khái có thể biết Đường Tam ý nghĩ, điểm này từ hắn cái gọi là huynh đệ cùng lao sư nơi đó, liền có thể đoán ra. Ngọc Tiểu Cương cấp thiết muốn Đường Tam thành thần, dùng cái này mưu đoạt chỗ tốt, cho nên hắn nhất định sẽ nói phục Đường Thần, đem Tu La Thần kiếm đoạt lại đi. Ngọc Thiên Hằng muốn trả thù Lâm Tiêu, đối này đại lực duy trì, đái một bạch thì là vì cướp đoạt hoàng vị hy vọng, nghĩ Đường Tam trở thành Hạo Tiên Tông người cầm quyền, sau lưng mượn nhờ sát lục chi đô lực lượng. Bọn hắn đều có quy thai, hám lợi đen lòng. Ta dù cho không biết kế hoạch của bọn hắn, cũng có thể đảo ngược suy luận, đại khái đoán ra." Đường Nguyệt Hoa chắc chắn nói, "Sát lục chi đô nhất định sẽ xuất thế. Cùng Hạo Thiên Tông sáp nhập về sau, lập tức liền sẽ hướng Tinh La Đế quốc phát triển. Các ngươi kế hoạch là cái gì?" Lâm Tiêu nói, "Hạo Thiên Tông không đủ gây sợ, chủ yếu ở chỗ Đường Thần, chỉ cần Đường Thần bị trấn áp, sát lục chi đô những cái kia đoạn lạc giả chính là đám mối hợp. Đường Thần giao cho Võ Hồn Điện đại cung phụng Thiên Đạo Lưu giải quyết, lại đem Hạo Thiên Tông cùng sát lục chi đô quan hệ đem ra công khai, Võ Hồn Điện tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội tốt." Diệp Khuynh Tiên khẽ bước cằm. Nàng cũng cảm thấy, dù sao đại lục căn bản cũng không khả năng dung hạ được đoạn lạc giả, có lẽ không đánh mà thắng liền có thể giải quyết vấn đề. Nhưng mà, Đường Nguyệt Hoa lại là câu lên quẹ môi, lạnh lùng nói, "Nhưng là các ngươi đều tính sai một việc. Hung thú, nếu Thiên Đạo Lưu cùng Đường Thần giao thủ thời điểm, hung thú thừa cơ làm loạn làm sao?" Lâm Tiêu cùng Diệp Khuynh Tiên liếc nhau, đều là kinh ngạc. Bọn hắn bất thật không nghĩ tới cái này gốc dạng. Diệp Khuynh Tiên cau mày nói, "Hung thú vừa mới thức tỉnh, đối với nhân loại thế giới hiểu rõ cơ hồ là linh, làm sao có thể ở xa tinh đấu xâm lâm liền biết được bực này tin tức trọng yếu?" Đường Nguyệt Hoa hỏi ngược lại, "Nếu là nhân loại chủ động nói cho hung thú đâu? Sát lục chi đô đoạn là giả, ngươi cũng đừng trông cậy vào bọn hắn có cái gì lương tâm. Nhất là Ngọc Tiểu Cương, hắn dáng dấp trung thực, kỳ thật đẩy mình ý nghĩ xấu." Lâm Tiêu cau mày, nghiêm túc suy tư. Trầm rãi nói, "Không, hung thú phản ứng không kịp, bởi vì ta thủ hạ đầy đủ nhanh. Ngươi phải biết, Đường Tam bọn hắn đến nay không biết, ta đã biết bọn hắn tính toán, bọn hắn như thế nào lại ngay từ đầu liền nói cho hung thú. Húng chi liên không liên hệ với còn chưa nhất định đâu. Không nói trước sinh mệnh chi hồ cực kỳ ẩn ấp. Vẹn vẹn chính là bao quanh sinh mệnh chi hồ an ân, đều có thể giám thị ngoại nhân hành tung." Diệp Khuynh Tiên cùng Đường Nguyệt Hoa đều tán thành Lâm Tiêu. Lâm Tiêu lúc này vô án, cho nên muốn phát huy tình báo ưu thế, đánh tiến công châm đoáng. "Ta đi bố trí. Diệp Di, chiếu cố tốt Nguyệt Hoa hiên chủ." Diệp Khuynh Tiên cười tủm tỉm nói, "Ta sẽ chiếu cố tốt nàng." Đường Nguyệt Hoa hừ một tiếng, "Giam lòng liền giam lòng, nói đường hoàng." Lâm Tiêu liên lạc Thiên Đạo Lưu, cũng mặc kệ đối phương biết có bao nhiêu kinh ngạc, trước đem Đường Thần những năm này tình huống đủ số nói cho hắn, sau đó lại nói sát lục chi đô sợ rằng sẽ muốn cùng Hạo Thiên Tông sáp nhập. Tin tức này quá mức nổ tung, Thiên Đạo Lưu không nhất định sẽ tin, cho nên Lâm Tiêu đem Đường Thần lệnh bài xuất ra, cùng nhau truyền lại cho Thiên Đạo Lưu. Sau đó, Lâm Tiêu lại đi một chuyến Thất Bảo Lưu Ly Tông, hỏi thăm Ninh Phong Chí có quan hệ Hải Thần Đảo tin tức, biết được Ninh Phong Chí là biết Hải Thần Đảo tồn tại, thậm chí Thất Bảo Lưu Ly Tông thương hội còn cùng Hải Thần Đảo có mậu dịch băng lai. Lâm Tiêu liền mời Ninh Phong Chí để thương hội nhiều giải một chút đại lục tin tức. Sát Lục Chi Đô Sát Lục Chi Vương là Hạo Thiên Tông lão tổ Đường Thần. Đường Thần là Đoạ Lạc giả thủ lĩnh. Đường Thần trên tay dính đầy máu tươi. Đây đều là Lâm Tiêu khẩu thuật, tương đương chân thực. Cũng không biết có thể hay không truyền đến Hải Thần Đảo đại tư tế trong thai, bất quá ba tái tây muốn trấn thủ Hải Thần Đảo, dù sao còn có đầu gần trăm vạn năm Thâm Hải Ma Kình Vương hổ nhìn chằm chằm. Nàng không cách nào rời đảo, hơn phân nửa cũng tạo thành không được ảnh hưởng. Lâm Tiêu chỉ là để phòng bạn nhất mà thôi. Cung Phụng Điện. Thiên Đạo Lưu Lâm vào trong lúc khiếp sợ, thật lâu khó mà hoàn hồn. Hắn vô luận như thế nào đều tưởng tượng không đến, cùng mình cùng thời đại Thiên Chi Tiêu Tử, thậm chí bắt được ba tái tây phương tâm đường thần, vậy mà lại rơi xuống làm Sát Lục Chi Vương. Hắn thậm chí không thể tin được tin tức là thật. Nhưng nhìn xem trên tay thư tín cùng đường thần lệnh bài, Thiên Đạo Lưu trầm mặc. Hắn không khỏi hí hư nói, cho nên lão phu đến cùng so đường thần kém ở đâu rồi? Ba tái tây, ngươi tại sao lại lựa chọn hắn? Đường thần cũng hơn, càng ngạo càng mạnh, điểm này Thiên Đạo Lưu thừa nhận. Nhưng nếu nhìn thấy bây giờ đường thần, ba tái tây có thể sẽ hối hận. Chương 405, Thiên Đạo Lưu ra, ba tái tây cầu nguyện. Chương 405, Thiên Đạo Lưu ra, ba tái tây cầu nguyện. Tại Thiên Đạo Lưu vị trí thời đại, hắn từ xuất sinh lên liền một đường vô địch, quét ngang cùng thế hệ thiên tài hồn sư, chỉ có đường thần cùng ba tái tây cùng hắn đứng tại cùng một cấp độ. Thiên Đạo Lưu tôn quý, đường thần cùng ngạo. Thiên tài cùng thiên tài ở giữa, cố là cùng chung chí hướng, nhưng tương tự không ai phục ai. Hắn cùng đường thần đồng thời yêu ba tái tây. Cương giả vốn là nên truy cầu tuyệt sắc mỹ nhân, nhưng mà tại lần lượt đỏ sức bên trong, Thiên Đạo Lưu lại luôn bại bởi đường thần một tuyến. Cái này tựa hồ cùng tính cách cũng có quan hệ. Thiên Đạo Lưu trên thân mang theo quý tộc ưu nhã cùng thận trọng, đường thần thì là cuồng ngạo không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Khi ba tái tây nói ai có thể thành thần liền đáp ứng ai lúc, Thiên Đạo Lưu liền biết mình thua. Bởi vì hắn vẫn chưa được đến tiên sứ thần truyền thừa, mà là trở thành tiên sứ thần đại cung phụng, đời này chú định không có thành thần hy vọng. Bởi vậy, ngày xưa từ biệt, Thiên Đạo Lưu lấy vợ sinh con. Đường thần thì là muốn thành thần chứng minh cho ba tái tây nhìn. Ai có thể nghĩ, đường thần lại là đã sa đọa thành Sát Lục Chi Vương. Thiên Đạo Lưu khẽ vuốt trong tay tiên sứ thần kiếm, suy nghĩ ngàn vạn. Đường thần, lúc ấy là ngươi thắng, nhưng ta cũng không có thua. Ngươi thắng là thắng tại ba tái tây thiên vị bên trên, ta không thua là bởi vì ta tìm tới chính mình tín ngưỡng, trừ tình yêu, ta còn có lý tưởng của ta cùng truy cầu. Hôm nay ngươi như là đã rơi xuống làm Sát Lục Chi Vương, còn không để ý Sát Lục Chi Đô cùng Võ Hồn Điện hiệp nghị, Ngưu Toan làm hại đại lục, ta liền thế tất yếu đưa ngươi diệt trừ. Thiên Đạo Lưu trong mắt hồi ức dần dần tan biến, thay vào đó chính là đạm mạc cùng sắc cơ. Đường thần hắn quyết định, ba tái tây đến cũng là dạng này. Nếu ba tái tây bởi vì tình cũ mà che chở đường thần, vậy cái này ba tái tây liền không phải Thiên Đạo Lưu từng si mê ba tái tây. Kim Ngạc Đấu La cảm nhận được để sắc bén sắc cơ. Đại cung phụng. Thiên Đạo Lưu nói, Kim Ngạc, ta phải đi ra ngoài một bận, ngươi phụ trách trấn thủ Thiên Sứ Thần Điện, mặt khác nhất định phải nhìn chằm chằm bị đông nữ nhất kia, đừng để nàng làm sàng làm bậy. Kim Ngạc gật đầu, ta biết. Đại cung phụng, ngươi ra ngoài là làm cái gì? Thiên Đạo Lưu thản nhiên nói, cùng một cái lao bằng hữu ôn chuyện. Trên đại dương bao la, sóng cả bát dặm, mang theo Thất Bảo Lưu Ly Tông thương cờ xí thuyền lớn dương buồm lên đà, vẫn lấy đại lục ở bên trên vật tư, tiến về hải đảo giao dịch. Thất Bảo Lưu Ly Tông thương hội mang đến không chỉ có là hải đảo cần vật tư, đồng thời truyền bá đại lục tin tức, giống như kết nối hải đảo cùng đại lục cầu nối. Mà tại đông đảo hải đảo vờn quanh trung tâm, có một tòa tương tự cá voi hòn đảo, giống như quần tinh vây quanh vầng trăng chiếm cứ lấy tốt nhất vị trí, chính là Hải Thần Đảo. Tại dài rằng giặc đường ven biển bên trên, nhất danh thân xuyên màu đỏ đại tư tế bào, sợi tóc tuyết trắng, tay cầm ma văn quyền trượng nữ tử, một mình sừng sững tại trên đá ngầm, trần trụi hai chân, nhìn về phương xa, trong suốt như bảo thạch đôi mắt bên trong, như không mang bất luận kẻ nào ở giữa khói hỏa khí. Thân là Hải Thần Đảo đại tư tế, trong vùng biển này, nàng liền ngang ngửa với thần linh, Thất Bảo Lưu Ly Tông giải có quan hệ đường thần tin tức tự nhiên bị ba tái tây biết, nhưng nàng thần sắc nhưng không thấy có gợn sóng quá lớn. Từ sáng sớm đứng ở hoàng hôn, không ai dám tới quấy rầy đại tư tế, ba tái tây bên cạnh thân lánh lanh thanh hành, cùng cô độc làm bạn. Thật lâu, mới vang lên một đạo thở dài nặng nề, nhưng rất nhanh lại tiêu tán, tựa hồ trong biển rộng xoáy sinh xoáy diệt bọt nước, lại như va chạm đá ngầm sóng biển, thoáng qua liền mất, để người hoài nghi là ảo giác. Ba tái tây tại bờ biển cầu nguyện, nguyện nhân từ thần linh có thể đem hắn khoan dung cùng bác gái, cho đến đường thần. Nàng đã đem cuộc đời của mình đều hiến cho Hải Thần, chỉ ở lúc này tự tư một cái chớp mắt. Nhưng mà tận hết chức vụ Hải Thần Đảo đại tư thế, trung quy là chưa từng rời đi vùng biển này. Sát Lục Chi Đô, đường thần đã quyết định xuất thế, nhưng Sát Lục Chi Đô mục tiêu quá lớn, tại xuất thế trước đó hắn đầu tiên muốn đi chấp trưởng Hạo Thiên Tông. Bởi vậy áo đen đầu đình trung niên đại sư, thân xuyên áo lam thiếu niên ngăm đen, cùng toàn thân ẩn nấp tại đấu đồng màu đen phía dưới nam tử cao lớn đi ra Sát Lục Chi Đô. Đường Tam cùng Ngọc Tiểu Cương cũng không biết Lâm Tiêu đối bọn hắn kế hoạch rõ như lòng bàn tay, thậm chí có một đám người đang chú ý bọn hắn, cho nên vẫn chưa làm quá nhiều ẩn dấu. Hai sư đồ lúc này tràn đầy hưng phấn, chỉ cần trở lại Hạo Thiên Tông để tăng tổ phụ một lần nữa chấp trưởng Hạo Thiên, lại đem Hạo Thiên Tông cùng Sát Lục Chi Đô sáp nhập, đoạt lại Tu La Thần Kiếm, Võ Hồn Điện còn gì phải sợ. Lâm Tiêu cũng bất quá là thu sau châu chấu. Đường Tam tâm tình thư sướng, ngay cả hồi lâu không tốt muốn ăn đều đã khá nhiều, mua hai túi chảy mỡ bánh bao lớn mình ăn, còn đưa cho Ngọc Tiểu Cương. Lão sư, ăn một chút gì đi. Ngọc Tiểu Cương tiếp nhận, nghĩ lại, lại ân cần đưa cho Đường Thần. Đường Thần lao tổ, ngài trước nếm thử. Đường Thần đồng tử tinh hồng, rất là cổ quái cười cười, lộ ra hai viên sắc nhọn răng nanh. Tại huyết hồng cựu đầu biên bức vương độc tố ăn mòn cùng cải tạo hạ, hắn nguyên bản khôi ngô cường tráng thân thể sớm đã khô quắt như là nhiều năm lão thi, tràn đầy khí huyết cũng biến thành gần đất xa trời trạng thái, thậm chí cả thân thể đều không giống như là thân thể con người. Hắn quát tay, từ chữ vật trong hồn đạo khí lấy ra một cái đỏ sẫm bầu rượu, sau đó đem ấm cổng nhắm ngay mình mọc ra răng nanh miệng, tham lam mút vào trong đó chất lỏng màu đỏ, nồng đậm mùi máu tươi đập vào mặt. Để Ngọc Tiểu Cương sắc mặt lập tức thương bạch, bụng nói kêu vang dạ dày lại có chút buồn nôn. Đường Tam vội vàng nói, lão sư, thằng tổ phụ là không ăn đồng dạng đồ ăn, hắn tương đối thích uống huyết tinh mã lệ. Ngọc Tiểu Cương sắc mặt trắng hơn, cái gì huyết tinh mã lệ, không phải liền là máu người? Đường Thần liếm láp xuống quẹt miệng, lộ ra vừa lòng thỏa ý tiểu dung, đồng thời cảm khái nói, vẫn là bên ngoài tốt. Ngọc Tiểu Cương lập tức nuốt ngông ngựa nói, đúng vậy à, lão tổ, bên ngoài ánh nắng, không khí mới mẻ, dựa vào cái gì không thuộc về ngài? Đường Thần nói, ta nói là bên ngoài hương vị tốt, khắp nơi đều là hành tẩu máu túi. Sát lục chi đô huyết dịch có hạn, cho dù là ta cũng chỉ có thể bất an bất mặc, mà lại trong ao máu lắng động lấy máu tươi, nơi nào so ra mà vượt cốt cốt lưu động máu mới. Chờ ta trên đại lục thành lập thật lớn bản doanh, hẳn là tu kiến mấy cái càng lớn huyết chỉ mới là. Khi Đường Thần từ sát lục chi đô ra nháy mắt, thiên địa trở nên càng rộng lớn hơn, nhưng cùng lúc, nội tâm của hắn bên trong tích góp vô tận dục vọng, cũng đang nhanh chóng bành trướng, nội tâm tham lam cùng bặm mẹo, ngăn chặn không ngừng lan tràn. Thiên đấu thành, Diệp Trạch, Lâm Tiêu cùng Diệp Quynh Tiên cũng không có nhàn rỗi. Lâm Tiêu đem mình đối Đường Thần hiểu rõ cáo chi Diệp Quynh Tiên, đồng thời nói, ta Phượng Hoàng huyết mạch đối huyết hồng cựu đầu biên bức vương có khắc chế hiệu quả, mà Đại Nhật Kim Viêm càng là huyết hồng cựu đầu biên bức vương khắc tinh. Đường Thần vốn không có quá rõ ràng nhược điểm, nhưng sát lục chi vương, khắp nơi đều là nhược điểm. Sa đoạ không nhất định sẽ mạnh lên, cũng sẽ bị suy yếu, nhất là Đường Thần loại này bị ký sinh trùng ký sinh sa đoạ. Diệp Quynh Tiên như có điều suy nghĩ, ta cũng có chút chuẩn bị. Chương 406, Đường Thần mạnh phá độc trận, Hạo Thiên Tông Đông Sơn tái khởi. Chương 406, Đường Thần mạnh phá độc trận, Hạo Thiên Tông Đông Sơn tái khởi. Diệp Quynh Tiên cũng chưa gặp qua Đường Thần, nhưng không trở ngại nàng làm ra cơ sở phán đoán. Bị huyết hồng cựu đầu biên bức vương ký sinh Đường Thần, năng lực nhất định cùng huyết dịch có quan hệ, thường thấy nhất chính là thôn vệ huyết dịch mạnh lên cùng khôi phục trạng thái. Nàng những ngày này một mực tại nghiên cứu, trải qua lung tung phối trí phía dưới, không tốn thời gian quá dài, liền phối trí ra có thể làm huyết dịch ngưng kết đan dược, dùng hồn lực đem nó nghiền nát bốc hơi, liền có thể trong lúc vô hình phát huy ra dược hiệu. Bởi vì luyện chế chính là độc dược không phải thuốc bổ, Diệp Quynh Tiên cũng không có quá cực khổ, dù sao chỉ cần có trở ngại ngại huyết dịch lưu động công hiệu, ăn lại còn không tăng cường đối thủ là được, không cần lo lắng tác dụng phụ. Có tác dụng hay không, thử một chút tổng không sao. Ma Hùng Đấu La phụ trách trông coi Hạo Thiên Tông, mang theo mấy trăm người kỵ sĩ đoàn, đem Hạo Thiên Tông duy nhất thông đạo phá hỏng. Có độc trận gia trì, nếu Hạo Thiên Tông muốn mạnh mẽ xuống tới, cấp 95 Ma Hùng Đấu La liền sẽ liên hợp kỵ sĩ đoàn khiến cho trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Nếu như không ngăn cản nổi, liền quả quyết rút lui. Sau đó báo cáo Võ Hồn Điện, chờ Võ Hồn Điện đại quân đến diệt. Ma Hùng Đấu La cảm giác đây là một cái dưỡng lao việc cần làm, bởi vì cho tới bây giờ, Hạo Thiên Tông đều giống như rụt đầu ô quy, trốn ở trên núi không dám xuống tới. Nhưng hôm nay lại ngoài ý muốn đến một cái khách không mời. Nhìn qua xuất hiện tại trước mặt, toàn thân đều bao phủ tại đấu đồng màu đen phía dưới nam tử khôi ngô, Ma Hùng Đấu La mi tâm của loạn, một cỗ cảm giác nguy hiểm tự nhiên sinh ra. Ha ha, người của Vũ Hồn Điện, Thiên Đạo Lưu thật sự là tốt lắm, lúc nào ta Hạo Thiên Tông trấn núi, cũng là Võ Hồn Điện chó lung tung dương ngoài địa phương. Là Hạo Thiên Tông người. Ma Hùng Đấu La ngưng trọng nhìn về phía Đường Thần. Xin hỏi các hạ là ai? Giấu đầu lộ đuôi, chẳng lẽ là không dám gặp người sao? Đường Thần cười quái dị hai tiếng, đột ngột xuất thủ. Sát thần lĩnh vực, vô biên huyết sắc, đem Ma Hùng Đấu La cùng Võ Hồn Điện kỵ sĩ đoàn vây quanh, khiến người ngạt thở cảm giác các bách, khiến cho Ma Hùng Đấu La như lâm đại địch. Hạo Thiên chân thân, năng lượng màu đỏ sẫm như đại hải sóng dữ, đại dương mênh mông phong túng. Đường Thần tay cầm Hạo Thiên chủ y, hướng phía Ma Hùng Đấu La cùng Võ Hồn Điện kỵ sĩ đoàn đệ xuống. Ma Hùng Đấu La gầm thét một tiếng, kết trận. Ma Hùng chân thân, Võ Hồn Điện kỵ sĩ đoàn kết thành quân trận, hồn lực liên hợp cùng một chỗ, mà Ma Hùng Đấu La canh là thi triển Võ Hồn chân thân, hóa thành một đầu ngựa mặt lên trời gào thét bàng đại hùng vương. Liệt diễm thiên thạch rơi, Ma Hùng tráng kiện tay gấu trùng điệp đập địa, đại địa lập tức rung động không thôi, nhưng Đường Thần lại không bị ảnh hưởng chút nào, tùy ý thân thể lay động, hai chân lại giống như là tại mặt đất cắm rễ, mà bị Ma Hùng triệu hoán đi ra vô số thiêu đốt lên bừng bừng liệt diễm thiên thạch, hướng phía Đường Thần dậy đặc quinh tiết mà xuống, lại bị Đường Thần một thanh Hạo Thiên chủ ý, lấy không thể địch nổi tư thái chính diện vỡ nát. Khổng lồ Hạo Thiên chủ ý đè xuống, liền như là thiên địa lật úp. Ma Hùng giống giận, trên thân giấy lên liệt hỏa, tay gấu tiếp tục bành trướng thêm biến lớn, nhưng ở kiếp như núi lớn dưới Hạo Thiên truy, lại có vẻ vô cùng nhỏ bé. Trốn. Ma Hùng Đấu La giao thủ hai chiêu về sau, bản thân bị trọng thương, lập tức chạy tán loạn. Hắn dẫn đầu Võ Hồn Điện còn sót lại kỵ sĩ đoàn thành viên, mượn độc trận yểm hộ, cấp tốc rút lui. Đường Thần chỉ là liếc mắt, vẫn chưa đuổi theo. Độc này trận còn rất đáng ghét ta. Độc cô bác bố trí độc trận, tồn tại các loại xương độc cùng độc trùng, cho Đường Thần truy sát mang đến phiền phức. Hắn khẽ nhíu mày, chỗ đến, nhất định vung lên Hạo Thiên chủ ý, đem độc trận ngạnh sinh sinh phá hư. Sau đó, thuận quá khứ ký ức, đúng là dọc theo vách núi, đạp bích thẳng lên. Hạo Thiên Tông dễ thủ khó công, trọng yếu nhất một cái điểm ngay tại ở, nó vách núi cực kỳ dốc đứng, thông hành thường thường là thông qua dây sắt cùng rổ treo, căn bản không có đi đến núi đường. Đường Thần người khoác đấu đồng màu đen, toàn thân bao phủ tại âm ảnh bên trong, tản ra sát lục huyết tinh khí tức, trên đường đi bị Hạo Thiên Tông đệ tử trông thấy, còn tưởng rằng là địch nhân xâm lấn, nhao nhao xuất thủ ngăn cản. Đường Thần hơi không kiên nhẫn phóng xuất ra Hạo Thiên chủ y. Hắn không tâm tình cùng những này nhóm tiểu đệ tử náo. Hạo Thiên Tông đương nhiệm tông chủ ở đâu? Đường Khiếu tiểu tử kia đâu? Gọi hắn ra gặp ra hắn. Lời này vừa nói ra, dẫn tới quần tình xúc động phẫn nộ. Nhưng Đường Thần trên thân Hạo Thiên chủ y võ hồn, cùng sau lưng sáng lên bát hắc đỏ lên hồn hoàn, lại làm cho một đám đệ tử câm như hến, trong lòng kinh nghi không chừng. Chẳng lẽ cái này giấu ở áo choàng bên trong người thần bí, thật sự là bọn hắn Hạo Thiên Tông một vị nào đó lão tổ? Có cơ linh Hạo Thiên Tông đệ tử, đã ngay lập tức đi thông chi các vị trưởng lão cùng Đường Khiếu. Chỉ chốc lát sau, Hạo Thiên Tông năm đại trưởng lão đều tới, Đường Khiếu cũng rất nhanh đuổi tới. Không biết miện hạ, là ta Hạo Thiên Tông vị tiền bối nào? Đường Thần cười quái dị nói, nhỏ Khiếu, Liên gia gia cũng không nhận ra sao? Nói xong, Đường Thần đem áo choàng gỡ xuống, lộ ra một trường cao tuổi mặt mo, gầy như que tuổi, khô quắt dị thường. Đường Khiếu toàn bộ một mộp bức, không phải đại gia ngươi là ai a? Hắn tại trong trí nhớ một trận tìm kiếm, sửng sốt không có tìm được trước mắt giản mua khô quắt như sắp lao tử hấp huyết quỷ đồng dạng hình tượng tông môn trưởng giả. Đường Thần thản nhiên nói, lão phu Đường Thần là ngươi ông nội. Đường Khiếu thân thể chấn động mạnh một cái, nghẹn ngào kêu lên, gia gia, ngươi mất tích những trong năm này, đến cùng đều kinh lịch cái gì? Làm sao liền biến thành rồi bây giờ bộ dáng này? Đường Thần cười nói, nhưng lão phu tốt xấu còn sống. Bên cạnh đứng năm vị Hạo Thiên Tông trưởng lão chấn động vô cùng. Lúc trước Đường Thần mất tích, thật lâu không về, bạn vô âm tín. Hạo Thiên Tông trên dưới đều ngầm thừa nhận Đường Thần đã chết ở bên ngoài, không nghĩ tới hắn lại còn sống. Nhất thời, lớn lao kinh hỉ bao phủ tại mọi người trong lòng. Là Đường Thần thái thượng trưởng lão, lão tổ trở về. Ô, lão tổ, chúng ta rất nhớ ngươi a. Bên ngoài Hạo Thiên Tông đệ tử cũng minh bạch xảy ra chuyện gì, lập tức nhảy cẫng hoan hô bắt đầu. Là Đường Thần lão tổ. Lúc trước Đường Thần lão tổ tại thời điểm, ngay cả Võ Hồn Điện cũng không dám đắc tội chúng ta Hạo Thiên Tông. Võ Hồn Điện đại cung phụng Thiên Đạo Lưu đều muốn cho tông môn mặt mũi. Lão tổ trở về, chúng ta Hạo Thiên Tông thời gian khổ cực cuối cùng là đến cùng. Đường Thần hai tay có chút nén, thanh âm lập tức an tĩnh lại. Hắn thẳng nhiên nói, lão phu đã biết Hạo Thiên Tông những năm này kinh lịch, là Võ Hồn Điện khinh người quá đáng, cũng là Thiên Đạo Lưu lão thất phu này mặt dày vô sỉ. Bây giờ ta đã trở về, tông môn tự nhiên không cần lại nén giận. Chỉ là Võ Hồn Điện thế lớn, ta ở bên ngoài bị thương nhẹ, tạm thời không tiện cùng Thiên Đạo Lưu giao thủ, các ngươi còn cần bước vàng lai nhị trưởng lão vui vẻ nói, lão tổ trở về, ta Hạo Thiên Tông sắp đông sơn tái khởi. Lão tổ, phong sơn bế tôn cái này hơn 10 năm, chúng ta dốc lòng tu luyện. Bây giờ chúng ta năm vị trưởng lão tất cả đều tấn thăng phong hào đấu la hàng ngũ, tăng thêm tông chủ và lão tổ ngài chính là 7 vị phong hào đấu la. Chính là Võ Hồn Điện cũng không dám ra tay với chúng ta. Nhị trưởng lão tiếp theo cả giận nói, đoạn thời gian trước, có cái tặc tử trộm lấy ta Hạo Thiên Tông chí bảo, còn mời lão tổ xuất thủ, đem nó bắt giết. Đường Thần khẽ nhíu mày. Người này là ai? Lâm Tiêu. Chương 407, Lâm Tiêu Thiên Đạo Lưu cùng lên Hạo Thiên Tông. Chương 407, Lâm Tiêu Thiên Đạo Lưu cùng lên Hạo Thiên Tông. Lâm Tiêu. Cái tên này Đường Thần nhưng quá quen. Quỷ Diện Viêm Quân chính là Lâm Tiêu. Cướp đi Đường Tam Tu La Thần Kiếm cũng là Lâm Tiêu. Đường Thần ánh mắt lấp lóe. Nhị trưởng lão lại nghĩa phấn điền đứng nói, lão tổ, cái này Lâm Tiêu tuổi còn trẻ, đã là hồn thánh cường giả, hồn hoàn phối trí càng là sáu đen đỏ lên, luận thiên tư chỉ sợ còn tại lão tổ phía trên a. Kẻ này chưa trừ diệt, tương lai tất thành hòa lớn. Cần biết, đoạn thời gian trước, Lâm Tiêu càng là chui vào Hạo Thiên Tông, ở tại chúng ta vây khốn phía dưới toàn thân trở ra, đây là đã có thành tựu. Nói đến đây, nhị trưởng lão càng là oán độc vô cùng. Ta Hạo Thiên Tông bị độc trận phong sơn, lại bị Võ Hồn Điện trấn thủ, kia bày ra độc trận độc cô bác chính là Lâm Tiêu lão sư. Đường Thần trầm ngâm một lát, nói, cái này Lâm Tiêu đích xác phải xử lý. Bất quá việc này tạm thời thả. Đường Thần cũng không có quên, mình từ sát lục chi đô ra, chuyện gấp gáp nhất là từ Hạo Thiên Tông đoạt quyền, triệt để chấp trưởng Hạo Thiên Tông. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể cam đoan sát lục chi đô cùng Hạo Thiên Tông sáp nhập. Hắn tức giận biến sắc, đột nhiên nổi lên. Lão phu không nghĩ tới, ta bất quá là mất tích hơn 10 năm, ta lồng lộng Hạo Thiên Tông vậy mà luân lạc tới bây giờ hoàn cảnh. Các ngươi quả nhiên là không có chút nào huyết tính, bị người ức hiếp đến trên đầu đến còn nhẫn nhục chịu đựng. Lời này vừa nói ra, các trưởng lão cùng Đường Khiếu đều mặt lộ vẻ xấu hổ. Đường Khiếu còn muốn giải thích. Gia gia, không phải Khiếu nhi nhắc gan, thực tế là Võ Hồn Điện thế lớn, chỉ có tạm thời nén lớn giận, mới có thể bảo tồn tông môn lực lượng a. Đường Thần giận tím mặt. Đây là các ngươi vô năng. Nếu là thực lực cường đại, sao lại cần lùi bước? Đám người đều là cúi đầu xuống. Trước mắt đạt tới hiệu quả như mình muốn, Đường Thần lời nói xoay chuyển. Giờ này ngày này, ta Hạo Thiên Tông đã đến sinh tử tồn vong thời khắc. Nhỏ Khiếu, ta đối với ngươi rất thất vọng. Kể từ hôm nay, hủy bỏ ngươi tông chủ chức vị. Nghe vậy, Hạo Thiên Tông trên dưới đều là khiếp sợ không thôi. Thái thượng trưởng lão vừa trở về, liền muốn phế bỏ tông chủ. Tam trưởng lão đội vàng nói, lão tổ, không thể a. Tông chủ những năm này một mực cẩn trọng, chúng ta đều thấy rõ, thực tế là không trách hắn. Đường Thần trông thấy đám người mâu thuẫn, liền đổi đề tài nói, chỉ là tạm thời hủy bỏ, các ngươi không cần cầu tình. Lão phu đây là yêu chi sâu, trách chi cắt, cùng thời dã là không nghĩ Khiếu Nhi lại gánh vác gánh nặng, chờ ta đem cục diện ổn định lại, Khiếu Nhi vẫn như cũng là tông chủ. Nguyên lai, Thái thượng trưởng lão không phải nổi giận, mà là muốn cho Đường Khiếu trải đường. Trong lúc nhất thời, thanh âm phản đối tất cả đều biến mất. Nhị trưởng lão dẫn đầu kịp phản ứng, đối Đường Thần thật sâu quỳ gối. Tông môn nguy cơ sớm tối, còn mời Thái thượng trưởng lão tạm lĩnh vị trí tông chủ, giúp tông môn vượt qua nan quan. Người khác cũng kịp phản ứng. Còn mời thái thượng trưởng lão tạm lĩnh vị trí tông chủ, giúp tông môn vượt qua nan quan. Đường Thần nhếch miệng lên, bằng vào thực lực của hắn cùng thân phận, một lần nữa chấp trưởng Hạo Thiên Tông, dễ như trở bàn tay. Hắn nói, lão phu những năm này kinh lịch cũng có thể cùng các ngươi nói một chút, trên thực tế, lão phu thành rồi sát lục chi đô vương giả, lần này là muốn đem Hạo Thiên Tông cùng sát lục chi đô sáp nhập. Đường Thần chấn kinh người chung quanh. Đem Hạo Thiên Tông cùng sát lục chi đô sáp nhập. A, có thể giết lục chi đô không tất cả đều là đọa lạc giả sao? Muốn cùng đọa lạc giả thông đồng làm bậy. Liền ngay cả nhất duy trì Đường Thần nhị trưởng lão đều quá sợ hãi, hoảng hốt vội nói, không thể à, đại lục đối đọa lạc giả linh quang dung, sợ rằng sẽ lại không ta Hạo Thiên Tông chô dung thần. Đây không phải cho võ hồn điện chính đại quang minh công kích lấy cớ sao? Đường Thần sâm nhiên cười một tiếng, lão phu đặt quyết tâm, các ngươi chỉ cần làm theo là được. Sát thần lĩnh vực triển khai, cảm giác gáp bách mạnh mẽ cùng cảm giác sợ hãi bao phủ tại lĩnh vực bên trong trong lòng của mỗi người. Các trưởng lão bắt đầu bất an, bọn hắn lúc này đã ý thức được, trước mắt Đường Thần chỉ sợ đã không phải là bọn hắn trong ấn tượng Đường Thần. Đọa lạc giả đầu lĩnh, đương nhiên cũng là đọa lạc giả. Đường Thần trấn an nói, đừng lo lắng, đại lục tự nhiên sẽ có chúng ta dung thân chỗ, Tinh La Đế quốc Tam hoàng tử cũng là chúng ta người, đến lúc đó Hạo Thiên Tông cử tông di chuyển đến Tinh La Đế quốc là được. Một phen vừa đấm vừa xoa, đã không có Hạo Thiên Tông đám người lựa chọn chỗ trống. Đường Thần phân phó nói, trong vòng 3 ngày, đem tông môn nên thu thập xong, rời đi trước, ta sẽ dẫn các ngươi đi tìm Lâm Tiêu. Hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, bên hai lại là bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Không làm phiền ngươi tìm đến ta, ta chủ động tới cửa. Thanh âm này ở bên tai vang lên, lại đến từ phía chân trời xa xôi. Đường Thần bỗng nhiên ngẩng đầu, đã thấy vân đoan phía trên, hai cái thân ảnh chính quan sát phía dưới Hạo Thiên Tông đám người. Một người trong đó màu tóc xích hồng như phong diệp, trên mặt treo biểu tình hài hước, mặt mày cùng bộ mặt tuấn mỹ giống như thiên thần, phía sau sinh trưởng một đôi phượng hoàng cánh chim. Mà đổi thành bên ngoài một người thì là tóc vàng bạc bảo, dáng người thẳng, mặt mày ở giữa để lộ ra một cỗ bệ nghệ thiên hạ sắc bén phong mang, phía sau thì là khiết bạch vô hà thiên sứ cánh chim. Đường Thần bỗng nhiên biến sắc. Hai người này, một cái là Lâm Tiêu, một cái là Thiên Đạo Lưu. Thiên Đạo Lưu vì cái gì xuất hiện tại Hạo Thiên Tông? Mình từ sát lục chi đô ra, chỉ có Đường Tam cùng Ngọc Tiểu Cương biết, là ai phản bội mình. Đường Thần sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống. Hắn tự nhiên sẽ không hoài nghi Đường Tam, dù sao Đường Tam tu La Thần kiếm chính là bị Lâm Tiêu cướp đi, hắn tuyệt đối không có bán mình lý do. Vậy cũng chỉ có thể là Ngọc Tiểu Cương. Nếu rơi vào tay mình phát hiện thật sự là Ngọc Tiểu Cương làm nhị ngũ tử, Đường Thần phát hiện, nhất định phải nó muốn sống không được, muốn chết không xong. Thiên Đạo Lưu đôi mắt đạm mạc, tựa hồ thế gian vạn sự đều rất khó để hắn sinh ra mảy may gợn sóng, nhưng là khi nhìn đến Đường Thần bây giờ bộ dáng thời điểm, hắn vẫn là không chịu được thổ thức. Ngày xưa thiên chi tiêu tử, bây giờ lại lưu lạc thành này tấm người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ. Thiên Đạo Lưu thở dài một tiếng. Đường Thần, không nghĩ tới lần nữa gặp phải, ngươi sẽ là bộ dáng này. Ngươi xứng đáng ba tái tây sao? Đường Thần biết hôm nay không cách nào thiện. Cười lạnh nói, Thiên Đạo Lưu, ngươi tại cái này trang cái gì thanh cao, còn đang vì ba tái tây không có lựa chọn ngươi mà canh cánh trong lòng sao? Nói thật cho ngươi biết, ba tái tây trong lòng chưa bao giờ có ngươi. Đường Thần rất muốn cho Thiên Đạo Lưu phá phòng, nhưng Thiên Đạo Lưu tâm lý tố chất cường đại, đối này nết miệng mỉm cười. Có lẽ chỉ là bởi vì ba tái tây không hiểu rõ ngươi, mỹ lệ đến đâu lại nữ nhân ưu tú, khó tránh khỏi cũng sẽ làm phạm sai lầm phán đoán. Lâm Tiêu có chút im lặng, hắn kỳ thật một mực rất hiếu kỳ Thiên Đạo Lưu cùng Đường Thần gặp mặt sẽ nói cái gì, nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, hai người lời nói không có phiếm vài câu liền kéo tới nữ nhân trên thân. Hiển nhiên Thiên Đạo Lưu không hề giống hắn biểu hiện được như thế lạnh nhạt, trong lòng vẫn là rất khó chịu. Lão nhân này còn rất ý khó bình a. Đường Thần khặc khặc cười quá dị. Ha ha, Thiên Đạo Lưu, ngươi từ đầu đến cuối cũng không bằng ta, thực lực không có ta mạnh, liền ngươi thích nữ nhân cũng thích ta, ngươi nhìn xem quang đình xinh đẹp, nhưng ở trước mặt ta, lại từ đầu đến đuôi đều là một cái kẻ thất bại. Đường Thần lúc nói chuyện, thể nội hồn lực đã điều động. Hắn muốn thừa cơ nhiễu loạn Thiên Đạo Lưu tâm thần. Dạng này, hắn phần thắng sẽ lớn hơn. Chương 408, Lâm Tiêu im lặng, cực hạn chi chiến chương 408, Lâm Tiêu im lặng, cực hạn chi chiến Thiên Đạo Lưu, không nghĩ tới ngươi là loại này bị ổi tiểu nhân. Bởi vì đấu kỵ ba tái tây thích ta, cho nên thừa dịp lão phu không tại thời điểm, dùng túng võ hồn điện ức hiếp Hạo Thiên Tông. Hiện tại ngươi còn muốn thừa dịp ta trạng thái không tốt thời điểm lấy lại danh dự, thật là khiến người thất vọng. Ngươi cũng biết tại ta đỉnh phong thời điểm không có phần thắng chút nào, cho nên mới muốn lừa mình dối người lấy được thắng lợi sao? Dạng này coi như ngươi thắng, ta xem thường ngươi, ba tái tây càng xem thường ngươi. Đường Thần đối Thiên Đạo Lưu rất quen thuộc, hắn ngay tại cố ý khích đem Thiên Đạo Lưu cho mình sáng tạo cơ hội chạy trốn, thậm chí là để Thiên Đạo Lưu vì mặt mũi không xuất thủ. Lâm Tiêu lập tức nhìn đấu, đại cung phụng, đừng nghe hắn, đọa lạc giả nguy hại đại lục, hôm nay vô luận như thế nào nhất định không thể thả đi Đường Thần. Thiên Đạo Lưu cười nhạt một tiếng, lão phu còn không đến mức dạng này của hủ. Đường Thần ánh mắt tàn nhẫn nhìn về phía Lâm Tiêu. Ngày đó tại sát lục chi đô, liền hẳn là đưa ngươi diệt trừ. Lâm Tiêu trợn mắt một cái, nói tốt, hôm nay định sẽ không bỏ qua ngươi. Đường Thần đỗng nhiên xuất thủ, nhưng mục tiêu lại không phải Lâm Tiêu, cũng không phải Thiên Đạo Lưu, mà là tại bên cạnh hắn không có chút nào phòng bị Hạo Thiên Tông nhị trưởng lão. Hắn đấm ra một quyền, đánh cho nhị trưởng lão khí tức bể bại, miệng phun máu tươi. Nhị trưởng lão đỗng nhiên trừng to mắt, tràn đầy không thể tin, miệng lúng túng, giống như là đang chất vấn vì cái gì, nhưng Đường Thần lại không chút nào cho để ý tới. Sau đó, vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, một thanh hung hăng cắn lấy nhị trưởng lão trên cổ, tham lam hút lấy nhị trưởng lão máu tươi. Cùng lúc đó, Đường Thần thân thể phát sinh cải biến cực lớn. Nương theo lấy huyết dịch hấp thu, hắn nguyên bản khô quắc dáng người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc phong phú đầy đặn, u ám khô héo làn da cũng cực tốc biến đến nước nhuận trẻ tuổi. Trên thân tàn bại khí huyết từng bước một cất cao, đạt tới cường thịnh cảnh giới. Tới tương phản, thì là nguyên bản sắc mặt hồng nhuận, thân thể cường kiện nhị trưởng lão, trong chớp mắt trở nên gần đất xa trời, trắng kiện sợi tóc màu đen toàn bộ trở nên tuyết trắng, thân thể xẹp xuống, giống như thây khô. Nhị trưởng lão bị Đường Thần tiện tay vứt bỏ, thoi thoát, rất là đáng thương. Một màn này mang cho Hạo Thiên Tông đám người vô tận rung động cùng khủng hoảng. Nhị ca, tam trưởng lão bi thống hô to. Đường Khiếu cũng từ mộng bức bên trong lấy lại tinh thần, siết chặt nắm đấm, tức giận gầm thét lên, ra ra, vì sao muốn ra tay với nhị trưởng lão? Đường Thần hừ lạnh một tiếng, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt ta Hạo Thiên Tông trưởng lão, vì ta ngăn địch làm điểm cống hiến làm sao? Nói xong, hắn liếm lắc một chút khoe miệng, tựa hồ rất là lưu luyến kia cốt cốt máu tươi tươi ngon. Đây chính là cấp 95 phong hào đấu la máu tươi, cho dù là Đường Thần cũng chưa từng thưởng thức qua như vậy mới mẻ lại cao chất lượng huyết dịch. Trên bầu trời, Thiên Đạo Lưu sắc mặt nghiêm trọng, như Đường Thần như vậy đã hoàn toàn đánh mất nhân loại tình cảm cùng liếm sỉ, cùng quái vật không có khác nhau. Có thể dự đoán được đến, nếu mình bởi vì nhất thời mềm lòng mà thả hổ về rừng, nhất định sẽ cho đại lục còn sót lại vô cùng vô tận tai họa. Lâm Tiêu nhìn xem Đường Thần kia hút huyết dịch khôi phục thân thể thủ đoạn, trong lòng có chút kinh dị, nghĩ đến đây cũng là huyết hồng cựu đầu biên bức vương năng lực thiên phú, đến cùng là thượng cổ dị chủng, đích xác bất phàm. Nhưng mà Phong Diệp lại cười nhạo nói, cái này có gì đặc biệt hơn người? Đường Thần thân thể sở dĩ sẽ suy bại thành dạng này, không phải liền là bởi vì huyết hồng cựu đầu biên bức vương tham lam nữa sao? Mà dưới mắt cũng chỉ bất quá là hút máu về sau ngắn ngủi khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, duy trì sau một khoảng thời gian trạng thái như cũng lại không ngừng rơi xuống, cái này Đường Thần chẳng qua là huyết hồng cựu đầu biên bức vương mông dưỡng huyết nô mà thôi. Tại huyết hồng cựu đầu biên bức vương thao túng hạ, Đường Thần sẽ vô cùng khát vọng ẩm thực máu tươi, nhưng cuối cùng đều sẽ cung cấp nuôi dưỡng cho huyết hồng cựu đầu biên bức vương. Vốn là huyết hồng cựu đầu biên bức vương làm hại Đường Thần thân thể suy bại, tại đối mặt ngoại địch thời điểm khôi phục một chút Đường Thần trạng thái, Đường Thần còn phải tạ ơn nó đâu. Đường Thần đồng tử tinh hồng vô cùng, ngửa đầu nhìn về phía bên trên bầu trời Thiên Đạo Lưu, trong ánh mắt mang theo vô tận sát lục dục vọng. Thiên Đạo Lưu, lúc trước ngươi liền khắp nơi không bằng ta, mười mấy năm qua đi, liền để ta nhìn ngươi có gì tiến bộ. Ta nhất định phải để ngươi biết, một ngày là bại tướng dưới tay, cả một đời đều là bại tướng dưới tay. Nói xong, Đường Thần đưa tay trái ra, màu đỏ sẫm hồn lực phun trào, một thanh tản ra khủng bố khí tức cùng cực hạn áp lực Hạo Thiên chủ ý, đột nhiên hiện lên ở trong tay. Lâm Tiêu quay đầu nhìn về phía Thiên Đạo Lưu. Đại cung phụng, ta chỗ này có Diệp A Di luyện chế đan dược, bóp nát về sau sinh ra xương mù tiếp xúc đến nhân thể, sẽ khiến cho huyết dịch ngưng trệ. Dùng để đối phó bị huyết hồng cựu đầu biên bức vương ký sinh Đường Thần không có gì thích hợp bằng. Ngoài ra, ta võ hồn đối huyết hồng cựu đầu biên bức vương có cực mạnh áp chế hiệu quả, ta từ bên cạnh phụ trợ, ngươi cứ việc xuất thủ là được. Mặc dù Đường Thần hút nhị trưởng lão máu tươi, từ đó khiến cho thân thể của mình ngắn ngủi khôi phục đến đỉnh phong, điểm này khiến người có chút ngoài ý muốn. Nhưng cũng may Lâm Tiêu làm chuẩn bị đầy đủ sung túc, mà huyết hồng cựu đầu biên bức vương nhược điểm cũng rất rõ ràng. Nhưng mà, để Lâm Tiêu cực kỳ im lặng sự tình phát sinh. Thiên Đạo Lưu vậy mà cự tuyệt trợ giúp của hắn. Thiên Đạo Lưu bàn tay tại Tiên Sứ Thần Kiếm bên trên nhẹ nhàng vuốt ve hai lần, lắc đầu. Không cần. Lâm Tiêu, dù là thiên phú của ngươi lại thế nào chắc tuyệt, lại thế nào yêu nghiệt, nhưng cực hạn đấu la ở giữa đọ sức, đã không phải là ngươi có thể nhúng tay. Vì để tránh cho ngộ thương, ngươi ở phía xa nhìn xem là đủ. Lâm Tiêu nao nao. Đại cung phụng, ta có tự vệ thủ đoạn. Không cần. Nhàn nhạt phun ra hai chữ, Thiên Đạo Lưu thân hình đã vọt mạnh mà đi. Nhìn đến đây Lâm Tiêu đâu còn có thể không rõ. Thiên Đạo Lưu không phải đang lo lắng an nguy của mình, vẻn vẹn chỉ là cho cự tuyệt giúp mình tìm một cái lấy cớ, không hy vọng hắn cùng Đường Thần chiến đấu bị bất luận kẻ nào quấy rầy. Lâm Tiêu, hắn bỗng nhiên cảm giác mình bận trước bận sau dáng vẻ có chút hơi thừa. Trong lòng thầm mắng một câu lão của bạn, khó trách ba tái tây chọn Đường Thần mà không phải Thiên Đạo Lưu. Liên cái này ra mồm kình đều có thể tức chết người. Thiên Đạo Lưu triệu hồi ra võ hồn chân thân, sau lưng khiết bạch vũ cánh cùng chấn, tay cầm Thiên Sứ Thần Kiếm, hướng phía Đường Thần trùng sát mà đi. Hắn cất tiếng cười to, "Đường Thần, lão phu chờ đợi ngày này thật lâu. Ngươi nếu là giống vừa rồi như vậy không chịu nổi, lão phu ngược lại không có động thủ dục vọng. Liên để ta xem một chút, ngươi cái này hơn 10 năm qua đến cùng đều có gì tiến bộ?" Đường Thần nhếch miệng lên một tia cười tà. Tinh hồng đồng tử tràn ngập sát ý điên cuồng. Hắn liền biết, Thiên Đạo Lưu tên xuẩn tài này nhất định sẽ chờ mong cùng Đỉnh Phong mình một trận chiến. Nếu không, lấy đối phương cực hạn đấu la thực lực, lại là thiên sứ dạng này cao nhanh nhẹn võ hồn, tại mình hút nhị trưởng lao huyết dịch thời điểm, liền có thể phát động công kích gián đoạn. Hắn vẫn là như thế ngu. Hạo Thiên chân thân. Đường Thần hồn lực phun trào, sau lưng hiện ra giống như núi cao Hạo Thiên chủ ý hư ảnh, phát ra vô tận hủy diệt khí tức. Thiên Đạo Lưu từ trên xuống dưới địa trùng sát. Đường Thần thì là mỗi cái nhảy vọt ở giữa, đều mang cùng bố lực bộc phát cùng lực phá hoại. Giây lát thời gian, hai người đã qua mấy trăm chiều, từ một mảnh đỉnh núi đánh tới một mảnh khác đỉnh núi. Thiên địa biến sắc, dãy núi đổ nát. Chương 409, đại chiêu không rồi. Đường Thần mộng bức. Chương 409, đại chiêu không rồi. Đường Thần mộng bức. Cực hạn đấu la ở giữa chiến đấu, đã thoát ly nhân loại phạm chủ, tới gần tại thần lĩnh vực. Đường Thần tay cầm đen nhánh Hạo Thiên chủ ý, sát thần lĩnh vực nội sát khí cùng hồn lực dung hợp, năng lượng màu đỏ sậm cường hoành cuồng bạo, trong lúc phất tay phá vỡ vân đoạn nhạc, giống như tại thế chiến thần. So sánh phía dưới, Thiên Đạo Lưu sau lưng kim quang lập lòe, Thiên Sứ Thần Kiếm sắc bén kiếm khí tung hoành cắt, không gian xé rách, thế công cực kỳ cường đại. Đang không ngừng trong lúc giao thủ, Đường Thần cùng Thiên Đạo Lưu đều là rời xa Hạo Thiên Tông, Lâm Tiêu thi triển võ hồn chân thân, hóa thành một con hỏa phượng hoàng, đi theo. Thiên Đạo Lưu thiên sứ cánh chim vỗ, ngưng trệ không trung. Hai tay của hắn giữ tại thiên sứ thần kiếm phía trên, không giận mà uy. Thẩm phán chi kiếm. Sau lưng hiện ra thiên sứ hư ảnh, cường đại quang thuộc tính tại thiên sứ thần kiếm bên trên tập kết, chói mắt để người mắt mở không ra, kiếm quang lấp lánh thời khắc, thần thánh khí tức huynh tiết mà hạ. Đường Thần mày nhăn lại. Thể nội huyết hồng cựu đầu biên bức vương đối thiên sứ thần thánh khí tức rất là chán ghét, nhưng cũng may có Đường Thần tại cản trở, thần thánh năng lượng rất khó tổn thương đến nó. Đường Thần đem Hạo Thiên chủ y ném ra ngoài, định quân chi phá. Cự truy cùng thánh kiếm va chạm, bộc phát ra nổ vang rung trời. Oanh! Sóng xung kích như nộ hải sóng to, sóng nước chạm hướng quanh mình phóng xạ, Lâm Tiêu đã đứng tại chỗ rất xa quan sát, nhưng vẫn là bị cái này sóng xung kích làm cho quá sức. Phượng Hoàng cánh cuộn vén, ổn định thân hình. Nhưng triển khai đồng thuật trong lĩnh vực, kia dùng cho toàn diện quan sát Đường Thần sơ hở hai con kim ô, lại là lặng yên nhất diện, như bọt biển giống nhau yếu ớt. Phải biết, đây chỉ là Thiên Đạo Lưu cùng Đường Thần bình thường so chiêu, hai người cũng còn không có phóng đại đâu. Trong lòng Lâm Tiêu sát cơ càng lắm, Đường Thần tuyệt đối không thể lưu. Thiên Đạo Lưu đứng lặng không trung, trên thân một tầng kim quang hộ thuẫn đem hắn 360 độ không góc chết bao vây lấy, vẫn chưa nhận bất luận cái gì thương thế. Trái lại Đường Thần, hắn sừng sững đỉnh núi, trên thân đồng dạng có một đạo huyết sắc hộ thuẫn. Nhưng là so với Thiên Đạo Lưu thần thánh hộ thuẫn, Đường Thần Hạo Thiên phòng ngự còn có thể hấp thu địch quân công kích là tự thân tụ lực, khiến cho Đường Thần tại hạ một luân hồi hợp bên trong chiếm cứ tiên cơ quyền. Thứ 9 hồn kỹ sát lục hàng lâm. Đơn giản thăm dò về sau, Đường Thần không do dự nữa, đem Hạo Thiên chủ y ném ra thật cao, huyết sắc kết giới từ trên trời giáng xuống, có thể trông thấy Hạo Thiên chủ y đen nhánh truy trên khuôn mặt thêm ra rất nhiều huyết sắc phù văn, Hạo Thiên chủ y cấp tốc bành trướng, đồng thời đem quanh mình không gian phong tỏa. Cự truy phá không đánh tới, nhược sơn nhạc ép xuống, Chu Thần Thí Ma. Hắn dựa vào hút máu tươi đổi lấy trạng thái đỉnh phong không thể trường kỳ duy trì, tại cường độ cao chiến đấu bên trong trạng thái thân thể ngã xuống sẽ rất nhanh, cho nên khai thác chiến lược chính là tốc chiến tốc thắng. Đường Thần cùng Thiên Đạo Lưu giao thủ số lần không tính thiếu. Hắn biết rõ, Thiên Đạo Lưu lực lượng so với mình yếu, bộc phát cũng kém xa tít tắp mình, tựa hồ Hạo Thiên chủ ý loại này vũ khí hạng nặng, vốn là trời khắc đao kiếm loại này duệ khí. Thiên sứ hàng lâm diệu quang mưa kiếm. Thần thánh thiên sứ hư ảnh giáng lâm nhân gian, vạn thiên kim quang xuyên phá vân tiêu, xuyên thẳng đại địa, quang vũ mang theo vô tận tịnh hóa khí tức cùng cắt kiếm ý, gột rửa thế gian. Quang mang chỗ đến, kim sắc trường kiếm tung hành. Vô số kim sắc trường kiếm va chạm bên trên bị màu đỏ sầm hồn lực bao vây lấy Hạo Thiên chủ y, đinh đinh con con liên tục tiếng vang bao trùm phiến thiên địa này tất cả thanh âm, hồn lực va chạm tạo thành sóng năng lượng càng là quấy đến quanh mình lòng trời lở đất, vừa bộn một mảnh. Dương dầm xanh đúng tươi tốt chớp mắt cắt bay đá chạy, trở thành đất hoang, cao ngất dốc đứng sơn phong thoáng qua tản tạ không chịu nổi, cự thạch cuộn cuộn. Lâm Diêu có chút rung động nhìn trước mắt một màn. Thực sự là cực hạn thị giác hưởng thụ. Thiên Đạo Lưu cùng Đường Thần giao thủ không giống như là trước đây cùng Đế Thiên giao thủ, tại vạn mét trên tầng mây, cho dù đánh cho long trời lở đất, không gian băng liệt, người phía dưới cũng rất khó có trực quan cảm thụ. Nhưng trước mắt hủy thiên diệt địa tràng cảnh nhưng lại làm kẻ khác khắc sâu ấn tượng. Cuối cùng, kim sắc kiếm quang cùng huyết sắc cự truy ngang hàng. Nhưng Thiên Đạo Lưu cùng Đường Thần trạng thái lại hoàn toàn khác biệt. Đường Thần thở hồng hộc đứng tại đỉnh núi, nhưng cái gọi là đỉnh núi kỳ thật đã sớm tại giữ rằng chiến đấu bên trong bị không ngừng gọt thấp, thậm chí cả Đường Thần đứng chỗ đều xuất hiện một cái hố sâu. Hắn khí huyết cuộn cuộn, sắc mặt tưởng hồng sau một lúc mới rút đi. Mà Thiên Đạo Lưu lại giống như là người không việc gì đồng dạng, lặng lặng địa đứng lặng trên bầu trời. Ánh mắt bình tĩnh rủ xuống, như cao cao tại thượng thần chỉ trong mắt nhân gian. Đến cùng là thông qua hút máu loại này, tà ma ngoại đạo đổi lấy ngắn ngủi đỉnh phong, Đường Thần cảm giác được trạng thái của mình đã có chút trượt, nhưng Thiên Đạo Lưu vẫn còn cường thịnh, xem ra hắn tại những năm này cũng không phải không có chút nào tiến bộ. Đã thứ 9 hồn kỹ cũng vô dụng, còn có cái gì biện pháp có thể phá cục? Khắc khắc. Đường Thần một trận cười quái dị. Thiên Đạo Lưu, là ta xem nhẹ ngươi, nhưng ngươi bất quá là ỷ vào trên tay thiên sứ thần kiếm, mới có thể miễn cưỡng thắng qua ta, ngươi coi như thắng, cũng là thắng mà không võ, có dám công bằng đánh một trận? Thiên Đạo Lưu còn không có phản ứng gì, nơi xa Lâm Tiêu lại là giận. Mẹ nó, cái này chết không muốn mặt lao xuất sinh. Bất quá hắn cũng biết, đừng hy vọng đoạn lạc giả có thể có cái gì hạt cuối. Đường Thần có lẽ muốn mặt, nhưng sát lục chi vương chỉ cần thắng, cho nên dùng bất cứ thủ đoạn nào. Lâm Tiêu đang muốn mở miệng khuyên can Thiên Đạo Lưu, sợ cái này lao đang làm xuất từ chói tay chân chuyện ngu xuẩn. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt đã nhìn thấy Thiên Đạo Lưu cầm trong tay thiên sứ thần kiếm thu hồi, vẹn vẹn chỉ là sử dụng tự thân thiên sứ võ hồn huyễn hóa mà ra thanh kiếm. Như ngươi mong muốn. Đường Thần, ngươi còn có lời gì có thể nói? Đường Thần ngửa mặt lên trời cùng thiếu. Ha ha, tốt. Lão phu liền thích ngươi cái này sảng khoái tính tình. Đường Thần hai chân đạp mạnh, tại hồn lực tác dụng dưới lơ lửng mà lên, cùng Thiên Đạo Lưu ở vào cùng một cao độ, đen nhánh to lớn Hạo Thiên chủ y võ hồn bên trên, bắt hắc đỏ lên chín cái hồn hoàn sáng lên. Trong đó, một cái màu đỏ hồn hoàn đột nhiên sáng lên, lại là thứ 9 hồn kỹ. Lâm Tiêu mày nhăn lại, Đường Thần thứ 9 hồn kỹ không cách nào đánh bại Thiên Đạo Lưu, hắn tiếp tục sử dụng sẽ chỉ làm thân thể của mình trạng thái tiếp tục ngã xuống. Không đúng. Lâm Tiêu con ngươi co rụt lại, trong lòng kinh hãi. Đây là tạc hoàn. Bạo. Đáng tiếc cực hạn đấu la tốc độ công kích thực tế là quá nhanh, khi Lâm Tiêu muốn nhắc nhở Thiên Đạo Lưu thời điểm, Đường Thần đã hét to lên tiếng, hồn hoàn đống nhiên nổ tung, một nháy mắt cường hoành hồn lực, quán thâu tại trên Hạo Thiên Truy, khiến cho như thiên thạch đụng tinh đồng dạng hướng phía Thiên Đạo Lưu công tới. Đường Thần khí tức không ngừng ngã xuống, trong miệng đột nhiên phun ra máu tươi, nguyên bản coi như cường thịnh khí huyết lập tức suy bại không còn hình dáng, nhưng hắn lại điên cuồng cười to, khóe miệng liền lên. Thiên đạo lưu, ngươi vốn là không bằng ta. Đã từng luật bản, ta chưa hề đối ngươi xử qua một chiêu này. Hôm nay ngươi may mắn có thể thưởng thức được. Hủy thiên diệt địa hạo thiên chủ y, khiến cho tầng không gian tầng độ sụp, phá diệt hết thảy. Bóng người màu vàng nóng đỉnh trệ không trung, tại cái này khủng bố cự truy trước đó, vậy mà lộ ra như sâu kiến nhỏ bé. Đường Thần cuồng tiếu không thôi. Lâm Tiêu nâng trán thở dài. Tựa hồ kết cục đã chú định. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Hạo Thiên chủ ý vậy mà xuyên qua bóng người màu vàng, công kích thất bại. Một thanh kim sắc thanh kiếm từ phía sau lưng xuyên qua Đường Thần. Chương 410, Lâm Tiêu vạn dặm truy sát Đường Thần. Chương 410, Lâm Tiêu vạn dặm truy sát Đường Thần. Kim sắc thanh kiếm xuyên ngược mà qua. Đường Thần tinh hồng con ngươi đột nhiên trừng lớn, nguyên bản tà ác khát máu ánh mắt, tại bị đâm tâm về sau, vậy mà trở nên thanh tịnh rất nhiều. Đường Thần mở bức. Đầu óc của hắn ngay tại phi tốc vận chuyển. Bị ký sinh tẩy não sau đầu sửng sốt nghĩ mãi mà không rõ. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Thiên đạo lưu tiếng cười khẽ từ phía sau vang lên. Ta biết, ngươi năm đó cũng không có thiếu cùng ta nói khoác ngươi Hạo Thiên Tông tuyệt kỹ có bao nhiêu lợi hại, trong đó mạnh nhất một môn thần kỹ chính là Tạng Hoàn. Ta tin tưởng ngươi nói là thật, mặc dù ta chưa hề gặp ngươi sử dụng qua, nhưng ta vẫn luôn nhớ kỹ rất rõ ràng, ấn tượng cũng rất khắc sâu. Nhưng là, ta có chuyện một mực không nói. Thiên đạo lưu dừng một chút, mới ngựa khí không hiểu nói, công kích của ngươi, kỳ thật ta có thể tránh. Nhưng như thế quá chơi xấu, ta sợ ngươi sẽ không chịu phục, càng sợ ba tai tây không cao hứng. Thiên đạo lưu cùng Đường Thần mỗi lần giao thủ đều là cứng đối cứng. Bởi vậy tại vô số lần luận bàn bên trong, hắn một lần cũng không thắng qua. Nhưng hắn cũng không phải là không có thắng biện pháp. Mặc dù hồn sư tại tấn thăng phong hào đấu la về sau liền có thể làm được lơ lửng, nhưng đây là dùng hồn lực đem hồn sư nhờ nâng lên không, tại phương diện tốc độ không có khả năng cùng phi hành loại hồn sư so sánh. Huống chi, ngươi có thể sử dụng hồn lực lơ lửng, phi hành loại hồn sư tự nhiên cũng có thể sử dụng hồn lực gia tốc. Như tại biệt kín hoàn cảnh bên trong, thiên đạo lưu nhất định sẽ bị Đường Thần ngự sát. Nhưng ở dưới bầu trời, là thiên sứ sân nhà. Chính như trên đại dương bao la ba tái tây không thể chiến thắng. Nghe Thiên Đạo Lưu dùng bình tĩnh ngữ khí đem nguyên nhân em hai nói, Đường Thần cũng không có nghi hoặc bị giải khai thoải mái, tương phản, hắn hưng ôn. Đường Thần bạo nộ, Thiên Đạo Lưu, cho nên, ngay từ đầu ngươi ngay tại tính toán ta. Ngươi để ta khôi phục thực lực, không sử dụng Thiên Sứ thần kiếm, mục đích cuối cùng nhất đều là để ta cảm thấy ngươi cổ hủ cứng nhắc, để ta tại không thể cam đoan tất chúng điều kiện tiên quyết, tùy tiện liền vận dụng sát chiêu mạnh nhất. Đường Thần có loại bừng tỉnh đại nộ cảm giác, càng có loại hơn bị lừa gạt cùng trêu đùa phẫn nộ. Mẹ nó, ngươi cái Thiên Đạo Lưu mày rậm mắt to nhìn xem trung thực, lại là cái lao âm ức. Từ đầu đến cuối ở một bên quan chiến Lâm Tiêu cũng thấy rõ, thần sắc hắn phức tạp, không hề nghi ngờ, hôm nay Thiên Đạo Lưu cho hắn bên trên bài học. Lâm Tiêu trước đây một mực để Thiên Đạo Lưu không muốn nhân từ nương tay, càng là tức giận Thiên Đạo Lưu không quả quyết, nhưng là ai có thể nghĩ, kết quả là đây là Thiên Đạo Lưu tính toán, vẫn là quang minh chính đại dương lưu. Đến cùng là củ gừng, tâm nhãn tử chính là nhiều a. Lâm Tiêu than phục, anh hùng thiên hạ, đúng như cá giết sang sông. Thanh kiếm xuyên ngực, đường thần khí huyết cấp tốc khô bại. Thiên Đạo Lưu ánh mắt lại là lạnh lẽo, ta nhớ được, trong cơ thể ngươi có một đầu huyết hồng cựu đầu biên bức vương đi. Làm sao không tại vị trí trái tim? Thoại âm rơi xuống, Thiên Đạo Lưu trường kiếm một bãi. Đường Thần thể nội bỗng nhiên bộc phát ra một tiếng bén nhọn hót vang, tiếng kêu cực kỳ chói tai. Nội vang không kịp chuẩn bị ở giữa, bổ sung lấy loại nào đó thần hồn công kích, ngay cả Thiên Đạo Lưu đều thất thần một cái chớp mắt. Bành! Huyết vụ nổ tung, Đường Thần thân hình bỗng nhiên biến mất, hướng nơi xa bỏ chạy. Một bên chạy trốn, một bên mở ra răng nanh, nhắm ngay hồn đạo khí không ngừng mà mút vào. Nguyên lai, cái này trong hồn đạo khí chứa vậy mà tất cả đều là huyết dịch. Đường Thần cùng nó thể nội trọng thương huyết hồng cựu đầu biên bức vương, vọng tưởng thông qua hút huyết dịch khôi phục thương thế. Thiên Đạo Lưu không nhanh không chậm, lấy ra Thiên Sứ thần kiếm. Hắn một kiếm chém ra, thần thánh thiên sứ thần lực ẩn chứa trong đó, tràn ngập tịnh hóa khí tức, thiêu đốt lấy Đường Thần thân thể, trở ngại nó khôi phục, cũng lại lần nữa trọng thương huyết hồng cựu đầu biên bức vương. Đường Thần cùng huyết hồng cựu đầu biên bức vương tề tề phát ra kêu thảm. Vậy mà là ngay cả lơ lửng đều duy trì không được. Từ cao không rơi xuống, ngã tại trên mặt đất, chật vật tựa như chó nhà có tang. Nhưng giây lát, Đường Thần lại kéo lấy tàn khu, điên cuồng chạy trốn. Thiên Đạo Lưu lại lần nữa vung ra hai kiếm, đánh chó mù đường. Đường Thần bị chém tới một tay, một chân. Thiên Sứ thần lực tác dụng dưới, thời gian ngắn không cách nào khôi phục. Đang lúc Lâm Tiêu chờ mong Thiên Đạo Lưu vung ra đệ tam kiếm thời điểm, Thiên Đạo Lưu lại thu tay lại. Lâm Tiêu không hiểu, đại cung phụng, vì sao không chạm thảo trừ căn? Thiên Đạo Lưu trầm mặc một chút, ta không dễ giết Đường Thần, ai cũng có thể giết hắn, nhưng người này không thể là ta, nếu không, ta cho không được nàng bằng dao. Lâm Tiêu, hắn hiểu, Thiên Đạo Lưu đây là không muốn cùng ba tái tây triệt để náo tách ra. Cho nên Đường Thần đầu người ai cầm đều có thể, nhưng duy chỉ có không thể bị Thiên Đạo Lưu cầm. Thiên Đạo Lưu lại nói, huyết hồng cựu đầu biên bức vương cùng Đường Thần bị ta liên tiếp trọng thương, thân thể của hắn vốn là tàn tạ không chịu nổi, gần đất xa trời, khí huyết suy bại tựa như thây khô. Lại sử dụng tạc hoàn tuyệt kỹ, bị chém tới một tay một chân, đã không còn uy hiếp. Lâm Tiêu trợn mắt một cái. Ta hiểu, đại cung phụng không tiện xuất thủ, ta đến làm thay. Nhưng Lâm Tiêu lại không yên lòng nói, ngươi sợ ba tái tây tìm phiền toái, vậy ta đâu? Thiên Đạo Lưu mỉm cười nói, không cần lo lắng, ta hiểu rõ nàng, nàng mặc dù là nữ tử, nhưng là trong lòng tiêu ngạo còn tại ta cùng Đường Thần phía trên, nàng tuyệt đối sẽ không ra tay với ngươi, cũng tuyệt đối sẽ không dung túng đọa lạc giả hại người. Lâm Tiêu nói, tin ngươi một lần. Sau đó lập tức quay người đuổi theo Đường Thần. cũng tốt. Lâm Tiêu phệ hồn lĩnh vực, trùng hợp thiếu một cái cực hạn đấu la phẩm chất linh hồn. Huyết hồng cựu đầu biên bức vương, cũng là không sai dữ liệu. Mọi người đều biết, bất kể có phải hay không là ca đầu, cái cuối cùng bổ đao đều có thể cầm xuống toàn bộ kinh tế. Cái này đao, Lâm Tiêu bổ định. Đường thần khí huyết như cũ tại suy bại. Hắn lấy một loại cực kỳ chật vật tư thái chạy trốn, bởi vì một cái chân bị chém tới, chỉ có thể hồn lực hóa chân bỏ mạng chạy như điên, lại ra tăng tàn tạ không chịu nổi thân thể gánh vác. Hắn lộ ra xấu xí răng nanh, giống như là ngã gục, đội vàng tham lam uống chữ vật trong hồn đạo khí máu tươi. Cực hạn đấu la đã là đứng tại thế gian đỉnh phong cường giả. Dạng này cường giả, vô luận là chính là tà, hắn kết thúc dù sao cũng nên là bi tráng, như trường hà lập nhật, như cự kình trầm hải. Tuyệt đối sẽ không lấy dạng này sỉ nhục mà xấu xí tư thái sống tạm. Nhưng đường thần thể nội huyết hồng cựu đầu biên bức vương lại không giờ khắc nào không tại ảnh hưởng đường thần nội tâm, sớm đã bị ăn mòn tùng trăm ngàn lỗ đường thần, cũng chỉ là dục vọng vật chứa. Nhiều năm ký sinh, đường thần cùng huyết hồng cựu đầu biên bức vương đã thành một thể. Đường thần còn tại trốn, hắn liều mạng trốn, nhưng Lâm Tiêu tốc độ lại cực nhanh, tia thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm, vậy mà cùng thiên sứ thần lực đồng dạng khắc chế hắn. Phượng hoàng huyết mạch khí tức khiến huyết hồng cựu đầu biên bức vương vô cùng sợ hãi. Lâm Tiêu sắp đuổi kịp đường thần, đường thần liền thiêu đốt còn thừa không có mấy tinh huyết, đột nhiên tăng tốc, lòng vòng như vậy nhiều lần. Dần dần, đường thần đã không còn giống như là thây khô, mà là triệt triệt để cùng thây khô không khác nhau chút nào, cả người tựa hồ chỉ còn lại có một bộ khung xương, bên ngoài dán mua xấu xí gói sợ kỳ bọc lấy, thậm chí lồng ngực chỗ đều có thể trông thấy huyết hồng cựu đầu biên bức vương hình dáng. Nhưng hắn còn sống. Lâm Tiêu truy đường thần từ Hạo Thiên Tông đuổi tới bờ biển. Mấy ngày mấy đêm, vượt qua vạn dặm, theo đuổi không bỏ. Mắt thấy đường thần trạng thái càng ngày càng kém, nhưng Lâm Tiêu vẫn như cũ cẩn thận. Thang đến nhàn nhạt gió biển lướt nhẹ qua mặt, Lâm Tiêu mới phát giác đường thần ý đồ.